Chương 42. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần xuân thu. Phong Vô Ngân lần nữa nhìn thấy thế gian này nhất tuyệt mỹ phong cảnh, núi non như tụ, ba đào như nộ, phương thảo um tùm, nước chảy róc rách. Tân nhập môn bốn vị thị nữ đang tại Lý Hàn Y Lìa dẫn đầu dưới, riêng phần mình chọn lựa gian phòng. Có thể đám người đều lộ ra có chút không quan tâm, ánh mắt vô tình hay cố ý tụ lại tại cùng một chỗ. Đó là Thiên Cơ lâu chủ gian phòng, ngay tại vừa rồi, nữ đầu bếp Hoàng Dung nói muốn đi đưa chút quà vặt. Đây không có gì, vấn đề là đưa ăn, cần tỉ mỉ cách ăn mặc sao? Không phải là con các nàng, mình đi lặng lẽ ăn xong đồ vật. Hoàng Dung từng bước một đi hướng vị kia Thiên Cơ lâu chủ, vẫn phát sau khép, bị nhãn chuyển chuyển. Trước đó lần kia, bởi vì chúng độc, ta thần trí không rõ, ý thức không rõ, không thể hảo hảo cảm thụ. Nếu không, thử lại lần nữa. Phong Vô Ngân vội vàng vận chuyển công pháp, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đang tiếng nói, Dung cô đương, ta cũng không phải là cái gì bất nhiễm phàm tục thánh nhân, ta là người bình thường, làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi nếu là lại tới gần, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là làm sao không khách khí pháp. Dù sao chúng ta sớm đã có qua phu thê chi thực, ta đã không có trong sạch, không sạch sẽ, không quan trọng. Mặc dù cô nương này đã tận lực giả bộ như không thèm quan tâm, có thể Phong Vô Ngân lại bắt được khỏe mắt nàng điểm điểm thất lạc. Phong Vô Ngân đi đến Hoàng Dung trước mặt, ngồi xổm người xuống đi, nhặt lên mặt đất quần áo, giúp một lần nữa mặc chỉnh tề. Đồng thời hết sức chăm chú mở miệng, "Dung cô nương, ngươi ý tưởng như vậy, 10 phần sai." Nên đón tiểu nữ đầu bếp nghi hoặc ánh mắt, Phong Vô Ngân tiếp tục nói, "Ta thủy chung cho rằng, nữ tử trinh tiết không ở chỗ váy phía dưới, mà tại nơi này." Đang khi nói chuyện, hắn có chút đưa tay, chỉ hướng phía trước. Hoàng Dung cúi đầu, khẽ nhíu mày, "Nơi này ngươi cũng không nhìn qua. Ta mơ hồ nhớ kỹ ngươi đã nói, rõ ràng tuổi tác không lớn, lại sẽ có thiên phú như vậy. Được thật tốt nghiên cứu một chút." Phong Vô Ngân sắc mặt cứng đờ, đành phải mở miệng lần nữa, "Trinh tiết, tại trong lòng ngươi." Phong Vô Ngân nghiêng ánh mắt, âm thanh như cái kia quất vào mặt giống như gió nhẹ bình tĩnh. "Lúc trước, ngươi ta đích xác phát sinh chút ngoài ý muốn, có thể đây hết thảy cũng không phải là bản ý. Ngươi là chúng tặc nhân tính kế, thân bất do kỷ. Ở trong quá trình này, là người bị hại, chính là chuyện không thể làm cũng, không phải khiết không thể qua cố. Làm gì bởi vì những ác tặc kia sai lầm, mà để cho mình lầm vào dãy rủa, khó xử mình. Muốn tin tưởng vững chắc, ngươi trinh tiết, chỉ tại trong lòng mình." Hoàng Dung nâng lên ánh mắt, cùng vị này Thiên Cơ lâu chủ đối mặt, thấy hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, ngôn ngữ tương đương chân thành tha thiết. Chính là thấp giọng mở miệng, "Lâu chủ, ngươi thật như vậy cho rằng, tại trong lòng ngươi, ta thật vẫn là sạch sẽ, vẫn là trong sạch chi thân?" Phong Vô Ngân ôn hòa cười một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ kiên định. "Đương nhiên, chính như lúc trước nói, ta là bình thường nam tử, ngoài ý muốn qua đi, đã từng thường xuyên ôm lấy ảo tưởng, khát vọng cùng lại lần nữa tiếp xúc. Có thể trong khoảng thời gian này, ta nhưng thủy chung đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón, không bao giờ từng bởi vì lần kia ngoài ý muốn mà khinh thị ngươi, cho đủ ngươi phải có tôn trọng. Chính là bởi vì, ngươi trong lòng ta vẫn là sạch sẽ, trong sạch." Nghe đến mấy lời nói này, Hoàng Dung thần sắc rõ ràng có chút hoảng hốt, một lát sau, khóe miệng hiện ra huyền chuyển ý cười. Có thể nói rực rỡ như xuân hoa, tiểu như thu nguyệt. Tại nữ tử mà nói, danh tiết sao mà trọng yếu. Nàng bị tặc nhân tính kế, không duyên cớ mất đi trong sạch chi thân, trong khoảng thời gian này, trong lòng thực sự rất cảm giác khó chịu. Dãy rủa, bàng hoàng, luống cuống. Thằng đến nghe xong Thiên Cơ lâu chủ lời nói này, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, khúc mắc tiêu tán. "Đúng vậy à, sai là thập nhị tinh tướng đám kia tặc tử, cũng không phải ta, với lại bọn hắn đều đã đánh đổi mạng sống đại giới, là thời điểm nên buông xuống." Phong Vô Ngân hài lòng gật gật đầu, "Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Rời Hoàng Dung, muốn lại tìm đến như vậy tài giỏi nữ đầu bếp, cũng không dễ dàng." Ngay sau đó, hắn trên khuôn mặt lại lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Cô nương này cởi ra khúc mắc đồng thời, càng lại lần nàng thật vất vả nhặt lên trường sam, lần nữa bước xuống. "Ngươi đây cũng là náo cái nào ra?" Phong Vô Ngân mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nội tâm lại cực kỳ dày vò, xuất phát từ tôn trọng, hắn thủy chung để cho mình bảo trì thanh tỉnh, không cho dục vọng đánh tan lý trí. Có thể Hoàng Dung lại như vậy không biết tiến thối, từng bước ép sát, không khỏi cũng quá khi dễ người. Cô nương này không những không biến mất, ngược lại trực tiếp bổ nhào vào Phong Vô Ngân trong ngực. Nhẹ giọng ân cần nói, "Phong ca ca, ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Ta cho ngươi xem một chút." Thấy Phong Vô Ngân còn muốn nói nhiều cái gì, Hoàng Dung lại trước một bước mở miệng, "Lúc trước, cái khác cô nương xuất hiện, để trong nội tâm của ta có loại không hiểu cảm giác nguy cơ, lại nghĩ tới giữa ngươi ta, vốn là đã có phu thê chi thực. Ta đầu nóng lên, liền mơ mơ hồ hồ đã làm một ít chuyện ngu xuẩn. Bất quá bây giờ ta thanh tỉnh rất, thậm chí, ta đời này chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thanh tỉnh qua." Nàng càng cầm giữ càng chặt, giữa mắt cùng Phong Vô Ngân đối mặt, thanh âm êm dịu lại kiên định, "Phong ca ca, ta thích ngươi, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta đều không hối hận giờ phút này cử động." Hoàng Dung thực lực quá mạnh, Phong Vô Ngân cuối cùng không phải là đối thủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chống lại, thuận theo tự nhiên. Thiên Cơ lâu lầu năm, mọi người đã chọn lựa tốt gian phòng. Không chỉ có là Lý Hàn Y Lệ, hôm nay vào Thiên Cơ lâu còn lại 4 vị thị nữ, cũng đều đem gian phòng chọn tại lầu năm. Các nàng có dự cảm, tương lai còn sẽ có càng ngày càng nhiều người vào ở Thiên Cơ lâu, mà lầu năm gian phòng cứ như vậy mấy cái. Giờ phút này chiếm trước tiên cơ, tương lai mới có thể vượt lên trước chiếm cơ. Các nàng mặc dù trở về phòng của mình, lại không hẹn mà cùng, tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, muốn nghe một chút tình huống cụ thể như thế nào. Có thể căn phòng kia giống như bị xuống cấm chế, căn bản cũng không có bất kỳ động tĩnh. Nghe không được mới càng dày vò, thế là tất cả thị nữ thành công, tập thể mất ngủ. Dạ hát phong cao, trăng sáng treo cao. Gian phòng bên trong, Hoàng Dung tựa ở Phong Vô Ngân trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười, có thể gặp phải như vậy hoàn mỹ nam tử, nàng thật rất thỏa mãn, rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Phong Vô Ngân nhẹ nhàng ôm vị này tiểu nữ đầu bếp, trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng. Dung cô nương, ngươi nói ngươi ưa thích ta, nhưng chúng ta mới quen biết bao lâu? Ngươi biết cái gì là thích không? Hoàng Dung hết sức chăm chú gật gật đầu, ngươi anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng như tiên, ngươi không gì không biết, không gì không hiểu, ngươi thiên phú tuyệt thế, tu vi cao thâm, ngươi lúc trước còn đã cứu ta tính mạng. Ngươi. Nói đến đây, thiếu nữ âm thanh có chút dừng lại, sau đó huyền chuyển cười một tiếng. Kỳ thực, không có nhiều như vậy lý do, ưa thích một người là không cần lý do. Phong Vô Ngân sắc mặt có chút cô đơn, Dung cô nương, nhưng ta. Đây nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chống đỡ tại Phong Vô Ngân phần môi, nhẹ giọng cười nói, ta du lịch giang hồ thì từng nghe đến cái truyền thuyết, ngàn năm trước, Cửu Châu võ giả một đạo, tại lục địa thần tiên về sau, còn có cái thiên nhân kính, nghe nói, thiên nhân không chỉ có nắm giữ thần thông thuật pháp, càng có thể cùng thiên địa đồng thọ, bất lao bất diệt. Về sau, theo thời gian trôi qua, thiên nhân dần dần biến mất, đều coi là thiên nhân sớm đã không còn. Nàng lần nữa ngẩng đầu, cùng vị này thiên cơ lâu chủ đối mặt âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Phong đại ca, kỳ thực, Cửu Châu thiên nhân một mực tồn tại, cũng không biến mất, đúng không? Phong Vô Ngân biết, nha đầu này là đem hắn xem như những ngày kia người, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là thiên nhân, xem như khách đến từ thiên ngoại. Thấy hắn trầm mặc, Hoàng Dung mở miệng lần nữa, "Phong đại ca, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết, ngươi không có khả năng chỉ có ta một cái nữ nhân, cũng không có khả năng vĩnh viễn làm bạn với ta, động lòng người sinh ở đời, trọng yếu nhất là chân quý ngay sau đó, chí ít liền hiện tại giờ khắc này, chúng ta còn có thể lẫn nhau ôm nhau, làm muốn làm sự tình. Liên đã đủ rồi, không phải sao?" Phong Vô Ngân trước đây, đích xác chú ý cẩn thận, khắp nơi phòng bị, không dám lộ ra ý tưởng chân thật. Mình dù sao cũng là khách đến từ thiên ngoại, không biết lúc nào liền sẽ rời đi. Cửu Châu với hắn mà nói, có lẽ chỉ là trận huyết động. Nhưng nếu là phát sinh thứ gì, đối với mấy cái này cô nương, chính là sẽ là cả một đời tổn thương. Hoàng Dung nói, để Phong Vô Ngân nỗi lòng dần dần thả ra, thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần xuân thu. Người sống một đời, trọng yếu nhất chính là chân quý ngay sau đó. Phong Vô Ngân bình tĩnh cười một tiếng, ta chuyển cho ngươi bộ công pháp à. Đang khi nói chuyện, Phong Vô Ngân đưa tay một điểm, liên quan tới âm dương vô cực công tất cả tu hành pháp môn, toàn bộ chuyển vào Hoàng Dung não hải. Cô nương này trên mặt lần nữa hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây cũng là truyền thuyết bên trong thiên nhân công pháp sao? Thật thần kỳ. Hoàng Dung đã gặp qua là không biết được, rất nhanh liền đem công pháp nội dung toàn bộ ghi lại, với lại, nàng tu hành thiên phú cực mạnh, chỉ là sau nửa canh giờ, liền đã có sơ bộ lý giải. Phong Vô Ngân tà mị cười một tiếng, đã học được, vậy chúng ta liền đến thử một chút tân công pháp. Hoàng Dung tràn đầy tự tin, thử liền thử, ta sợ ngươi. Chương 43. Nghi Lâm bị điển bá quang vòng đây. Chương 43. Nghi Lâm bị điển bá quang vòng đây. Lễ vật tăng thêm, vừa mới bắt đầu giao thủ, mới học được tân công pháp Hoàng Dung, có thể nói lòng tin phóng đại, đủ loại chiêu thức đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, còn có lưu dư lực, cùng Phong Vô Ngân đánh đến có trở về. Nhưng chỉ mười mấy hiệp về sau, nàng tự tin liền bị triệt để chấn vỡ. Dù sao mới tiên thiên tu vi, gượng ép tu luyện thiên nhân công pháp, quá mức miễn cưỡng, rất nhanh liền thua trận, vỡ tan ngàn giảm. Thể lực, nội lực, linh lực toàn bộ dùng hết, chỉ có thể ủy khuất ba cầu xin tha thứ. Phong đại ca, hôm nay chưa hết tu luyện tới nơi này, được không? Ta mệt mỏi quá a, chúng ta ngày mai luyện thêm. Phong Vô Ngân lại là khẽ lắc đầu, không được, ngươi tu vi yếu như vậy, phải nắm chắc thời gian tu hành, để thăng chiến lực. Bộ công pháp này tổng 1.8000 loại chiêu thức, chúng ta trước mắt mới dùng 13 chủng, còn sớm đây. Nghe vậy, Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân run rẩy, cái gì? 1.8000 loại phương pháp tu luyện? Những chiêu thức này toàn bộ đều đùa nghịch một lần, nàng sợ là có mấy trăm cái mạng đều không đủ dùng. Nàng kháng nghị, đối với Phong Vô Ngân vô hiệu, vì trợ cô nương này nhanh chóng để thăng tu vi, có thể giúp nàng, nhưng không thể một mực nuông chiều nàng. Lần này, Phong Vô Ngân còn hào phóng xuất ra kiện phụ trợ pháp khí, đây là kiện đặc thù nội giáp, có thể gia tăng tốc độ đánh. Ngươi mặc vào thử một chút. Hoàng Dung nghe vậy, mừng rỡ quá đỗi, mặc dù nàng cảm thấy cái này màu trắng nội giáp chất liệu không hề tốt đẹp gì, nhẹ nhõm liền có thể xé nát, nhưng vẫn là ngoan ngoan làm theo, đem mặc vào. Thật kỳ quái bộ dáng. Với lại, ta cảm giác không hiệu quả gì. Đối mặt Hoàng Dung nghi hoặc, Phong Vô Ngân mỉm cười, đừng nóng nội, ta cái này dạy ngươi dùng như thế nào. Biết cách dùng về sau, Hoàng Dung trực tiếp ủy khuất khóc, nguyên lai là gia tăng người tốc độ đánh. Còn tốt nội giáp là duy nhất một lần, đã không thể dùng. Phong Vô Ngân không hiểu cười một tiếng, lần nữa lấy ra kiện màu đen nội giáp, không có việc gì, ta chỗ này còn có rất nhiều, đừng sợ lãng phí. Hoàng Dung hai mắt tối đen, triệt để từ bỏ chống lại, tê liệt ngã xuống dưới. Mệt mỏi, hủy diệt ta. Đại Minh, Vân La quận chúa phủ. Trời tối người yên, gió mát phất phơ. Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị thân mang y phục dạ hành, lặng yên chui vào nơi đây, căn cứ thiên cơ lâu chủ nói, viên thứ ba thiên hương đậu khấu tại Vân La quận chúa phủ, một khỏa nhân ngư dạ minh châu bên trong. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đạt được. Lật qua tường cao, xuyên biệt qua đạo, rốt cuộc đi vào Vân La quận chúa bên ngoài gian phòng, Chu Vô Thị cẩn thận từng ly từng tí, khẽ đẩy mở cửa phòng, bước vào trong đó. Hắn không có gấp tìm kiếm đồ vật, mà là ánh mắt ngưng trọng đứng ở tại chỗ. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đường đường quận chúa phủ, lại một người thủ vệ đều không có. Tựa như là có người cố ý đẩy ra thủ vệ, chờ hắn tới cửa. Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, xoay người, liền chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Đúng lúc này, gian phòng bên trong vang lên nói âm thanh, bình đạm nhưng lại uy nghiêm, đồ vật còn chưa cầm tới, hoàng thúc cần gì phải gấp gáp rời đi. ầm 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 bên trong cả gian phòng ngọn nến toàn bộ bị nhen lửa, ánh mắt khôi phục thanh minh. Sau tấm bình phong, xuất hiện hai bóng người. Phía trước vị kia, thân mang một bộ lộng lẫy cầm bảo, nhìn qua tuổi tác không lớn, có thể hai đầu lông mày, lại khắp nơi tràn đầy thượng vị giả trạng thái khí. Sau lưng vị kia, đó là cái thân hình còn xuống lao thái giám, khuôn mặt già nua, gầy yếu xương khô, lại cho người ta loại rất nguy hiểm cảm giác. Chu Vô Thị lúc này quỳ rạp xuống đất, tội thần Chu Vô Thị, bái kiến bệ hạ. Không sai, trước mắt vị kia chính là Đại Minh Hoàng Triều đế đương kim thiên tử, Chu Hậu Chiếu. Đối mặt như vậy chiến trận, Chu Vô Thị trong lòng lập tức trầm mặc tuyệt vọng. Hắn sớm đã dự liệu được, Thiên Cơ Lâu tin tức truyền ra về sau, triều đình sẽ lấy viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu làm văn trường, nhưng mà, vì cứu Tố Tâm, cho dù biết là cái cục, hắn cũng nhất định phải xuống tới. Ta chết ngược lại không có việc gì, đáng tiếc, Tố Tâm lại không cách nào khôi phục. Chu Hậu Chiếu cũng không tức giận, chủ động đi đến bên cạnh trước bàn, cho Chu Vô Thị rót ly trà lạnh. Hoàng thúc mau mau xin đứng lên. Chúng ta thúc cháu hai người, làm gì như thế lạ lẫm. Đem Hoàng thúc đỡ dậy đến đồng thời, vị này Đại Minh Đế Vương cầm trong tay trà lạnh đưa ra. Chu Vô Thị trong lòng lại làm sao không rõ, đây là muốn cho hắn cuối cùng thể diện, chính là đưa tay tiếp nhận ly kia trà, thấp giọng nói, mạng lưới tình báo là thần suốt đời tâm huyết, xin mời bệ hạ đối xử tốt, đúng. Vốn định cầu bệ hạ mở một mặt lưới, hỗ trợ phục sinh Tố Tâm. Có thể lời nói đến bên miệng, nhưng lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Tố Tâm hôn mê hơn 20 năm, sớm đã cùng xã hội này tách rời, như không có hắn ở bên người chiếu cố, còn không chừng chịu bao nhiêu khi dễ. Tình lại chịu khổ, không bằng vĩnh viễn bất tỉnh. Chu Vô Thị lại không có do dự, ngửa đầu liền đem nước trà uống vào, kỳ thực hắn cũng nghĩ qua, nhân cơ hội này phấn khởi phản kháng. Chỉ cần đem Chu Hậu Chiếu bắt lấy, liền có thể đem lại cục nghịch chuyển. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình chốc lát có chỗ dị động, liền sẽ tại trong nháy mắt bị cái kia lão thái giám đánh giết. Người này chính là Quý Hoa Bảo Điện người sáng lập, Đại Minh Hoàng Triều hộ quốc địa tiên, Thái Khôn. Một lát sau, Chu Vô Thị trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Bệ hạ có ý tứ gì? Đây chính là phổ thông nước trà, căn bản là không có độc. Chu Hậu Chiếu đưa tay chỉ hướng trên bàn hộ, nói khẽ, "Hoàng thúc, viên thứ ba Thiên Hương Đậu Khấu liền tại bên trong. Cầm nó, mang theo vị kia hoàng thẩm, rời đi Đại Minh Hoàng Triều, càng xa càng tốt. Như tại Đại Minh cảnh nội, gặp lại hoàng thúc, đừng trách chấm không niệm tình xưa." Chu Vô Thị vội vàng trung điệp cúi đầu, đa tạ bệ hạ. Nuốt ngữ rơi xuống, liền cấp tốc cầm lấy trên bàn hộ, hướng về bên ngoài đi đến. Đại Minh Đế Vương Chu Hậu Chiếu chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không mở miệng, chờ đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, mới quay về bên ngoài ngoắc. Liền lập tức có vị mặc hoa phục, sắc mặt trắng bệch nam tử bước vào gian phòng, người này là Đại Minh Hoàng Triều một vị khắc viên mãn đại tông sư, Tây Sưởng Sưởng Công Vũ Hóa Điển. Chu Hậu Chiếu đi vào trước bàn ngồi xuống, cho mình rót chén nước trà, tào chính thuần đâu. Một cái hoàng quan, dám mệnh ta hoàng thúc quỳ xuống gọi nghĩa phụ. Trong mắt của hắn, nhưng còn có Đại Minh quốc uy. Vũ Hóa Điển có chút chắc tay, thấp giọng nói, hồi bệ hạ, tào chính thuần chạy trốn, hắn phái người tiện thể nhắn, nói mình biết, cử động lần này đại nghịch bất đạo, nhưng hắn trong lòng duy nhất chấp niệm, đó là thắng thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị. Bây giờ, triệt để đem dẫm tại dưới chân, tích tụ đã tiêu, chết cũng không tiếc. Chu Hậu Chiếu khẽ vây áo bảo, nhặt tiếng nói, một cái hai cái, thật không thành thật, Vũ Hóa Điển, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý. Vũ Hóa Điển cung kính cúi đầu, vâng, bệ hạ. Đại Minh, Lãnh Hương Tiểu Trúc, nơi này là Đại Minh đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi cho ở, các ngươi muốn làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi, cút nhanh lên ra ngoài. Vừa mới sảng khoái xong Lâm Tiên Nhi, thậm chí cũng không kịp mặc chỉnh tề, liền thấy có võ giả xâm nhập mình lầu cát. Trong lòng tức giận không thôi. Nếu là để cho những người này phát hiện không đúng, vậy ta khổ tâm duy trì mười mấy năm hình tượng sẽ triệt để sụp đổ. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Lâm Tiên Nhi, đành phải đối đám người giận a, muốn đem người dọa đi. Có thể những cái kia giang hồ võ giả không những không có lui, ngược lại từng bước một tới gần, làm gì? Đương nhiên là làm ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là vừa mới từ ai trên thân bò lên đến, quả nhiên là cái tiện nhân. Mãi mãi, hôm nay nhất định phải để ngươi nếm thử lợi hại. Đang khi nói chuyện, chúng võ giả cùng nhau tiến lên, không lọt chỗ nào, chắn đến chật như nêm tối. Từ khi biết được, vị Lâm cô nương này nhiệt tình hiếu khách, đối với tất cả mọi người đều đường hẻm hoan nghênh, bọn hắn chính là nhao nhao mộ danh mà đến. Tự mình nghiệm chứng về sau, quả nhiên phát hiện, nàng này đích xác không phải tầm thường. Những ngày qua, lui tới tân khách nối liền không dứt, liên tục không ngừng, trong lầu cát, tiếng hoan hô một mảnh, phi thường náo nhiệt. Đại Minh, một chỗ không người trong ngõ tối. Đừng tới đây, van cầu ngươi đừng tới đây. Tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn qua mặt kia bên trên mang theo cười tà nam tử, thân thể không ngừng lui về sau. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Thiếu nữ tên Nghi Lâm, là Ngũ Nhạc kiếm phái Hàng Sơn phái đệ tử. Trước đây không lâu, đi theo sư phó cùng các vị sư tỷ xuống núi lịch lãm. Nhất thời ham chơi, cùng mọi người phân tán, kết quả lại bị cái này tự xưng Điền Bá Quang Dâm tặc bắt đến nơi đây. Mắt thấy xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, bốn bề vắng lặng, Nghi Lâm trong lòng càng khủng hoảng, càng tuyệt vọng. Điền Bá Quang tay cầm đại đao, khắp khuôn mặt là hung ác vẻ đắc ý, tiểu mỹ nhân, thích gọi liền gọi à, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Ha ha ha. Với tư cách một tên hái hoa đạo tặc, cô nương này càng là tuyệt vọng kêu to, hắn trong lòng liền càng phát ra ý lần này cái này, không chỉ có là thế gian khó gặp mỹ nhân, hơn nữa còn là cái tiểu ni cô. Suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng liền kích động và phần. Chương 44. Hoàng Dung tu vi bùng lên, chúng nữ ép hỏi. Ngay tại Điền Bá Quang chuẩn bị hưởng dụng đây tiểu mỹ nhân thì, chợt sắc mặt ngưng tụ, liền xem qua ánh sáng, chỉ thấy nơi đầu hẻm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện vị người mặc hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Điền Bá Quang chơi qua nữ nhân không giới trăm vị, có thể để tay lên ngực tự hỏi lòng, những cái kia mặt hàng tại vị này hồng y nữ tử trước mặt, đơn giản đó là dòng chi tụ phấn, khó coi. Nàng này thân hình thon cao, làn da trắng nõn, dáng người ngạo nghễ, tuyệt đại phong hoa. Trong lúc nhất thời, Điền Bá Quang trên mặt hiện ra khó mà ức chế vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới Điền đại gia vận khí như vậy tốt, liên tiếp gặp phải hai cái cực phẩm. Đại mỹ nhân, muốn cùng một chỗ tới chơi sao? Đông Phương Bất Bại âm thanh không nhanh không chậm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Có thể, ngươi muốn làm sao chơi? Nghe được như thế mỹ nhân tuyệt thế vậy mà đồng ý, Điền Bá Quang càng là mừng rỡ và phần, kích động không ngừng xoa xoa tay. Nếu như là đại mỹ nhân ngươi nói, chơi như thế nào đều được. Đông Phương Bất Bại bình tĩnh mở miệng, tốt, vậy ngươi trước nhắm mắt lại. Điền Bá Quang liên tục gật đầu, trong nháy mắt đem đôi mắt nhắm lại, sau đó, rốt cuộc không có cách nào mở ra. Một cây tơ hồng lăng không bay tới, lại là đem hắn toàn bộ đầu lâu hoàn chỉnh cắt xuống, huyết dịch bay tứ tung. Oanh hai họa vô số cô nương hái hoa đạo tặc Điền Bá Quang, như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Đông Phương Bất Bại lại không có đi xem cái kia rác rưởi lên mắt, chậm rãi đi đến trước mặt muội muội. Ngươi không sao chứ? Có thể nghi Lâm lại là mặt đầy khủng hoảng nhìn qua cỗ thi thể kia, ngươi đem hắn giết. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại sắc mặt ngưng tụ, làm sao, không thể giết sao? Nếu không phải là ta xuất hiện, ngươi sớm đã chịu hắn hãm hại. Nghi Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta biết hắn không phải người tốt. Có thể phần nói, lãng tử hồi đầu, thiên kim không đổi. Vì sao liền không thể cho hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội? Lời này đem Đông Phương Bất Bại khí cười. Nếu như ta nói, đây dâm tặc đã thai họa vượt qua trăm vị cô đường, nếu không giết, hắn tương lai còn sẽ đi thai họa mấy trăm vị, thậm chí bên trên thiên vị nữ tử. Ngươi lại nên như thế nào? Nếu như bởi vì ngươi nhất thời thiện niệm, đem hắn thả đi, tương lai hắn phạm phải nghiệt chướng, ngươi có thể gánh chịu nổi? Nghi Lâm lập tức trầm mặc, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đông Phương Bất Bại lắc đầu than nhẹ, đi thôi, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Muội muội nên là bị những cái kia thối ni cô cho dạy cho váng, mang nàng đi thiên cơ lâu, duyệt khắp nhân tâm hiểm ác, có lẽ sẽ có thay đổi. Còn nữa, tại Đông Phương Bất Bại đến nói, nếu thật muốn tìm cái địa phương ẩn cư, vứt bỏ tạp niệm, chặt đứt quá khứ, thiên cơ lâu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đại Minh, Mai Trang, Nhậm Doanh Doanh mang theo tả sứ hướng Vân Điền, rốt cuộc thành công đánh bại Mai Trang tứ hữu, cứu ra phụ thân, ha ha ha, ha 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 ha. Ta Nhậm Ngã Hành lại trở về. Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo là ta, ngươi mệnh vậy là ta. Nhậm Ngã Hành đứng ở tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười to. Một lát sau, nhìn về phía nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, mặt đầy tự tin, những năm này, cha tuy bị giam giữ, nhưng võ công lại chưa từng hoang phế, bây giờ đã nắm giữ đại tông sư trung kỳ tu vi, nhất định có thể đem cái kia Đông Phương Bất Bại đánh giết, rửa sạch sỉ nhục. Nhậm Doanh Doanh không muốn dội tắt phụ thân nhậm tưởng, nhưng vì ngăn ngừa về sau xông ra mầm thai bạn, đành phải xấu hổ cười một tiếng, "Cha, thời đại thay đổi, Đông Phương Bất Bại đã là đại tông sư viên mãn tu vi, người đánh không lại nàng. Còn có, nàng đã đem Nhật Nguyệt Thần Giáo trả cho chúng ta, chỉ cần cha trở về hát một ngày, trong nháy mắt liền có thể tiếp nhận giáo chủ chi vị." Nhậm Ngã Hành sững sờ tại chỗ, ánh mắt bên trong lại vô hình cảm thấy có chút mê mang. Thiên Cơ Lâu bên trong truyền đến tin tức, không chỉ có đem toàn bộ Đại Minh quay đến long trời lở đất, càng là tại thế nhân truyền bá xuống, cấp tốc hướng chạy Cửu Châu cái khác các đại hoàng triều, các nơi giang hồ. Đại Nguyên, Lục Liêu Sơn Trang. Nghe xong thuộc hạ nhân báo cáo, Đại Nguyên quận chúa Triệu Mẫn đột nhiên cầm trong tay quạt xếp khép lại, khóe mắt lóe qua sợ hãi thán phục chi sắc, không gì không biết, không gì không hiểu. Vô luận vấn đề gì đều có thể trong nháy mắt đáp ra. Còn có địa tiên phù hộ. Không nghĩ tới, trong thiên hạ lại vẫn tồn tại như thế thú vị người, nếu như thế, bản quận chủ ngược lại là muốn đi nhìn một cái. Triệu Mẫn tuy là nữ tử chi thân, lại có giúp đỡ xã tắc chi trí, yêu thích kết giao đủ loại năng nhân dị sĩ, lắc lư bọn hắn vì Đại Nguyên hoàng triều hiệu lực. Như Thiên Cơ Lâu chủ đúng như thế nhân trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, nàng tự nhiên phải đi kiến thức một chút. Hòa hoan phúc chốc, Triệu Mẫn lúc này hạ lệnh, A Đại, A Nhị, A Tam, Huyền Minh nhị lão, còn có khổ sư phó, các ngươi chuẩn bị một chút, theo bản quận chủ tiến về Đại Minh hoàng triều. Đại Nguyên, Hữu Gian khách sạn bên trong, Nga Mi phái đệ tử đời thứ 3 Chu Chỉ Nhược đang thao thao bất tuyệt, cho sư phó cùng chúng sư tỷ giảng giải, lại nói cái kia Thiên Cơ Lâu chủ, không chỉ có phong độ nhẹ nhàng, trạng thái khí bất phàm, càng là thông hiểu thôi diễn chi năng, có thể suy tính thế gian tất cả. Không bao giờ thấy hắn bước ra cái kia lầu cát, lại có thể khống chế thiên hạ tất cả. Càng có nghe đồn nói, hắn chính là thượng cổ thiên nhân lâm thế. Chúng Nga Mi đệ tử, nghe được đó là sắc mặt dập dờn, mặt mày chứa xuân. Đinh Mẫn Quân hiếu kỳ nói, thật có cao cường như vậy? Khu khu, thật có lợi hại như vậy? Chu Chỉ Nhược liên tục gật đầu, ta Đại Nguyên cảnh nội, đã có không ít võ giả khởi hành tiến về Thiên Cơ Lâu, cầu giải trong lòng nghi hoặc. Trường môn Diệt Tuyệt sư thái nắm chặt trong tay ỷ thiên kiếm, cúi đầu suy tư phút chốc, đứng dậy, đi, vậy chúng ta liền đi Đại Minh. Nàng tìm kiếm đồ long đao đã mười mấy năm có thừa, có lẽ đi cái kia Thiên Cơ Lâu, thật có thể có không đồng dạng tu hoạch. Bắc Tống, Hạnh Tử Lâm. Nơi này là Bắc Tống đệ nhất đại bang cái bang phân đà, có vị thân hình cao lớn hán tử, bị mấy trăm người vòng vây ở giữa. Bắc Tống có hai vị nổi danh tuyệt đại thiên tiêu, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, người này chính là cái bang bang chủ Kiều Phong. Bất quá lúc này, Kiều Phong trạng thái lại không phải rất tốt, trên thân có 6 nơi vết động, đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Ánh mắt quét về phía cái bang một đám trưởng lão cùng các phương võ giả. Kiều Phong lạnh giọng mở miệng, ta là người khiết đan, ta giết hại phó bang chủ Mã Đại Nguyên, ta đem đả cầu đồng lặng lẽ giấu, ta đổ sát mình cha mẹ nuôi cùng ân sư, còn muốn mang theo Bắc Tống cái bang tìm nơi nương tựa Liêu Quốc. Ha 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 ha, trò cười, thiên đại trò cười. Tiêu Phong thân hình cao lớn, trạng thái khí bất phàm, trong mắt sắc bén chi sắc, làm cho người không rét mà run, rất nhiều người đều không dám tới đối mặt. Tiêu Phong mặt đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ta biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Đại Minh giang hồ, không phải có cái không gì không biết tiên cơ lâu chủ sao? Tiêu Mỗ đây liền vào Đại Minh tiên cơ lâu, chắc chắn để chân tướng đem ra công khai. Nói xong, vị này đã từng cái bang ban chủ, liền không tiếp tục để ý đám người, vận chuyển khủng bố nội lực, đột nhiên hướng về nơi xa bay đi. Ở đây có vài chục vị võ lâm hào kiệt, lại không người có thể ngăn cản thân hình. Trong góc, có vị công tử văn nhã mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư. Hán, chính là Bắc Tống hoàng triều một vị khác tuyệt thế thiên tiêu, Mộ Dung Phục. Thấy Tiểu Phong muốn đi thiên cơ lâu, hắn đối bên người mọi người nói, đi, chúng ta cũng đi Đại Minh giang hồ. Mộ Dung Phục người mang hoàng thất huyết mạch, suốt đời mong muốn chính là khôi phục kiến quốc. Tiếp đó, Cửu Châu các nơi võ giả đều sẽ tụ tập đến thiên cơ lâu bên ngoài. Đến đó có thể kết giao đến càng có nhiều dùng giang hồ cường giả, có thể nào bỏ lỡ. Nam Tống, một chỗ đường núi một bên, tay cầm tiêu ngọc, người mặc trường bào màu xanh lục trung niên nam tử, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thôi Diễn Thiên Hạ, còn có dạng này người. Người này chính là được xưng Nam Tống ngũ tuyệt chi nhất Đông Tả Hoàng Dược Sư. Như người này thật không gì không biết, không gì không hiểu, có lẽ có thể tìm được Dung Nhi tung tích. Mấy tháng trước, Hoàng Dược Sư cùng nữ nhi Hoàng Dung náo loạn chút mâu thuẫn, nha đầu kia lại hờn dỗi rời đi Đào Hoa Đảo, chuyến đi này chính là không còn tin tức. Hắn trong lòng có chút lo lắng, liền cũng rời đi Đào Hoa Đảo, đi vào bên ngoài tìm kiếm, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì tin tức. Trong lòng càng lo lắng. Đã giang hồ khắp nơi đều đang đồn, thiên cơ lâu chủ không gì không biết, ngược lại là có thể đi thử một chút. Đại Tần, Đại Đường, Đại Tùy, Đại Thanh, Cửu Châu các đại hoàng triều cảnh nội đều dần dần xuất hiện thiên cơ lâu truyền thuyết. Các phương võ giả trong lòng đều có ý nghĩ, tuyên bố như thế vang vọng, đợi thiên cơ lâu lại buồn bã thì định phi thường náo nhiệt. Lâu chủ nếu như tiên nhân, là thế gian gần như không tồn tại mỹ nam tử, vậy ta phải đi nhìn một cái. Nếu thật có thể trị liệu thế gian tất cả tật bệnh, vậy cũng tốt. Thế nhân tốt nhất náo nhiệt, mang theo đủ loại ý nghĩ, bọn hắn từ các giới các nơi, nhao nhao hướng về Đại Minh phương hướng tiến lên, đều muốn đi cái kia thiên cơ lâu được thêm kiến thức. Không chỉ có là cựu đại hoàng triều, Đại Chu, Đại Lý, Bắc Ly, Ly Dương, An Quốc, Khánh Quốc, Cửu Châu bên trong, các quốc gia các nơi, các cảnh các nơi đều có thiên cơ lâu tin tức tại lưu truyền. Toàn bộ Cửu Châu thiên hạ đều bởi vì cái kia thiên cơ lâu tồn tại lặng yên phát sinh dị biến. Đại Minh, thất hiệp trấn bên ngoài, thiên cơ lâu, ngoại giới rung chuyển cũng không ảnh hưởng đến lâu bên trong yên tĩnh. Đã là mặt trời lên cao, hai người lúc này mới mơ màng đứng dậy. Nữ đầu bếp Hoàng Dung cũng không quên mình chức trách, kéo lấy còn có chút như nhũn ra thân thể, ôn nhu cười nói, Phong ca ca, ta đi cấp ngươi làm tốt ăn, chờ lấy. Đêm qua, lâu chủ vì trợ nàng tu luyện, hẳn là mệt muốn chết rồi, nàng tự nhiên đến có chỗ hồi báo. Trên bàn cơm, chúng thị nữ nhìn qua tu vi tăng vọt nữ đầu bếp Hoàng Dung, nhao nhao kinh hãi, Dung cô nương, ngươi đột phá tông sư. Không chỉ có đi vào tông sư, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua đến tông sư trung kỳ. Đây cũng quá khoa trương. Hoàng Dung sắc mặt tiểu mị, bộ dạng phục tùng cười khẽ, may mắn mà thôi, tu hành cái kia bản tiên pháp về sau, tu vi lại tăng trưởng đến nhanh như vậy. Đây cũng là để nàng có chút dự kiến không bằng. Hoàng Dung âm thầm liếc Phong Vô Ngân liếc mắt, khó trách người gia hỏa này tu vi khủng bố như vậy, cũng không biết đến tột cùng bao nhiêu cô nương tu luyện qua. Yêu Nguyệt biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, may mắn mà thôi. Từ tiên tiên vượt qua đến tông sư, đích xác không tính rất khó khăn, nhưng đây cũng là đại cảnh giới ở giữa vượt qua. Nói ít cũng phải mấy tháng, thậm chí mấy năm. Chỉ một đêm không thấy, Hoàng Dung liền trực tiếp đột phá tông sư, thậm chí đạt đến trung kỳ. Lý Hàn Y Lì cũng làm mở miệng, như thế đại vượt qua, há lại hai chữ may mắn có thể giải thích. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Dung, hiển nhiên không tin nàng lý do thoái thác. Đối mặt chúng nữ ép hỏi, Hoàng Dung thật đúng là không biết nên giải thích thế nào. Cũng không thể nói, chỉ cần cùng lâu chủ cái kia cái gì, liền có thể nhẹ nhõm tăng trưởng tu vi. Lúc này, Phong Vô Ngân cuối cùng mở miệng, các ngươi rất nhàn sao? Nếu không, đem thiên cơ lâu trong ngoài toàn bộ quét sạch một lần. Hoàng Dung tại tiên thiên cảnh giới viên mãn, dừng lại rất lâu, có nhất định nội tình, đột phá đến tông sư, đó là nước chảy thành sông. Về phần tông sư trung kỳ, đích xác là đêm qua khổ tu thành quả. Âm Dương Vô Cực Công với tư cách đỉnh cấp công pháp, có thể nhẹ nhõm để thăng tu vi, đây không phải rất bình thường. Nếu không có Hoàng Dung thực sự nhịn không được, trực tiếp đạt đến tông sư hậu kỳ cũng có thể. Chỉ là, những chuyện này không cần thiết cùng các nàng giải thích. Đối mặt quét sạch gian phòng áp bách, chúng thị nữ đành phải nhao nhao ngậm miệng không nói. Bất quá trong lòng các nàng vẫn là rất ngạc nhiên, Hoàng Dung tu vi đến tột cùng là làm sao tăng trưởng? Hẳn là còn có thể trực tiếp quán thâu nội lực không thành. Sau khi ăn xong, Phong Vô Ngân nằm tại bên ngoài gian phòng hành lang bên trên phơi nắng. Nhan nhìn đỉnh tiền hoa nở rơi xuống, khắp theo thiên ngoại vân quyển giãn. Nhân sinh hẳn như thế. Lúc này, hậu phương truyền đến đạo thanh âm ôn hòa, thơ hay, không nghĩ tới lâu chủ lại còn có như thế tài học. Phong Vô Ngân trở lại ánh mắt, thấy là vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên, lập tức trong lòng buông lỏng. Chỉ hướng bên cạnh không cái ghế, nguyên lai là Hàn Y Liễu cô nương, mời ngồi. Chỉ ít, cô nương này tâm tư rất sạch sẽ, nếu là yêu nguyệt nữ nhân kia, cũng không dễ dàng đuổi. Lý Hàn Y chậm rãi đi lên phía trước, cũng không ngồi xuống, mà là nói khẽ, "Lâu chủ, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao?" Chương 45. Tháng hoa tịch sáng sớm múa, hư hư thực thực tiên trong tranh. Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, có việc nói thẳng chính là, với tư cách bằng hữu, ta lập đô lực tương trợ. Đạt được đáp ứng, Lý Hàn Y đi chậm rãi đi lên phía trước, có chút thân thể không xuống, đem khuôn mặt tiến đến Phong Vô Ngân trước mặt. Lâu chủ, có thể hay không mời ngươi giúp ta đem mặt phía trên cố để lộ? Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên tuy nhập tiên cơ lâu rất lâu, nhưng thủy chung mang theo cái mặt nạ màu bạc, mặt nạ chỉ che khuất trên nửa khuôn mặt, cũng không ảnh hưởng ăn cơm, cho nên nàng không bao giờ từng gỡ xuống. Phong Vô Ngân bình tĩnh cười một tiếng, hẳn là ngươi từng đã thể, ai nhược biết lấy mặt nạ xuống, liền muốn đối với người nào lấy thân báo đáp. Vậy ta cũng không dám bóc. Lý Hàn Y lìa động tác rõ ràng có chút dừng lại, nàng không ngờ tới Phong Vô Ngân biết cái này trả lời. Đang do dự đâu, đã thấy vị này Thiên Cơ lâu chủ trực tiếp đưa tay, bắt lấy mặt nạ, có chút dừng lại, liền đem lấy ra. Trong chốc lát, Phong Vô Ngân chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút đình trệ, ánh mắt thật sâu bị hắn hấp dẫn, lại khó rời đi. Lý Hàn Y lìa dưới mặt nạ ẩn tàng, là tấm có thể khuynh đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, ngọc mạo mặt mày, diễm sát chiếu người, làn thu thủy lưu chuyển, dung quang kinh thế. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, nàng mặt mày khẽ nhúc nhích, liền để cho Phong Vô Ngân triệt để thất thần. Từ đấy lòng tán dương, đẹp, rất đẹp, Hàn Y Ly cô nương dung nhan khuynh thế tuyệt tụ, thế gian khó gặp. Nhìn thoáng qua ở giữa, như tiên trong tranh. Lý Hàn Y Ly tính tình luôn luôn lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, ngày bình thường nghe được người khác tán dương nàng dung nhan, nàng chỉ có thể cảm thấy đối phương lỗ mãng, thậm chí sẽ cảm thấy không vui. Có thể nghe được Thiên Cơ lâu chủ lần này tán dương, khóe miệng lại là lóe qua từng tia đường cong, có thể được lâu chủ tán thành, là Hàn Y Ly vinh hạnh. Cho tới nay, Lý Hàn Y Ly cũng không quá ưa thích mình dung nhan, định lấy gương mặt này hành tẩu giang hồ, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Vì thuận tiện làm việc, nàng lựa chọn nữ giả nam trang, thậm chí còn phải dùng mặt nạ che khuất. Nhưng bây giờ, Lý Hàn Y Ly là thật rất may mắn mình có thể có như vậy dung nhan, có thể vào vị này Thiên Cơ lâu chủ mắt. Nàng cũng không tiếp tục tới gần, mà là đứng dậy, kéo dài khoảng cách, đón gió mà đứng, nhẹ giọng mở miệng, "Lâu chủ cứu ta tính mạng, Hàn Y Ly vốn nên báo đáp, nhưng ta không hiểu cầm kỳ thư họa, không thông thi từ ca phú, cũng sẽ không nhóm lửa nấu cơm. Duy nhất tương đối am hiểu, đó là cùng người so kiếm đấu hung ác. Suy nghĩ cẩn thận, với tư cách nữ tử, ta thật rất thất bại." Thấy vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên khỏe mắt có chút cô đơn, Phong Vô Ngân đứng dậy, bạch y tóc xanh đón gió lắc lư. Bình tĩnh như nước âm thanh cũng theo gió mà tới, thế nhân đều nói, hồng nhan vẻ đẹp, lấy âm luật vì phẩm, lấy thư họa vì đức, lấy đoan trang vì độ, lấy lễ pháp vì hẹn. Nhưng ta lại cảm thấy, phù đời ngàn vạn, nhân sinh muôn màu, chân chính đẹp là không bị hạn chế, không nhận ước thúc. Là truy tìm bản tâm, như gió tiêu dao, là không thi phấn trang điểm, từ tú vân ở giữa. Phong Vô Ngân nghiêng ánh mắt, nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu đôi mắt, nhẹ giọng cười một tiếng, "Hàn Y Liễu cô nương, biết không? Trong thiên hạ này có vô số nữ tử bị thâm cung đại viện, hậu trạch tường cao vây khốn, các nàng đưa ngươi xem như nữ tử điển hình, nằm mơ đều muốn cùng ngươi đồng dạng, thơ diệu thiên ngai, tùng kiếm giang hồ. Nếu là để cho những cô nương này biết, ngươi như thế tự coi nhẹ mình, tín niệm sợ là sẽ có sụp đổ." Nhìn qua trước mắt cái kia nho nhã ôn hòa tuyệt thế công tử, trong bất chi bất giác, Lý Hàn Y triệt để ngây người, chỉ cảm thấy nhịp tim rất nhanh, hô hấp cũng lại khó bình tĩnh. Truy tìm bản tâm, như gió tiêu dao, thơ diệu thiên ngai, tùng kiếm giang hồ. Nguyên lai, nàng Lý Hàn Y cũng không phải kém cỏi như vậy, không lấy ra được. Thế nhưng, ta vẫn là không biết nên như thế nào báo đáp lâu chủ. Nếu là nàng có thể ôn hòa chút, nhiều chút nữ tử ôn nhu, nói không chừng. Lúc này, Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa. Kỳ thực, lúc ấy ta không nghĩ cứu ngươi tới, chỉ là những cái kia ám hà sát thủ đụng phải Thiên Cơ lâu, mới vẫn mà ra tay. Ngươi không cần bởi vì cái kia cái gọi là ân cứu mạng, canh cánh trong lòng, vô cớ quấy nhiễu. Nói đến đây, Phong Vô Ngân âm thanh có chút dừng lại, lại bổ sung, nếu ngươi thật muốn báo đáp, vậy liền cho ta diễn luyện một thức kiếm quyết, như thế nào? Nghe được lời này, Lý Hàn Y đi sắc mặt lần nữa hiện ra ý cười, liên tục gật đầu. Nàng đích xác sẽ không, liền ngay cả nữ đầu bếp Hoàng Dung làm những cái kia, định ngọt đầu yếm nam tử sống, nàng cũng không có nghiên cứu qua. Nhưng nếu muốn mua kiếm, vậy nhưng quá quen. Hòa hoan phúc chốc, Lý Hàn Y có chút đưa tay, dẫn động nội lực, đặt ở gian phòng bên trong tính vũ kiếm nhận dẫn dắt, ra khỏi vỏ. Hưu trưởng kiếm mang theo tiếng xe gió, bình ổn rơi xuống Lý Hàn Y ở trong tay. Cầm kiếm trong ngay mắt, trên mặt nàng cái kia từng kia vẻ u sầu lập tức tiêu tán, ánh mắt bên trong hiện ra, duy nhất thuộc về Tuyết Nguyệt kiếm tiên tự tin. Kiếm này tên, Nguyệt Tịch Hoa Thần, mời quân phẩm giám. Lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, Lý Hàn Y có chút run run cổ tay, toàn bộ thân thể liền tùy theo khiêu vũ đứng lên, chỉ thấy nàng áo trắng lăng phong, dáng người linh động, kiếm quang lưu chuyển, tóc dài phất phới. Nàng cũng không dáng vẻ cưỡng, ra vẻ tư thái, một chiêu một thức ở giữa, tràn đầy tiêu sái phiêu dật, linh động xuất trần. Bộ kiếm pháp kia, Lý Hàn Y diễn luyện qua vô số lần, lại là chẳng biết tại sao, lần này dị thường thuận buồm xuôi gió. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn đều cùng bộ kiếm pháp kia hòa làm một thể, nước chảy mây trôi, lại không câu thúc. Theo nội lực phát ra đến giữa thiên địa, xung quanh giữa rừng núi rất nhiều cánh hoa nhận dẫn động, lăng không mà lên, chen chúc mà đến, các loại tiên diễm cánh hoa đi theo nội lực phiêu đãng, chậm rãi tụ lại tại Lý Hàn Y Lìa xung quanh. Giữa không trung, còn ẩn ẩn truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong bất chi bất giác, Phong Vô Ngân bị thật sâu hấp dẫn, chỉ cảm thấy xung quanh sông núi cỏ cây toàn bộ ảm đạm phai mờ. Vạn dặm sơn hà, 3000 cánh hoa, không bằng trước mắt một bạch y lìa. Lý Hàn Y Lìa bình thường không thế nào yêu cười, nhưng hôm nay, tâm tình dị thường thoải mái, trên mặt lần nữa hiện ra từng tia biên độ. Kỳ thực ta còn có thể dẫn tới càng dùng nhiều hơn cánh, bất quá ta không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Sau đó, một kiếm này chỉ vì ngươi mà múa. Nàng tính tình từ trước đến nay lạnh lùng, không bao giờ sẽ nói bất kỳ dấu ngon dấu ngọt, lời nói này đã là cực hạn. Nhìn qua dừng lại động tác, hướng mình chậm rãi mà đến Lý Hàn Y Lìa, Phong Vô Ngân liên tục vỗ tay tán dương, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, nguyệt tịch hoa thần múa, kinh ngạc vì trên trời tiên. Kỳ thực lấy Phong Vô Ngân năng lực, có thể suy tính ra càng tuyệt mỹ hơn câu thơ, nhưng giờ này khắc này, hắn tâm thần đã bị vị này bạch y nữ kiếm tiên hấp dẫn. Ý thức một mảnh hoảng hốt,
đầu óc trống rỗng. Có thể chắp vá ra câu thơ này, chính là cực hạn. Hàn Y Y cô nương, ngươi báo đáp, ta đã đập vào mắt, sau đó, không cần lại bởi vậy quấy nhiễu. Nguyên bản còn lòng tràn đầy hoan hỉ Lý Hàn Y Y nghe được lời này, sắc mặt rõ ràng có chút cô đơn. Thầm nghĩ trong lòng, lâu chủ đây là ý gì? Muốn cùng ta phân rõ giới hạn, khó mà làm được. Nàng gấp giọng mở miệng, lâu chủ lúc trước nói, ngươi căn bản là không có muốn cứu ta, ta không cần báo đáp. Cho nên ta vừa rồi cho ngươi một kiếm, cũng không phải là muốn báo đáp ngươi, ta là. Dù sao ta cho ngươi một kiếm, liền coi như là ngươi thiếu ta, chúng ta không thể tính thanh toán xong. Lời nói này rơi xuống về sau, Lý Hàn Y đi trong nháy mắt liền hối hận, nàng ngày bình thường rất tỉnh táo, hôm nay làm sao tịnh nói nhảm. Phong Vô Ngân bình tĩnh cười một tiếng, cái kia, như thế nào mới tính thanh toán xong? Lý Hàn Y Lìa cũng không sốt ruột đáp lại, mà là vận chuyển khẩu quyết, không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, trầm mặc rất lâu, rốt cuộc cho ra đáp, ta muốn đột phá lục địa thần tiên, mời lâu chủ giúp ta. Đối với câu trả lời này, nàng rất hài lòng, chỉ cần có thể giống dung cô nương như vậy, đem nên làm, không nên làm, toàn bộ đều làm một lần, hai người bọn hắn giữa kết nối, liền sẽ càng lạnh lẽo mật, không có khả năng tùy tiện chặt đứt. Phong Vô Ngân không hiểu cười một tiếng, đưa tay từ trong ngực lấy ra quả màu trắng bạc đang ăn dược, đây là phá kính đan, ăn sau liền có thể thuận lợi đột phá đến lục địa thần tiên. Sẽ không đối với ngươi thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, càng sẽ không tổn thương võ đạo căn cơ. Ngươi cầm lấy đi ăn đi. Thứ này tại Phong Vô Ngân trong tay, đó là bài trí, hắn có thể dựa vào thiên cơ điểm số để thăng tu vi, hoàn toàn không cần đến. Cùng lãng phí không gian, chẳng đưa cho Lý Hàn Y Lìa ăn, đợi ngày sau nàng đạt đến lục địa thần tiên cảnh, liền có thể xử lý rất nhiều phiền phức. Lý Hàn Y Lìa đần độn tiếp nhận viên đan dược kia, thân thể sững sờ tại chỗ, này làm sao cùng với nàng muốn không giống nhau? Nàng vừa rồi thậm chí đã đang muốn, chờ một lúc dù là lại đau, đều phải nhịn xuống, đến làm cho lâu chủ tận hứng. Nhưng vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đến cùng chỗ nào không đúng? Trầm mặc rất lâu, Lý Hàn Y Lìa rốt cuộc mở miệng, đa tạ lâu chủ, ta chắc chắn lúc ngắn nhất thời gian đặt chân địa tiên. Đến lúc đó, nếu là lại có người đến tìm phiền toái, liền không cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể giải quyết. Hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể ngày sau lại bàn về. Nếu không, đi tìm Dung cô nương thỉnh giáo chút phương pháp kinh nghiệm, thuận tiện học một chút kỹ năng. Hoàng Dung vừa mới tiếp xúc âm dương vô cực công, trải qua trong đêm khổ tu, lực lượng đã tiêu hao, chính là về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mà Phong Vô Ngân âm dương vô cực công sớm đã nhập môn, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tinh lực, hiện tại cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp. Trên ghế nghỉ ngơi phút chốc, chính là đứng dậy, bước ra cửa phòng, dọc theo lối đi nhỏ tìm kiếm, đi vào gian khách bên ngoài. Nơi này là Thượng Quan Hải Đường gian phòng. Thung thung theo tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng bị mở ra, vị kia huyền tự mật thám thân hình xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy là Thiên Cơ lâu chủ Phong Vô Ngân, nàng biểu lộ vừa mừng vừa sợ, còn có chút quái dị. Đội vàng tránh ra thân hình, lâu chủ, mau vào. Đem Phong Vô Ngân dẫn vào gian phòng, Thượng Quan Hải Đường cấp tốc đóng cửa phòng, lại nhanh bước trước bàn, đem nước trà ngược lại tốt, cùng kính dâng lên. Trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng mở miệng, "Lâu chủ, ta ngày bình thường đều là lấy nam trang hành tẩu giang hồ, cũng không hiểu nữ nhi gia nhu tình, thậm chí đều không có nghiên cứu qua liên quan thư tịch, ngay cả quá trình cũng không hoàn toàn tìm hiểu được. Tất cả trình tự đều chỉ có thể do ngươi chỉ dẫn. Nếu là hầu hạ không đúng chỗ, ngài cũng đừng tức giận. DS, các ngươi thích xem thường ngày, vẫn là lộ ra ánh sáng." Chương 46. Yêu nguyện là bài, ta muốn ngươi. Giờ này khắc này, Thượng Quan Hải Đường thật rất hoảng. Trước đó, vì tận tâm cho Chu Vô Thị cái kia ác tặc làm việc, nàng vô luận là ngôn hành cử chỉ, vẫn là tác phong làm việc, đều đem mình xem như nam tử đối đãi. Hầu hạ người loại chuyện lặt vặt này, là thật sẽ không làm. Lâm trận tài học, tới kịp sao? Đây trong lúc nhất thời, Phong Vô Ngân lại là không lời nào để nói, hắn nhìn lên đến rất giống sắc bên trong ngạ quỷ sao. Quả nhiên, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Vô luận như thế nào cố gắng, đều không cách nào cải biến. Căn phòng cách bách. Phan Di Hoa cung đại cung chủ một quyền nện ở trên bàn. Bởi vì quá mức tức giận, lực kịch liệt chập trùng, thật, yêu nguyệt đều sắp tức giận nổ. Lý Hàn Y thì sau khi rời đi, lâu chủ lại là đi Thượng Quan Hải Đường gian phòng. Không phải, các nàng đến cùng dựa vào cái gì? Bản tọa kém tại chỗ nào? Nàng đối với mình từ trước đến nay rất tự tin, với tư cách nữ tử, tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, không sánh bằng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thì cũng không sao, mà ngay cả cái kia Thượng Quan Hải Đường cũng không sánh bằng. Liên Tinh trầm mặc một lát sau, nói ra mình cái nhìn, vô luận là Lý Hàn Y vẫn là Thượng Quan Hải Đường, đều ưa thích nữ giả nam trang. Ngày bình thường cũng đều tại mô phòng nam tử tác phong làm việc. Hẳn là lâu chủ đưa thích cái này phong cách. Nghe vậy, yêu nguyệt trầm mặc thật lâu, tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng trung quy là mở miệng, nữ giả nam trang đúng không? Bản tọa chưa chắc không thể. Chỉ cần có thể đạt được thiên cơ lâu chủ, đừng nói là nam trang, lâu chủ muốn cho nàng mặc cái gì, nàng liền xuyên cái gì. Tuyệt không phản kháng. Yêu nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía sát vách, ánh mắt càng kiên định, lục nhâm thần xúc sắc đối với ta Di Hoa cùng đến nói, đã là kỳ ngộ, cũng là kiếp nạn, đại tông sư phía dưới võ giả, người ta có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng nếu là có đất liền thần tiên đối với môn công pháp này cảm thấy hứng thú, đột nhiên nổi lên, Di Hoa cung thai kiếp khó thoát. Vô luận như thế nào, ta đều phải tại ngắn nhất thời gian bên trong đạt được lâu chủ, đạt chân địa tiên. Liên Tinh trở lại ánh mắt, thanh âm bên trong hơi nghi hoặc một chút, tỉ tỉ là vì bảo đảm lục nhâm thần xuất sắc cùng Di Hoa cung, mới lựa chọn vào thiên cơ lâu làm thị nữ. Yêu Nguyệt gật gật đầu, lại âm thanh lạnh lùng nói, làm sao, ngươi thật sự cho rằng ta là hoa si? Bị lâu chủ dung mạo khí chất mê phải đi bất động nói, trực tiếp bỏ qua tất cả,
liều lĩnh muốn vào thiên cơ lâu. Liên Tinh triệt để trầm mặc, rất muốn trở về một câu, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Liên cũng chỉ là nhẹ giọng mở miệng, tỷ tỷ không nội, đã xác định lâu chủ yêu thích, hợp ý liền có thể. Thượng quan Hải Đường gian phòng, nửa chén nước trà uống vào, Phong Vô Ngân lúc này mới lên tiếng, Chu Vô Thị trốn đi Đại Tần, Hộ Long Sơn trang bị niêm phong, thiên hạ đệ nhất trang triệt để bị phá hủy. Ngươi về sau làm vì sao dự định? Hai ngày này Thượng quan Hải Đường tận khả năng để cho mình biểu hiện được bình tĩnh, phản phất sớm đã không thèm để ý, nhưng hôm nay nghe được thiên cơ lâu chủ lần này ngôn ngữ, trong lòng vẫn là khó mà ức chế, xuất hiện bi thống, vẻ cô đơn. Âm thanh rất là mê mang, hoang mang, ta không biết. Nàng chậm chạp ngồi vào trước bàn, cho mình rót ly trà lạnh, trà không say lòng người, người tự say. Chu Vô Thị giết hại cha mẹ ta tộc nhân, lại lừa gạt ta hơn 10 năm, cho ta lập ra cái hoàn toàn hư giả thế giới. Ta vốn nên là muốn đi tìm hắn báo thù, đem hắn nghiền xương thành tro. Nói đến đây, Thượng quan Hải Đường đặt chén trà xuống, ánh mắt bên trong sát ý dần dần tiêu tán, ngược lại hóa thành vô biên mê mang cùng do dự. Thế nhưng là yêu là giả, những năm này dạy bảo dưỡng dục lại là thật. Nàng nâng lên ánh mắt, suy nghĩ dần dần phiêu đãng. Ta nhớ được, thở thiếu thời quê quán cũng không bình ổn, thường có mã phỉ ẩn hiện, cho dù không có Chu Vô Thị, ta phụ mẫu tộc nhân cũng có khả năng bị những con ngựa khác phỉ tùy ý chém giết. Ta không có hôm nay tu vi như vậy, thậm chí không có khả năng sống đến bây giờ. Ta thật không biết mình nên làm cái gì. Phong Vô Ngân cũng không mở lời an ủi, chỉ là đống nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi biết Hoa Hải Đường sao? Thượng quan Hải Đường vô ý thức lắc đầu, nàng tuy là tên là Hải Đường, lại đối với cái kia Hoa Hải Đường biết rất yếu, lại càng không biết thiên cơ lâu chủ lời ấy ý gì. Phong Vô Ngân lạnh nhạt cười nói, Hải Đường không tiếc yên chi sắc, độc lập mù mịt mưa bụi bên trong. Hải Đường, hoa bên trong phú quý cũng, lại xương quý phi hoa, sinh mệnh lực cực mạnh, vô luận nóng bức hoặc giá lạnh, cũng không thể diệt hắn sinh ý. Yêu thích tia sáng, hướng tới quang minh. Cho dù tạm thời bị âm u che đậy, cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ lần nữa tràn ra, sắc màu rực rỡ, minh diễm động lòng người. Thượng quan Hải Đường đã sáng tỏ, nói là hoa, nhưng thật ra là mượn hoa dụ người. Lúc này, Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, ngươi đến nói, đêm qua nên là nhất dày vò, thống khổ nhất thời khắc. Nhưng ta nhưng lại chưa hiện thân, mà là lựa chọn hiện tại mới đến. Có biết vì sao? Thượng quan Hải Đường hết sức chăm chú mở miệng, bởi vì lâu chủ đội vàng cùng bị kia Dung Cô Đường cần huyệt khổ luyện. Nghe vậy, Phong Vô Ngân thần sắc hơi có chút dừng lại, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, chỉ có thể coi nhẹ rơi nàng đáp án, tiếp tục giải thích, bởi vì ta biết, ngươi nhất định có thể dựa vào mình vượt qua kiếp này, ngươi cùng Hoa Hải Đường đồng dạng, tâm tính cứng cỏi, hướng tới quang minh, tạm thời gió tuyết, ma diệt không được ngươi sinh ý chí, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, ngươi vẫn sẽ như cái kia Hoa Hải Đường, lặng yên tràn ra. Bên ngoài người, Phong Vô Ngân không xem vào, cũng không muốn quản, nhưng đã những cô nương này đã trở thành thiên cơ lâu thị nữ, liền có tất yếu vì các nàng gợi ra khúc mắc. Một cái hai cái, tổng cất dấu tâm sự, như thế nào nghiêm túc làm việc. Trầm mặc phút chốc, Phong Vô Ngân mở miệng lần nữa, quá khứ đã thành kết cục đã định, tương lai tràn ngập biến số, ngươi sở dĩ sẽ quấy nhiễu, là đem quá đi nhìn quá trọng yếu, đã không biết lựa chọn ra sao, sao không triệt để thả xuống. Sau đó nhân sinh, chỉ vì mình mà sống. Luôn ngữ rơi xuống trong ngáy mắt, Phong Vô Ngân đem cái kia nửa chén nước trà đổ vào trên bàn, dòng nước không ngừng tụ lại, cuối cùng lại là hình thành đóa nở rộ Hoa Hải Đường. Thượng quan Hải Đường sững sờ tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đóa bọt nước, nỗi lòng lại khó bình tĩnh. Phong Vô Ngân không có nhiều lời, mỉm cười sau liền quay người rời đi. Thượng quan Hải Đường là cái rất tài giỏi cô nương, nếu là hảo hảo rèn luyện, tương lai tất thành người tài. Nàng có thể lấy lực lượng một người quản lý tốt cái kia thiên hạ đệ nhất lâu, liền có thể thấy được năng lực. Ngay sau, thiên cơ lâu việc vặt đều có thể giao cho nàng quản lý. Rời đi Thượng quan Hải Đường gian phòng, Phong Vô Ngân đi tại lối đi nhỏ chỗ, có chút đau đầu, kế tiếp là Yêu Nguyệt, nữ nhân này cũng phải xử lý tốt, nếu không, ngày sau đừng nghĩ yên tĩnh. Ngay tại Phong Vô Ngân chuẩn bị đi tìm Yêu Nguyệt thâm nhập giao lưu thì, phía trước, một đạo màu xanh tiến ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn ngăn lại. Lâu chủ, ta tỉ tỉ có chuyện tìm ngươi, có thể hay không tiến đến một lần? Người đến chính là Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Đây không kéo sao? Phong Vô Ngân có chút đưa tay, đi thôi. Chúng nữ gian phòng cách xa nhau không xa, nói đúng ra, các nàng đều rất thông minh. Chọn vị trí, toàn bộ đều cùng Phong Vô Ngân gian phòng gần. Mới đi mười mấy bước, liền tới đến Yêu Nguyệt ngoài cửa phòng, Liên Tinh dừng thân hình, có chút không người, công tử, ngài mời. Phong Vô Ngân cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa ra, bước vào trong đó. Ánh mắt có chút chuyển động, chính là trông thấy vị kia Di Hoa cung chủ, hắn khỏe mắt hơi khác thường, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngày bình thường Yêu Nguyệt ưa thích thân mang một bộ quần dài trắng, khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa, lạnh lùng cao ngạo, minh diễm phiêu miểu. Cho dù không thi phấn trang điểm, cũng có thể xưng tuyệt thế. Hiện tại nàng lại là lấy dây cột tóc thu nạp tóc xanh, thân mang trường bào màu lam, tay cầm quạt xếp, hoàn toàn một bộ nam tử trang phục. Ý chí bị cuốn lấy rất căng, cảm giác đều nhanh áp hỏng. Yêu Nguyệt chính là như vậy, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Vừa rồi thực sự cuốn lấy phí sức, kém chút đều muốn dùng kiếm trực tiếp tiêu diệt. Nàng chuyển động trong tay quạt xếp, chậm rãi đi lên phía trước. Lâu chủ, thế nào? Phong Vô Ngân chi tiết lời bình, rất quái lạ. Yêu Nguyệt rõ ràng là lần đầu mặc nam trang, vô luận là thần thái vẫn là động tác, đều có chút tận lực, cứ không cân đối. Nghe nói lời ấy, Yêu Nguyệt sắc mặt ngưng tụ. Người khác đều được, chỉ nàng không được. Thầm nghĩ trong lòng, hẳn là lâu chủ là ghét bỏ ta tuổi tác cao. Có thể Di Hoa cung Minh Ngọc công có chú nhan hiệu quả. 25 tuổi về sau, nàng dung mạo liền lại chưa từng thay đổi, một mực duy trì lấy đẹp nhất dung nhan.
như thế nào dạng này? Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, yêu nguyệt cung chủ từ trước đến nay tính tình ngay thẳng, không bao giờ nhăn nhó chế tạo. Làm sao, còn có chuyện gì là ngươi nói không nên lời? Nghe được lời này, yêu nguyệt cười nhạt một tiếng, đúng a, nàng là ai? Nàng là yêu nguyệt, là Di Hoa cung đại cung chủ, khi nào như vậy nhăn nhó qua? Cho nên, yêu nguyệt chậm rãi đi lên phía trước, cùng Phong Vô Ngân đối mặt, đang tiếng nói, hôm nay tìm lâu chủ đến, liền một sự kiện, ta phải ngủ ngươi. Chương 47. Thời gian đến, Thiên Cơ lâu lần nữa buôn bán. Phong Vô Ngân thẳng tắp nhìn qua yêu nguyệt, biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, cái gọi là nói cầu thả lý không cầu thả, nhưng lời này cũng quá cầu thả. Nói đã nói ra, yêu nguyệt không cố kỵ nữa, ngôn ngữ càng kiên định, từ vào Thiên Cơ lâu nhìn thấy lâu chủ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đã hạ quyết tâm, đời này vô luận như thế nào đều phải ngủ đến ngươi. Ta tin tưởng lâu chủ cũng không phải nhăn nhó người, liền nói có thể hay không ngủ đi. Thực sự không được, ngươi trực tiếp ra điều kiện, ta định toàn bộ đạt thành. Phong Vô Ngân cười, khá lắm, đây Di Hoa cung chủ thật không phải bình thường hung mãnh. Tình nguyện dùng tiền, đều phải ngủ hắn. Mỗi ngày Cơ lâu chủ cũng không mở miệng, yêu nguyệt tự giễu cười một tiếng, không phải là ta quá mức ác độc, quá mức hung tàn, giết người vô số, nợ máu thành sông, không vào được lâu chủ mắt. Phong Vô Ngân khẽ lắc đầu, đang tiếng nói, Di Hoa cung là chỗ phi thường đặc thù thế lực, đây thời gian 20 năm, người bốn phía đổ sát phụ lòng nam tử, đem rất nhiều cô nương mang về Di Hoa cung, cả môn phái bên trong, tất cả đều là nữ đệ tử, trong đó dung mạo tú lệ giả không phải số ít. Nếu không hung tàn chút, không trong giang hồ lưu lại hiển hách hung danh, ngươi vị này Di Hoa cung chủ, lại như thế nào thủ hộ môn hạ đệ tử? Yêu Nguyệt đích sắc cố chấp, đích sắc điên cuồng, bất quá nàng cửa đối diện bên dưới nữ đệ tử bảo hộ, không thể chê. Lời nói này, trực kích yêu Nguyệt tâm thần, luôn luôn không sợ hãi nàng, giờ phút này lại là vô ý thức nghiêng ánh mắt, không dám đi nhìn thẳng lâu chủ đôi mắt. Hành tẩu giang hồ mấy chục năm, yêu Nguyệt khắc sâu minh bạch, mảnh này giang hồ khắp nơi ẩn giấu đi hung hiểm cùng âm u. Làm thủ hộ Di Hoa cung, thủ hộ môn hạ đệ tử, nàng bất đắc dĩ đem mình bức thành như vậy lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn khát máu bộ dáng. Thậm chí nhiều khi, chính nàng đều coi là mình vốn chính là như vậy ác độc. Giờ này khắc này, nhìn về phía trước vị này tuấn lãng dị thường nam tử, yêu nguyệt ý thức không khỏi có chút hoảng hốt. Phản phất trở lại, nàng còn không phải độc phụ thời gian. Phong Vô Ngân có chút huy động cánh tay, mở miệng lần nữa, nói những này không có ý nghĩa gì, chúng ta trở về chính đề, chỉ thấy hắn giơ tay lên, tùy ý điểm tại phía trước, một quả màu trắng bạc đan dược trống rỗng hiện hiện, vật này tên là Phá Kính Đan, ăn nó, ngươi liền có thể trong nháy mắt đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới. Trước đó rút đến ban thưởng, đã cho Lý Hàn Y Li ăn bảo, quả này là vừa vận dụng thiên cơ điểm số trao đổi. Không đắt, cũng liền 4080 điểm. Ngay tại yêu nguyệt nghi hoặc thời điểm, Phong Vô Ngân lần nữa đưa tay, điểm ở bên cạnh. Một cái linh lực chùm sáng tùy theo hiện hiện. Đây là bản tu luyện công pháp, tên Âm Dương Vô Cực Công, cần cùng ta cùng nhau tu luyện. Hoàng Dung chính là dựa vào môn công pháp này, đột phá tu vi. Phong Vô Ngân đem ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt, tới đối mặt, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, hiện tại, ta cho ngươi cái làm lựa chọn cơ hội, chọn đan dược, vẫn là quyển công pháp này. Yêu nguyệt cùng Lý Hàn Ý thì không giống nhau. Vị Tiêu Tuyết Nguyệt kiếm tiên một mực không có hiểu rõ, mình sở dĩ lưu lại, là bởi vì tình cảm, vẫn là vì báo ân cứu mạng. Cho nên Phong Vô Ngân không có đụng nàng, mà yêu nguyệt nữ nhân này, mục tiêu rất rõ ràng, nàng vào Thiên Cơ lâu, có hơn phân nửa mục đích chính là vì ngủ đến Phong Vô Ngân. Cũng bởi vậy, Phong Vô Ngân thật đúng là muốn thử xem, không sợ trời không sợ đất Di Hoa cùng chủ yêu nguyệt, tại 18000 loại phương thức tu luyện trùng kích vào, có thể hay không hèn mọn cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ, chốc lát làm ra lựa chọn, không còn hối hận chỗ trống. Lựa chọn đan dược, ngươi có thể không cần lại khốn tại Thiên Cơ lâu, có thể trở lại Di Hoa cùng, có thể trấn nhiếp giang hồ, có thể du lịch thiên hạ, tiêu sái cả đời. Nếu là lựa chọn đan dược, Phong Vô Ngân lời nói còn chưa nói xong, yêu nguyệt liền đã là đưa tay vươn hướng cái quang đoàn kia. Ta lựa chọn công pháp. Lâu chủ phải hay không nhiều nói, lựa chọn công pháp, ta đời này cũng chỉ thuộc về ngươi một người, không thể lại đối còn lại nam tử độc tâm. Yên tâm, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, trừ lâu chủ bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào có thể vào ta mắt. Sau này, ta yêu nguyệt sinh là lâu chủ người, chết là lâu chủ quỷ, như trái lời ấy, thiên lôi đánh xuống. Phong Vô Ngân cũng không quá nhiều tỏ thái độ, chỉ là có chút đưa tay, đem đồ vật đưa vào yêu nguyệt thể nội. Yêu nguyệt ánh mắt ngưng tụ, rất là rung động, trên dung nhan tuyệt thế tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đây là tiên pháp. Vì ngăn ngừa lãng phí thời gian, mau chóng tiến vào chính thức tu hành, nàng bước nhanh đi vào bên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường, tinh tế cảm ngộ công pháp. Phong Vô Ngân tức là đem ánh mắt chuyển tới cửa chỗ, đối bên ngoài khẽ gọi, Liên Tinh, ngươi lại tiến đến. Một lát sau, kẹt kẹt cửa phòng mở ra vết nước, thân mang màu lục váy dài Liên Tinh đưa đầu vào, ánh mắt tại Thiên Cơ lâu chủ cùng tỷ tỷ trên thân vừa đi vừa về dò xét, nói khẽ, lâu chủ, ta hiện tại tiến đến, không thích hợp à? Phong Vô Ngân bình tĩnh cười một tiếng, không, ngươi tới được phù hợp. Thấy tỷ tỷ đang nhắm mắt công pháp tu hành, giống như không có phát hiện nàng, Liên Tinh rốt cuộc lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian phòng. Lâu chủ nếu có phân phó, xin mời nói thẳng. Nàng khuôn mặt cực kỳ cảnh giác, như một mực đợi ở chỗ này, tỷ tỷ sẽ sinh khí. Phong Vô Ngân cũng không nhiều lời nói nhảm, lần nữa tiện tay điểm ra, bao hàm Âm Dương Vô Cực Công tu hành chi pháp linh lực trùng sáng, lần nữa phù hiện ở giữa không trung. Vừa rồi ta cùng ngươi tỷ tỷ nói, có thể đều nghe rõ. Hiện tại, đồng dạng lựa chọn bày ở trước mặt ngươi. Liên Tinh, ngươi muốn thế nào chọn? Hoàng Dung còn nhỏ tuổi, tu vi lại quá yếu, chỉ điểm hắn tu hành thì Phong Vô Ngân chắc chắn sẽ có chỗ thu liễm, không đủ tận hứng. Cho nên hắn liền suy nghĩ, để hai vị này nắm giữ đại tông sư tu vi Di Hoa cùng chủ đến luyện,
hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn. Phong Vô Ngân không thích ép buộc bất luận kẻ nào, liền đem quyền lựa chọn giao cho đây tỷ muội hai người trong tay. Từ các nàng mình quyết đoán. Liên Tinh thần sắc cực kỳ do dự, rõ ràng nhìn chằm chằm vào cái kia công pháp trùng sáng, lại cuối cùng không dám đưa tay. Phong Vô Ngân đành phải mở miệng lần nữa, tại Thiên Cơ lâu bên trong, vô luận là ngươi, vẫn là tỷ tỷ ngươi, hoặc là cái khác thị nữ, đều không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người, đối xử như nhau, sẽ cho các ngươi tận khả năng công bằng đối đãi. Phong Vô Ngân buông tay, bước lên Liên Tinh cái cằm, để nàng ngẩng đầu lên, cùng mình đối mặt. Ngươi cũng chỉ có lần này có thể lựa chọn cơ hội. Cần phải biết. Nhìn qua phía trước vị này bạch y nam tử, Liên Tinh trong lòng tràn đầy dãy rủa, tuyệt thế vô song Thiên Cơ lâu chủ, nàng làm sao có thể không ôm ấp ảo tưởng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, luôn luôn nhận hết tỷ tỷ áp bách nàng, không bao giờ dám cùng tỷ tỷ đoạt đồ vật. Như thế ưu tú nam tử, ta sao dám hy vọng xa vời? Ta có thể làm, có lẽ cũng chỉ là tại phía sau hỗ trợ đẩy. Liên Tinh ánh mắt trầm thấp vô cùng, cực hạn thất lạc chuyển khắp toàn thân. Thế nhưng là, ta thật cam tâm sao? Cam tâm cả một đời bị tỷ tỷ giẫm tại dưới chân, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cam tâm vĩnh viễn biến thành vật làm nền, muốn đem mình châu âu yếm đồ vật toàn bộ nhổ ra. Vừa rồi lâu chủ nói tới công bằng hai chữ, dần dần hiện lên ở não hải, cấp tốc chiếm cứ toàn bộ thể xác tinh thần. Liên Tinh do dự ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định. Nàng đưa tay vươn hướng cái kia trùng sáng, đang tiếng nói, ta chọn âm dương vô cực công. Xem ra đến bây giờ, nàng là đại tông sư hậu kỳ mà tỷ tỷ đã là đại tông sư viên mãn, tu vi đích xác không đủ khả năng. Nhưng ngày sau sự tình, ai có thể nói đến thanh? Chỉ cần cho nàng cái công bằng cạnh tranh cơ hội, nàng tin tưởng mình tuyệt đối không thể so với tỷ tỷ làm được kém. Ở sau đó trong quá trình tu luyện, chỉ cần nỗ lực càng nhiều cố gắng, càng thêm đầu nhập, càng thêm nghiêm túc, ta đuổi kịp tỷ tỷ, thậm chí siêu nàng, đều là có khả năng. Phong Vô Ngân khẽ gật đầu, đưa tay ở giữa, đem linh lực chùm sáng đánh vào Liên Tinh não hải, đồng thời tay thuận theo Liên Tinh song tí trượt đến bên hông, thuận thế đem ôm vào trong ngực. Liên Tinh sắc mặt giật mình, âm thanh rất nhỏ có chút run rẩy, lâu chủ, ta còn không có học được công pháp đâu. Phong Vô Ngân lại là cười nhạt một tiếng, chuyện tu luyện ngày sau hãy nói, trước mang các ngươi quen thuộc xuống quá trình. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên giường Yêu Nguyệt, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Yêu Nguyệt giả bộ không được nữa, mở ra đôi mắt, chậm rãi đứng dậy đi hướng muội muội, âm thanh không nhanh không chậm, Liên Tinh, ngươi là gan thật là không nhỏ, lại dám cùng ta đoạt đồ vật. Có lâu chủ tại chỗ dựa, Liên Tinh khuôn mặt không còn ngày xưa như vậy nhát gan, tự tin cười một tiếng, tỷ tỷ, lần này ta có thể không biết để cho ngươi, chúng ta tỷ muội đều bằng bản sự. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoa hướng dương một dịch vì xuân, Liên Tinh vốn là cách gần đó, có chút vươn tay, chính là trực tiếp nắm chặt tiên cơ. Yêu Nguyệt không cam lòng yếu thế, mấy chục năm khắc chế, cô tịch, để nàng nhịn được rất thống khổ, vậy liền triệt để điên cuồng. Thiên Cơ lâu bên ngoài, những ngày gần đây có càng ngày càng nhiều võ giả từ Cửu Châu các nơi vào tới, liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng người. Hậu thiên, tiên thiên võ giả nhiều không kể xiết, tầng tầng lớp lớp, tông sư cường giả cũng là tùy ý có thể thấy được. Ngày bình thường cao cao tại thượng đại tông sư, liếc mắt nhìn qua, liền có thể phát hiện mấy vị. Thậm chí liền ngay cả những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ lục địa thần tiên, cũng có mấy vị lặng yên xuất hiện tại ngày này cơ lâu bên ngoài. Tất cả mọi người đều chỉ vì một sự kiện, vào Thiên Cơ lâu. Chờ đợi thời gian nhất là dày vò, có thể nói một ngày bằng một năm. Dù vậy, cho tới võ giả tầm thường, phổ thông mách tính, từ lục địa thần tiên, đế vương tướng, tất cả mọi người đều quy củ, im lặng, không dám náo sự, sợ gây nên Thiên Cơ lâu bị tiêu kinh khủng tồn tại bất mãn. Rốt cuộc, tại vô cùng dày vò trong khi chờ đợi, đây 7 ngày thời gian rốt cuộc đi qua. Hôm nay, lại đến Thiên Cơ lâu lần nữa buôn bán thời điểm. Một buổi sáng sớm, liền có vô số người chen đến nơi cửa, chút nào không khoa trương nói, thực lực yếu, căn bản là chọn không đến vị trí tốt. Đủ loại tranh luận ngọn nguồn âm thanh nguyên không ngừng, thao thao bất tuyệt, là ai tại nhân cơ hội sờ lão tử là nam. Người ta tử xuyên đều bị chen rơi mất, cũng không biết ngày này cơ lâu chủ có phải là thật hay không có năng lực, cũng đừng hại chúng ta đi không được gì một trận. Để ta đi vào trước, ta muốn hỏi lâu chủ tuyệt thế công pháp nội dung cụ thể, nhìn hắn có thể hay không đáp đi ra. Theo thời gian tới gần, tất cả mọi người trong lòng chính là càng chờ mong, càng kích động, mừng rỡ và phấn, cực kỳ hưng phấn. Xoa tay, kích động. Chỉ đợi Thiên Cơ lâu mở cửa, đây ngàn bạn võ giả liền sẽ điên cuồng phun trào. Có thể dự cảm đến, hôm nay Thiên Cơ lâu bên trong, đủ loại giang hồ bí mật sẽ liên tiếp lộ ra ánh sáng, đủ loại vở kịch đặc sắc sẽ theo nhau mà tới. Chương 48. Nga Mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhượng gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu, lầu 5. Lâu chủ Phong Vô Ngân, nữ đầu bếp Hoàng Dung, cùng chúng thị nữ, toàn bộ đều ngồi vây quanh tại trước bàn, thưởng dụng đồ ăn sáng. Tu luyện không biết tuyến nguyệt, chỉ thán thời gian đội vàng. Lần đầu lúc giao thủ, Yêu Nguyệt Liên Tinh ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, liền nhao nhao thụ thương đổ máu. Nhưng cũng may, các nàng có nghị lực, có thể kiên trì. Tiếp xuống mấy ngày, tại Phong Vô Ngân thâm nhập chỉ điểm xuống, hai vị cung chủ tiến bộ cực kỳ thần tốc. Yêu Nguyệt dừng lại gần 7 năm tu vi, lần nữa vào tăng, thành công đi vào lục địa thần tiên. Liên Tinh cũng là thuận lợi đột phá, đạt đến đại tông sư viên mãn, dựa theo cái tốc độ này tu hành, đặt chân địa tiên ở trong tầm tay. Lý Hàn Y tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi đến địa tiên. Nàng sở dĩ có thể đột phá, đạt địa tiên cảnh giới, toàn bộ nhờ lâu chủ cho tiên đan. Mà Yêu Nguyệt là không ăn đan dược, nhưng cũng có thể dựa vào mấy ngày nay tu hành, đặt chân địa tiên. Thượng Quan Hải Đường càng là triệt để hoài nghi nhân sinh, đây quá khoa trương. Từ các nàng vào ở Thiên Cơ lâu đến bây giờ, Bất quá 7 ngày thời gian, Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y Liệt đều thuận lợi đột phá địa tiên, liên tinh đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, cái kia Hoàng Dung càng là khoa trường, hiện tại đã là tông sư hậu kỳ tu vi, trực tiếp đem nàng cho lại vượt qua. Trừ ra không hiểu tu hành Giang Ngọc Yến, thì ra như vậy, chỉ nàng Thượng Quan Hải Đường không có tiến bộ, đúng không? Hoàng Dung uống xong một bát canh lớn, bổ sung trình độ, sau đó ngon ngọt cười, bình tĩnh, bình tĩnh, hảo hảo đi theo lâu chủ bên người làm việc, các ngươi cũng sẽ có ngày đó. Những ngày gần đây, nàng không có lời biếng, cũng tham dự vào trong tu luyện. Quả nhiên, chỉ cần nỗ lực liền có hồi báo. Hoàng Dung đối với mình tông sư hậu kỳ tu vi rất bài toàn. Dựa theo tiến độ này, đại tông sư, lục địa thần tiên, thậm chí là thiên nhân, đều không nói chơi. Thấy chúng nữ chuyện trò vui vẻ, Giang Ngọc Yến túi đầu không nói, chỉ có ta, vẫn như cũng là người bình thường, không thể đặt chân võ đạo. Công tử tuy là hào phóng mà đem ta bên dưới, nhưng nghĩ đến, ta như vậy tâm tính ác độc nữ tử, hắn cũng không để vào mắt. Giang Ngọc Yến tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nhiều năm, vốn cho rằng thành công vào ở thiên cơ lâu, liền có thể nắm lấy cơ hội, nghịch tiên cải mệnh, nhất phi trùng tiên. Có thể những ngày qua, lâu chủ cũng chưa từng nhìn nhiều nàng liếc mắt, đây để Giang Ngọc Yến không thể không tiếp nhận sự thật. Nàng có lẽ chú định chỉ có thể trở thành bình thường thị nữ, không thể có quá nhiều hy vọng xa vời. Nói thật, Phong Vô Ngân đối với Yêu Nguyệt, Liên Tinh tỉ muội, rất hài lòng, phi thường hài lòng. Yêu Nguyệt ngày bình thường lạnh lùng cao ngạo, cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhu thuận nghe lời. Liên Tinh bình thường đoan trang ôn hòa, hàm xúc nội liễm, tu luyện thì lại càng điên cuồng, lớn mật tùy tiện. Dạng này cực hạn tương phản, rất khó không yêu. Ăn uống no đủ, Phong Vô Ngân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xung quanh chúng nữ. Giang Ngọc Yến lưu tại lầu 5, về phần các ngươi những người còn lại, tùy ý. Có thể theo ta cùng đi dưới lầu xem kịch, cũng có thể lưu ở nơi đây chỉnh đốn. Sớm tại đêm qua, Phong Vô Ngân liền đã phân phó Thượng Quan Hải Đường, Lý Hàn Y cùng Giang Ngọc Yến tam nữ, để các nàng tại từng cái gian phòng bên trong đều chuẩn bị bên trên trà lạnh. Hôm nay buôn bán thì không cần hiện thân. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến trong lòng thất lạc đến cực điểm, túi đầu thấp xuống, khóe mắt thậm chí ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện, nàng nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ là có chút không người. Vâng, lâu chủ. Hoàng Dung dẫn đầu làm ra lựa chọn, hôm nay ta cũng không rời đi. Nàng đích xác rất thích xem náo nhiệt, nhưng càng muốn để lại hơn trên lầu chỉnh đốn, khôi phục thân thể. Như thế, buôn bán sau khi kết thúc mới có thể tiếp lấy đại chiến, không đúng, tiếp lấy tu luyện. Lý Hàn Y Lìa đồng dạng mở miệng, ta muốn xuống dưới. Trong nội tâm nàng không phục lắm, không muốn từ bỏ bất kỳ cùng lâu chủ ở chung cơ hội. Yêu Nguyệt trầm mặc phút chốc, đồng dạng tỏ thái độ, ta cũng xuống dưới. Nàng hiện tại còn cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân bất lực, nhưng nhất định phải xuống dưới, nhất định phải để thế nhân đều biết Di Hoa cung chủ đã vào thiên cơ lâu. Liên Tinh lập tức tỏ thái độ, vậy ta cũng không rời đi. Những ngày này tu luyện quá mức đầu nhập, đem nàng mệt đến ngất ngư, tranh thủ thời gian khôi phục, lấy ứng đối tiếp xuống tu luyện mới là chính sự. Hiện tại liền chỉ còn lại có Thượng Quan Biển, có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng Di Hoa cung chủ tại là đủ, ta cũng liền không đi. Quá khứ đủ loại, kỳ thực Thượng Quan Hải Đường đã hoàn toàn nghi thoáng, bất quá lưu tại lầu trên thật có chuyện quan trọng. Thấy chúng nữ đều đã tỏ thái độ, Phong Vô Ngân chính là mở miệng. Tốt, vậy liền từ Hàn Y cô nương cùng Yêu Nguyệt cung chủ theo ta tiến đến, những người còn lại lưu lại. Nói xong những này, Phong Vô Ngân lúc này mới đi đến mặt đẩy cô đơn Giang Ngọc Yến trước mặt, đột nhiên đưa tay, đem một đoàn linh lực đánh vào hắn ngực. Đây là Âm Dương Vô Cực công tu luyện pháp môn, đợi buôn bán sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân kiểm tra việc học. Nếu là không hợp cách, vậy ngươi coi như thảm rồi. Giang Ngọc Yến hạ xuống nỗi lòng quét sạch sành sanh, trong nháy mắt mừng rỡ, lâu chủ yên tâm, ta định chăm chỉ luyện tập, tuyệt không cho ngươi thất vọng. Nguyên lai lâu chủ một mực còn nhớ rõ ta, một mực cũng không quên ta, hắn đối với ta thật tốt. Lý Hàn Y dị tâm thần chấn động, bây giờ không được đến công pháp, chỉ có ta cùng Thượng Quan Hải Đường, chúng ta loại này không hiểu nhu tình nữ tử, lâu chủ tựa hồ thật trước mắt, thực sự đi tìm Dung Muội Muội học tập một chút. Việc cấp bách là thiên cơ lâu buôn bán. Nàng từ trong ngực lấy ra cái kia tấm mặt nạ màu bạc, mang lên mặt, liền đi theo Phong Vô Ngân cùng Yêu Nguyệt cùng nhau đi xuống lầu dưới. Thiên cơ lâu, lâu một đại sảnh, Phong Vô Ngân đạp vào bạch ngọc đài, đi đến trước bàn ngồi xuống. Lý Hàn Y cùng Yêu Nguyệt một trái một phải, đứng ở sau người. Thời gian đến, chỉ thấy Phong Vô Ngân giơ tay lên, có chút vung đẩy. Ầm ầm thiên cơ lâu đại môn đứng thanh mà mở. Bên ngoài chờ đợi rất lâu các phương võ giả, chen chúc mà vào, thiên cơ lâu ngoại nhân lưu phong trào, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ khi nào bước vào lâu bên trong, tất cả mọi người đều quy củ, không có tranh đoạt, không có ồn ào, cũng không dám làm cản. Lần đầu vào thiên cơ lâu giả, ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại vị kia thiên cơ lâu chủ thân bên trên. Có nhân tâm sinh sợ hãi thán phục, mặt nó nả, mắt như tinh thần, thật là người trong chốn thần tiên cũng, có người vội vàng chào hỏi, sớm nghe nói về thiên cơ lâu chủ đại danh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, còn có người đầy mặt chất vấn, vị này lâu chủ cũng liền 20 tuổi, thật có thể thông hiểu thiên hạ. Đám người có thể nói là đều có tâm sự, mỗi người có suy nghĩ riêng. Mà những cái kia có kinh nghiệm đại minh võ giả, sớm đã bắt đầu chọn lựa vị trí, lòng đầy nghi hoặc giả, liền lưu tại lầu một đại sảnh, thuận tiện cướp đoạt giao dịch cơ hội, chỉ vì xem kịch giả, liền trực tiếp đi lên trên lầu, tìm kiếm phù hợp gian phòng quan sát. Như thường ngày như vậy, thiên cơ lâu chỉ có 1 đến 3 tầng đối ngoại mở ra. Tiến về lầu 4 lối đi nhỏ chỗ, có dán cấm chỉ đánh dấu. Chỉ mấy chục cái hô hấp, thiên cơ lâu bên trong đã là kín người hết chỗ. Đại sảnh chật ních các loại võ giả, lầu 2 lầu 3 gian phòng, toàn bộ đủ quân số, liền ngay cả lối đi nhỏ chỗ đều đứng đấy không ít người. Thậm chí, có rất nhiều đê giai võ giả cùng người bình thường, chen không tiến vào, chỉ có thể vây quanh ở thiên cơ lâu vẻ ngoài nhìn. Phong Vô Ngân ánh mắt tùy ý đảo qua, trong lòng rất là hài lòng. Dựa theo hệ thống quy tắc, vào Thiên Cơ lâu bên trong võ giả càng nhiều, thiên cơ điểm số thì càng nhiều. Hôm nay buôn bán qua đi, nói không chừng có thể nhất cử bước vào địa tiên cảnh giới. Những ngày gần đây, mang theo Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Hoàng Dung cổ tu, Phong Vô Ngân tự thân thu hoạch cũng là không nhỏ, đã thành công đột phá đến đại tông sư cảnh. Hôm nay, chỉ cần có thể thu hoạch một vạn tích phân, mở ra cao cấp thưởng ao, địa tiên có nhìn. Lý Hàn Y Lìa gặp người đã cơ bản vào chỗ, chính là không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng, ta tuyên bố, Thiên Cơ lâu hôm nay buôn bán, hiện tại bắt đầu. Bây giờ, Thiên Cơ lâu có thể nói danh chấn cửu châu, thưởng dự thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu. Cơ bản quy tắc căn bản cũng không cần quá nhiều lắm lời, thế nhân sớm đã có hiểu biết, còn không bằng trực tiếp đi vào chủ đề. Trước hết nhất thu hoạch được giao dịch tư cách là vị người mặc màu đỏ quần áo cô nương. Các phương võ giả thấy giao dịch đã bắt đầu, vô ý thức đem ánh mắt chuyển tới hắn trên thân, chỉ liếc mắt chính là lại khó rời đi ánh mắt. Nàng này tú nhược chi lan, dịu dàng đoan trang, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, thân thể thướt tha, đôi mi thanh tú ở giữa nhẹ chút nốt ruồi son, tăng thêm một chút linh động chi tư, là vị khó gặp tiểu mỹ nhân. Đại nguyên nga mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhược gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Như thanh tuyển lưu tiếng vang thanh thúy êm tai âm thanh từ trong miệng truyền ra. Phong Vô Ngân ánh mắt chuyển tới đài dưới, cô nương này cơ bản tin tức trong nháy mắt hiện hiện. Tính danh: Chu Chỉ Nhược. Thân phận: Đại Nguyên Nga Mi phái đệ tử. Tu vi: Hậu Thiên hậu kỳ. Mục đích: Thiếu kỳ. Bởi vì Hoàng Dung lựa chọn trên lầu nghỉ ngơi, cũng không xuống tới. Thu lấy ngân phiếu nhiệm vụ chính là rơi xuống Yêu Nguyệt trên thân, nàng cũng không do dự, đưa tay tiếp nhận cái kia tấm ngân phiếu, nói khẽ: "Bắt đầu đi." Chu Chỉ Nhược mặc dù đã đạt được giao dịch cơ hội, nhưng lại chưa lập tức tiến hành giao dịch, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Lúc này, một vị tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm khắc lão ni cấp tốc đi tới, tính danh: Diệt Tuyệt, Phương Diễm Thanh, thân phận: Nga Mi phái trưởng môn. Tu vi: Tông sư viên mãn. Mục đích: Cầu đồ Long Đao hạ lạc. Phía sau nàng còn đi theo mười mấy vị dung mạo tú lệ cô nương, tất cả đều là Nga Mi đệ tử. Diệt Tuyệt sư thái sớm có đoán trước, như Nga Mi phái chúng đệ tử cùng một chỗ hành động, rất khó đoạt được giao dịch cơ hội, liền trước phái tiểu đồ đệ Chu Chỉ Nhược tiến lên dò đường. Người khác thấy hắn dung mạo tuyệt mỹ, liền sẽ có chỗ khiêm lượng. Quả là thế. Đi tới gần, Diệt Tuyệt sư thái cũng không có gấp giao dịch, nhìn về phía trên bạch ngọc đài, trầm mặc một lát sau mở miệng: Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn làm giao dịch cực kỳ bí ẩn, không muốn để cho ngoại nhân biết được tin tức. Có thể hay không mời ngươi rời bước lên trên lầu gián phòng? Đồ Long Đao tin tức tuyệt đối không có thể được thiên hạ võ giả biết được, nếu không, Nga Mi không những tìm không thấy bảo đao, thậm chí có khả năng không gánh nổi trong tay mình ỷ thiên kiếm. Giao dịch muốn làm, nhưng nhất định phải bí ẩn. Theo Diệt Tuyệt sư thái âm thanh rơi xuống, rất nhiều người đều vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía vị kia Thiên Cơ lâu chủ. Giang hồ bên trong tồn tại đủ loại tình báo thế lực, tổ chức tình báo, bọn chúng đều sẽ vì khách nhân bí mật. Giống Thiên Cơ lâu loại này, đem tất cả quá trình giao dịch hoàn toàn công khai, chưa bao giờ thấy qua. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệt Tuyệt sư thái lời nói này cũng không quá phận. Vạn chúng chú mục bên trong, trên bạch ngọc đài truyền đến Phong Vô Ngân bình tĩnh lạnh nhạt âm thanh, tất cả quá trình giao dịch hoàn toàn công khai, đây là Thiên Cơ lâu quy tắc, không tiếp thụ bí ẩn giao dịch. Nghe được bí mật giang hồ võ giả càng nhiều, thiên cơ điểm số thì càng nhiều. Tư mật giao dịch. A, cái kia có thể bao nhiêu ít điểm số? Chỉ có thể lãng phí thời gian. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Phong Vô Ngân không hứng thú. Nôn ngữ rơi xuống bề sau, lại bổ sung, đúng, Nga Mi phái hỏi thứ nhất ta đã làm đáp, các ngươi còn thừa lại hai hỏi. Diệt Tuyệt sư thái lúc này sửng sốt, trong đôi mắt rõ ràng hiện ra vẻ hung ác, nàng còn cái gì đều không hỏi, 100 lượng liền không có. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy rất quá đáng? Chúng ta từ Cửu Châu các nơi, không xa vạn dặm mà đến, chỉ để lại ngươi cổ động. Thiên Cơ lâu đó là làm như vậy giao dịch, đã là mở cửa làm giao dịch, liền nên lấy khách hàng làm đầu, ngay cả khách hàng cơ bản quyền lợi cũng không thể bảo đảm, ngươi còn làm cái gì suy nghĩ? Nghe được lời nói này, xung quanh phần lớn võ giả cũng không tỏ thái độ, lựa chọn trầm mặc. Bất quá, lại là thật có người mở miệng phụ họa, vị sư thái này nói có lý, có chút giao dịch nội dung liên quan đến cá nhân bí ẩn, không nên công khai. Cái khác tình báo thế lực đều có thể bảo hộ khách nhân bí mật, vì sao liền Thiên Cơ lâu không được? Chúng ta dùng tiền mua sắm tình báo, người khác vì sao miễn phí liền có thể nghe được? Đây không công bằng. Không sai, Thiên Cơ lâu hẳn là cung cấp bí ẩn giao dịch phương thức, cung cấp mọi người lựa chọn. Bọn hắn rất nhiều người chuẩn bị hỏi thăm tin tức cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến mình thân gia tính mạng. Những cái kia đủ loại tuyệt đối không có thể được thiên hạ võ giả biết được. Ngoài ra, còn có chút nan ngôn chi ẩn, càng là không thể rộng mà báo cho. Thấy có rất nhiều người giúp đỡ chính mình ngôn luận, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng cười lạnh, càng đắc ý, ngôn ngữ cũng càng vì văng dội. Nếu như ngay cả cơ bản nhất công bằng cùng bí ẩn tính cũng không thể bảo đảm, trong thiên hạ này, còn có ai sẽ đến cùng Thiên Cơ lâu làm giao dịch? Các ngươi, đây, dạ. Nói đến, Diệt Tuyệt sư thái âm thanh dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy, có cỗ không hiểu hàn ý bao phủ toàn thân, đó là loại phi thường cường liệt, tử vong nguy hiểm. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt dần dần tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lúc trước tiếp nhận ngân phiếu vị kia bạch y nữ tử đang tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm nàng. Trong miệng không ngừng nuốt nước bọt, Diệt Tuyệt sư thái cố nén áp lực thật lớn, lạnh giọng mở miệng, Thiên Cơ lâu đây là muốn làm cái gì? Đạo lý giảng bất quá, liền chuẩn bị giết người diệt khẩu. Chương 49. Hoặc là giao dịch, hoặc là lăn. Diệt Tuyệt sư thái không tin, Thiên Cơ lâu chủ dám ngay ở thiên hạ này võ giả mặt cưỡng ép giết người. khóe mắt nàng sợ hãi dần dần tiêu tán. Trong lòng cười lạnh, mặt đầy khiêu khích, nguyên lai, đây chính là thanh danh vang vọng Cửu Châu Thiên Hạ Thiên Cơ Lâu. Không gì hơn cái này. Nga Mi chúng đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, không sai, lâu chủ ngươi không thể khi dễ như vậy chúng ta, quá phận, cụ thể giao dịch nội dung, ta đi theo ngươi gian phòng bên trong nói chuyện, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, như thế nào? Không được, còn phải sư tỷ ta đi, các ngươi nhỏ tuổi, nắm chắc không được. Ta đi. Sư phó cùng Thiên Cơ Lâu tranh đấu, các nàng tất nhiên là đến mở miệng hỗ trợ, có thể vị này Thiên Cơ Lâu chủ tuấn lãng như tiên, phong độ nhẹ nhàng, là thế gian ít có mỹ nam tử. Thực sự không đành lòng bạo nói tụ. Từ đầu đến cuối, chỉ có Bạch Ngọc Đài trước Chu Chỉ Nhược không nói gì, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn qua trên Bạch Ngọc Đài. Đối mặt các phương chỉ trích, vị yêu Bạch Y công tử vẫn như cũ sắc mặt như thường, khó lường gợn sóng. Khí tức không thấy mảy may biến hóa. Cuối cùng là loại cái dạng gì tâm cảnh? Như vậy mạc nhiên thần sắc, tựa như là đi trên đường, đột nhiên trông thấy một bầy kiến hôi ồn ào, thậm chí đều chẳng muốn phản ứng, lại sao có thể sẽ có nỗi lòng ba động. Đây trong lúc nhất thời, Chu Chỉ Nhược không khỏi hiếu kỳ đứng lên, vị này lâu chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trên Bạch Ngọc Đài, Yêu Nguyệt hướng phía trước bước ra một bước, sắc mặt tràn đầy âm hàn. Nếu là ở nơi khác, nàng lười nhác nói nhảm, một trưởng đem đây lão ni chụp chết đó là. Nhưng nơi này là Thiên Cơ Lâu, nàng là Thiên Cơ Lâu chủ thị nữ, không thể ảnh hưởng công tử danh dự. Chính là cúi xuống ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão Nico, ta Thiên Cơ Lâu phải trang dùng đao gác ở ngươi trên cổ, bước ngươi đến giao dịch." Lời vừa nói ra, Thiên Cơ Lâu bên trong nháy mắt an tĩnh lại, nguyên bản thật là có không ít người cảm thấy, Diệt Tuyệt sư thái lời ấy rất có đạo lý. Không có bảo hộ khách nhân tư ẩn, đó là Thiên Cơ Lâu thất trách. Có thể nghe được Yêu Nguyệt câu nói này sau, trong đầu của bọn họ lại giống như là có đạo lôi đình ầm vang nổ tung, nhao nhao trầm mặc. Diệt Tuyệt sư thái hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng là trong nháy mắt phát giác được tình huống không thích hợp. Nhưng hôm nay, các phương võ giả ở bên cạnh nhìn chăm chú, đơn giản né tránh, nàng chỉ có thể kiên trì đáp, "Không có." Trên Bạch Ngọc Đài, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt mở miệng lần nữa, "Hiện tại, ta cùng công tử có thể có bức ngươi đến giao dịch. Có thể nói qua, ngươi nếu không giao dịch, không cho ngân phiếu, liền không cho ngươi rời đi Thiên Cơ Lâu." Diệt Tuyệt sư thái lần nữa lắc đầu, "Cũng không có." Yêu Nguyệt khẽ vây trường bào, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, âm thanh càng băng hàn, "Nếu như thế, chân dài ở trên thân thể ngươi, nhận ủy khuất, chính ngươi sẽ không lăn sao?" Nghe được lời này, xung quanh các phương cường giả nhao nhao cúi đầu. Lúc trước những cái kia phụ họa Diệt Tuyệt sư thái giả, càng là cực kỳ xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Yêu Nguyệt âm thanh cũng không dừng lại, vẫn tại Thiên Cơ Lâu bên trong vang vọng, "Lão Nico, đã ngươi nói tại Thiên Cơ Lâu giao dịch không công bằng, cảm thấy mình lợi ích bị hao tổn, vậy ngươi còn lưu ở nơi đây làm cái gì? Thiên Cơ Lâu đại môn cũng không quan bế, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Đã ngươi nói cái khác tình báo thế lực tương đối tốt, sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, vậy ngươi liền đi địa phương khác làm giao dịch liền có thể, cớ gì đến ta Thiên Cơ Lâu?" Công tử là thiên nhân, khinh thường cùng người tranh luận, cũng không thèm để ý những này, nhưng nàng không thể nhịn. Nói một cách khác, có người mắng nàng, Yêu Nguyệt có thể không thèm để ý, nhưng nếu là có người dám mắng Thiên Cơ Lâu chủ, nàng tuyệt không tha thứ. Nàng biết, Thiên Cơ Lâu trong ngoài, ôm lấy tương đồng ý nghĩa giả không phải số ít, liền đem ánh mắt đảo qua lầu một đại sảnh, tiếp tục tức giận nói, "Quy tắc liền bày ở bên trong, ta Thiên Cơ Lâu không bao giờ ép buộc bất luận kẻ nào, các ngươi nguyện ý tới thì tới, không nguyện ý đến liền lăn. Các ngươi lần này làm dáng, đơn giản đó là chạy đến nhà khác, yêu cầu người khác đem gia sản toàn bộ cho ngươi, không cho liền khóc lóc om sòm lăn lộn. Còn muốn mặt?" Phong Vô Ngân chỉ là yên tĩnh nhìn qua, cũng không phản ứng. Yêu Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng, mồm miệng sắc bén, những ngày gần đây, hắn có thể nói là tràn đầy trải nghiệm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thực, để Nga Mi phải ở chỗ này làm một nào, có ích vô hại. Các phương võ giả vừa vào Thiên Cơ Lâu, liền có thể nhìn đến đây ra vợ kịch hay, bọn hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú, càng thêm tích cực. Tại Phong Vô Ngân liền nói, đích xác không có ngăn cản tất yếu, nếu là đây lão ni cô tiếp tục chơi xỏ lá, thực sự ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp mà sát đó là. Yêu Nguyệt âm thanh tại Thiên Cơ Lâu bên trong các ngõ ngách vang vọng, các phương võ giả mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khó chịu. Thầm nghĩ trong lòng, chớ mắng, sai, thật sai. Bạch Ngọc Đài trước, cái kia Diệt Tuyệt sư thái tức thì bị oán đến sắc mặt xanh đen, ngươi muốn mở miệng phản bác, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm vì sao ngôn ngữ. Khó chịu nhất là, như thực lực đối phương yếu, nàng có thể tùy thời rút ra ỷ thiên kiếm, một trận chém lung tung, nhưng nơi này là Thiên Cơ Lâu. Phía trên vị kia, tựa như là cái gì Di Hoa công chủ, là đại tông sư viên mãn tu vi, nàng căn bản chặt không thắng. Lúc này, Yêu Nguyệt khí tức rốt cuộc có chỗ bình phục, ánh mắt lần nữa trở lại Bạch Ngọc Đài trước. "Lão Nico, ngươi vào Thiên Cơ Lâu giao dịch, lại không muốn tuân thủ Thiên Cơ Lâu quy tắc, đây là ý gì? Công bằng? Dùng ngươi chế định quy tắc, liền gọi công bằng sao? Vậy ngươi muốn miễn phí giao dịch, muốn trăm lần, nghìn lần giao dịch cơ hội, ta Thiên Cơ Lâu cũng phải làm theo." Chỉ thấy nàng ánh mắt ngưng tụ, trên thân sát ý hiện lên mà ra, Nga Mi phải nếu là không giao dễ, liền lăn đi một bên, đừng ảnh hưởng Thiên Cơ Lâu bình thường làm ăn. Diệt Tuyệt sư thái thật muốn mở miệng phản bác, nhưng cũng thật tìm không thấy lời nói. Liền ngay cả nàng cũng cảm thấy, đây Yêu Nguyệt nói rất có đạo lý, Thiên Cơ Lâu liền bày ở nơi này, cũng không yêu cầu bất luận kẻ nào đến tiến hành giao dịch, đến bây giờ, nàng cũng có thể tùy thời rời đi Thiên Cơ Lâu, căn bản không có cái gì hạn chế. Vô luận là từ cái nào góc độ đến xem, đều là nàng tại cố tình gây sự. Suy nghĩ sau một hồi, Diệt Tuyệt sư thái chỉ có thể từ đạo đức phương diện tiến hành khiển trách, Thiên Cơ Lâu đã làm mở cửa làm giao dịch, nào có đem khách nhân đuổi đi đạo lý. Đây chính là các ngươi thái độ phục vụ. Lý Hàn Y Liễu vốn là tâm tình không tốt, giờ phút này càng là bực bội rất, ánh mắt khóa chặt đài bên dưới, hoặc là tiếp tục giao dịch, hoặc là lan. Thấy cái kia Diệt Tuyệt sư thái còn không biết hối cải, vẫn tiếp tục dây dưa, xung quanh các phương võ giả thật sự là nhìn không được, nhao nhao mở miệng giận mắng, "Lao Nico, ngươi muốn giao dịch liền giao dịch, không giao dễ liền lăn, làm nhà lằng nhằng làm cái gì? Đã vào Thiên Cơ lâu, liền nên tuân thủ Thiên Cơ lâu quy tắc. Lâu chủ để cho chúng ta miễn phí vào lâu nghe tin tức, thậm chí còn chuẩn bị dâng trà nước, đây là rất lớn nghĩa, ngươi sao không biết cảm ơn? Vô luận bao nhiêu bí ẩn sự tình, đều chỉ cần 100 lượng bạc liền có thể biết được, trong thiên hạ chỗ nào còn có thể tìm tới như vậy tốt địa phương. Không giao dễ liền lăn đi một bên, chúng ta còn muốn giao dịch đâu?" Cửu Châu có câu ngạn ngữ, không có quy củ không toa thuốc nguyên. Nếu là không có quy củ trói buộc, ngày này Cơ lâu liền sẽ loạn cả một đoàn. Đã bọn hắn lựa chọn vào Thiên Cơ lâu làm giao dịch, liền cần phải tuân thủ nơi này quy tắc, đây rất bình thường. Nếu là cảm thấy quy tắc không công bằng, bị hư hỏng lợi ích, có thể không lên trước giao dịch. Không chỉ có thể miễn phí lắng nghe đủ loại bí mật, chứng kiến đủ loại vở kịch hay, còn có miễn phí nước trà, nơi này đơn giản đó là thiên đường. Cũng không biết, những cái kia chỉ trích Thiên Cơ lâu người, đầu óc đến tột cùng là làm sao giải. Đơn giản đó là ngu không ai bằng, không có thuốc chữa. Không chỉ có là những người khác mở miệng chỉ trích, liền ngay cả những cái kia Nga Mi đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng, "Sư phó, chúng ta liền không còn lý thủ nháo, được không? Nếu là không giao dễ nói, chúng ta liền tối lui đến bên cạnh, còn có thể miễn phí xem kịch đâu." Tiếp tục dây dưa, thật gọi Thiên Cơ lâu chủ tướng chúng ta đuổi đi ra, cái kia có tổn hại ngài mặt mũi. Giống Thiên Cơ lâu chủ dạng này tuấn tú như tiên nam tử, quả nhiên là thế gian khó gặp, các nàng còn chưa nhìn đủ, sao cam tâm bị đuổi ra Thiên Cơ lâu? Diệt Tuyệt sư thái tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, như vậy tối lui, Nga Mi còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lại thêm, bị Thiên Cơ lâu ngay trước thiên hạ này võ giả mặt nhiều phiên nhục nhã, để trong nội tâm nàng thực sự không cam lòng. Lúc này tức giận nói, "Chỉ Nhược, đưa tiền." Thấy sư phụ đã mất lý trí, Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ than nhẹ. Sư mệnh không thể trái, nàng đành phải cầm trong tay tấm thứ hai ngân phiếu đưa tới trên bạch ngọc đài. Thấy đây, Diệt Tuyệt sư thái lạnh giọng mở miệng, "Thiên Cơ lâu chủ, ngươi đã không gì không biết, không gì không hiểu. Vậy thì tốt, hỏi thứ hai, ta muốn biết Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao tất cả tin tức." Nàng thật sự không tin, trong thiên hạ này có không gì không biết, không gì không hiểu người. Nếu bàn về đối với một đao kia một kiếm lý giải, ta Diệt Tuyệt xương thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Nhìn ngươi có thể nói ra cái thứ gì? Diệt Tuyệt sư thái cố ý ra câu hỏi này, đó là muốn nhìn Thiên Cơ lâu chủ số mặt. Chỉ cần người này nói sai hoặc nói lộ ra, nàng định không lưu tình chút nào tại chỗ vạch trần, lại đau mắng một phen, để rửa soát lúc trước đục nhã. Nghe xong Diệt Tuyệt sư thái đây hỏi một chút nội dung, xung quanh các phương võ giả mừng rỡ không thôi, tranh luận nhau nhau, cầu Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao toàn bộ tin tức. Cái này tốt, cái này tốt. Đều nói, đến Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao liền có thể xưng bá giang hồ, quét ngang võ lâm, nhưng là thật là giả lại không người biết được. Đao kiếm bản thân uy lực, đích xác không mạnh, rất hiển nhiên, đây hai thanh tuyệt thế binh khí bên trong định có dấu bí mật. Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao chính là đại nguyên võ lâm uy danh hiển hách hai thành tuyệt thế thần binh. Cửu Châu cái khác giang hồ võ giả, phần lớn đều nghe qua liên quan truyền thuyết, thậm chí từng đi đại nguyên giang hồ tìm kiếm qua tung tích dấu vết. Bảo đao Đồ Long, tung hoành giang hồ, Ỷ Thiên cung gia, ai dám tranh phong? Đến Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao liền có thể xưng bá thiên hạ, truyền thuyết này đã tồn tại mấy chục năm. Có thể đếm được trong 10 năm, chưa hề có người tập hợp đủ qua một đao kia một kiếm, truyền ngôn đến tột cùng là thật là giả, không người biết được. Đối với bí mật này, thế nhân đó là hiếu kỳ vô cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả khách nhân đều đem ánh mắt chuyển tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên, chờ đợi giải đáp. Quy câu đủ loại tiểu lễ vật, các vị áo cơm phụ mẫu, soát điểm đi, hải tử nhanh chết đói. Chương 50. Lộ ra ánh sáng Ỷ Thiên Đồ Long chi mê, oanh động võ lâm. Lầu 3, phía bên phải gian phòng. Có bị người mặc trường bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, khí độ bất phàm công tử ca, nàng ngồi tại trước bàn, thưởng thức trà lạnh. Gian phòng bên trong còn có mười mấy đạo thân ảnh, mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng đều khí tức cao thâm. Chính là đại nguyên quận chúa Triệu Mẫn cùng một đám thuộc hạ hộ vệ. Nhìn về phía dưới lầu chẳng cảnh, Triệu Mẫn khinh thường cười một tiếng, đây Diệt Tuyệt sư thái thật là một cái ngu xuẩn, muốn thông qua hỏi thăm Ỷ Thiên Đồ Long tin tức, tìm về mặt mũi. Bất quá là tự chui đầu vào giỏ thôi. Lời tuy là nói như vậy, có thể Triệu Mẫn lại một mực nhìn qua dưới lầu, ánh mắt thủy chung chưa thu hồi, Ỷ Thiên kiếm Đồ Long đao tại đại nguyên cảnh nội, đích xác lưu truyền rộng rãi, chính nàng cũng từng tìm kiếm rất lâu, lại không có quá nhiều âm tin tức. Có lẽ, hôm nay tại ngày này Cơ lâu bên trong, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái khác gian phòng, Đông Vương Bất Bại mang theo muội muội Nghi Lâm từ lâu bước vào Thiên Cơ lâu. Muội muội, ngươi cảm thấy ngày này Cơ lâu chủ như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Đông Vương Bất Bại đã hướng muội muội giải nghĩa quá khứ ân oán, cũng cáo chi nàng, chốc lát trở về Hằng Sơn phái, hai đạo chính tà đều sẽ triển khai truy sát. Có thể muội muội lại là dị thường chấp nhất, nhất định phải trở về tu hành. Còn nói, nàng đời này cũng không làm qua chuyện ác, nếu thật có người muốn giết nàng, sai là người khác. Đông Vương Bất Bại càng phát giác, muội muội thật sự là bị những cái kia lão ni cô cho dạy tròn váng, đều nhanh khó giữ được cái mạng nhỏ này, đây là không sai sai vấn đề sao? Chỉ có thể cưỡng ép đưa nàng mang đến ngày này Cơ lâu. Phải mời Thiên Cơ lâu chủ xuất thủ, cho muội muội thông thông khí, đưa nàng trong đầu nước thả ra. Nghi Lâm đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đối mặt các phương võ giả chỉ trích, quát lớn, chất vấn, nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, khí tức bình ổn. Tâm tính mạnh mẽ, người phi thường có thể bằng. Vị thí chủ này, quả nhiên là nhân trung long vượng. Đông Phương Bất Bại lại là nói ra, ta là muốn hỏi ngươi, hắn lớn lên như thế nào? Như thế tuấn lãng vô biên nam tử, ngươi có thể từng tại cái khác địa phương gặp qua? Nghi Lâm chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, dung mạo chỉ là bề ngoài. Lời còn chưa nói hết, liền bị Đông Phương Bất Bại ngăn lại, dừng lại. Nhìn cho thật kỹ đó là. Lầu 1. Nên đón tất cả mọi người chờ mong ánh mắt, Phong Vô Ngân cao giọng mở miệng. Trường kiếm sáng rõ ỷ thiên bên ngoài, bảo đao thành tại Đồ Long thì. Ỷ thiên kiếm, Đồ Long đao, từ hải ngoại huyền thiết cùng phương Tây tinh kim dung luyện mà thành, cứng rắn dị thường lại vô cùng sắc bén, vừa gọt sắc như bùn, có thể thổi tóc tóc nước. Đại tông sư cảnh giới phía dưới võ giả, bằng vào đao kiếm, có thể phạm vi lớn tăng cường chiến lực, ỷ thiên kiếm từ Nga Mi phái Khai Sơn tổ sư ra đoạt được, một mực với tư cách Nga Mi truyền thừa tín vật, 12 năm trước, bị võ đang Trương Tam Phong cấp đi, treo ở chân võ đại điện bên trên, thẳng đến 3 tháng trước mới bị Nga Mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhược thu hồi. Có thể rõ ràng phát giác được, các phương khách nhân đều là thần sắc đại biến, từ vừa mới bắt đầu chất vấn, khinh thường, khinh thị, chuyển biến làm kinh ngạc, ngưng trọng, rung động. Có thể Phong Vô Ngân nhưng lại chưa dừng lại, tiếp tục giảng giải về phần Đồ Long đao, 18 năm trước rơi xuống Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong tay. Tạ Tốn, võ đang Trương Thúy Sơn, Thiên Đương giáo Ân Tố Tố, ba người cùng một chỗ lưu lạc hoang đảo. Cho tới bây giờ, Tạ Tốn chưa hề rời đảo, cây đao kia liền một mực cùng hắn đợi ở trên đảo. Đảo này bị bọn hắn xưng là Băng Hòa đảo, ngay tại Đại Nguyên Hoàng Triều phương hướng Tây Bắc Hải vực, hẹn 56 trong biển. Tổng võ thế giới, Đại Nguyên cùng Nam Tống cũng không có liên lụy. Nga Mi phái cùng Nam Tống võ lâm cũng không có bất kỳ ân oán. Vốn định duy nhất một lần nói xong, nhưng thấy các phương khách nhân thần sắc đã phát sinh kịch liệt biến hóa, Phong Vô Ngân đành phải dừng lại. Thật sự là ngạc nhiên, lúc này mới cái nào đến đâu nhi, đằng sau có bọn hắn kiếp sợ. Lúc này, đến từ Cửu Châu các nơi võ giả, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra sợ hãi thán phục chi sắc, đặc biệt là những cái kia đại nguyên bên trong người, giờ phút này càng là kích động dị thường, thậm chí đã đạt đến điên cuồng chi cảnh. Cái gì? Đồ Long đao tại kia cái gì Băng Hỏa đảo bên trên? Thiên Cơ lâu chủ không chỉ có biết đại khái phương hướng, còn có thể suy tính ra chuẩn xác khoảng cách, khoa trương như vậy. Ha ha ha, chỉ cần cầm tới ỷ thiết kiếm, Đồ Long đao, liền có thể xưng bá giang hồ, nhất thống võ lâm, ai cũng chớ cùng lao tử đoạn. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được, đây Diệt Tuyệt sư thái cũng là phong vận vẫn còn. Nếu là coi là, mình có thể tại Kim Mao sư vương trong tay đoạt đồ vật, đại khái có thể đi thử xem. Ỷ thiên kiếm Đồ Long đao lưu truyền quá trình, không ai để ý, bọn hắn chân chính cảm thấy hứng thú là, một đao kia một kiếm bây giờ hạ lạc. Ỷ thiên kiếm hiển nhiên ngay tại cái kia Diệt Tuyệt sư thái trong tay, mà Đồ Long đao vị trí cũng đã bị phơi bày ra. Diệt Tuyệt sư thái khó đối phó, cái kia Kim Mao sư vương Tạ Tốn càng là khó chơi. Nhưng nếu là tập hợp đủ đao kiếm, thật có thể thống ngự giang hồ, nguyện ý mạo hiểm một thí sinh, không phải số ít. Chỉ tại hô hấp ở giữa, chính là có không ít người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Diệt Tuyệt sư thái, trong mắt hiện ra cực hạn dục vọng, chiếm hữu cùng tham lam. Bọn hắn cũng không phải là đối với cái kia hung ác lão ni cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn cướp đoạt ỷ thiên kiếm, chỉ thế thôi, thật. Lầu 3. Triệu Mẫn bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh, thu nạp qua xếp, trên tay có chút dùng sức. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, khá lắm Tiên Cơ lâu chủ, thân ở Đại Minh hoàng triều cảnh nội, lại thông hiểu đại nguyên giang hồ sự tình. Huyền Minh nhị lão bên trong, Lộc Trượng khách nhíu mày, thấp giọng nói, "Con chúa, có phải hay không là Diệt Tuyệt cái kia lão ni cô cùng ngày này cơ lâu hầm mưu, cố ý diễn kịch cho chúng ta nhìn?" Cái kia Hạc Bút ông cũng làm mở miệng, rất có thể chính là dạng này, không thể không phòng. Triệu Mẫn lại là khẽ lắc đầu, vị này Thiên Cơ lâu chủ, là thật là có bản lĩnh. Ta từng điều tra Đồ Long đao tin tức, đích xác tại 18 năm trước, bị Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đoạt được, sau đó liền biến mất vô tung. Diệt Tuyệt sư thái một lòng muốn tập hợp đủ đao kiếm, nếu nàng biết Băng Hỏa đạo tin tức, như thế nào vài chục năm đều không động tĩnh. Nghe được Triệu Mẫn chi ngôn, gian phòng bên trong một đám cường giả hộ vệ cũng đều là kinh thán không thôi, không gì không biết, không gì không hiểu, thiên hạ lại thật có như thế kỳ nhân. Như nói toàn bộ làm thật, ngày này cơ lâu chủ không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Con chúa đừng nội, lấy ngài thủ đoạn, sớm muộn bắt lấy người này, để hắn tại ngài dưới thân hiệu lực. Triệu Mẫn cũng không tranh luận, chỉ là có chút hăng hái nhìn về phía dưới lầu, liên quan tới ỷ thiên kiếm, Đồ Long đao, còn chưa hoàn toàn giải nghĩa, tiếp đó, sợ là sẽ càng đặc sắc. Triệu Mẫn một đám trong thuộc hạ, có vị tên đau khổ còng. Mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì ngưng trọng không thôi. Nguyên lai, Kim Mao sư Vương Sở Di biến mất mười mấy năm, lại là lưu lạc đến một chỗ trên hoang đảo. Khổ đầu đà bản danh Phạm Giao, là Đại Nguyên Minh giáo Quang Minh trẻ sư. Cùng cái kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn là bạn tốt nhiều năm, bây giờ nghe được đối phương tin tức, có thể nào bình tĩnh? Lầu 1. Chúng Nga Mi phái đệ tử đó là sùng bái không thôi, trong đôi mắt dị sắc liên tục, lâu chủ nói quá đúng, ỷ thiên kiếm đích xác bị Trường Chân Nhân mượn dùng 12 năm, cũng đích xác là 3 tháng trước mới tìm trở về. Lâu chủ không gì không biết, vừa anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, phong độ nhẹ nhàng. Quả thật kỳ nhân. Nga Mi phái nằm ở Đại Nguyên hoàng triều, cộng thêm ỷ thiên kiếm sự tình, nhưng thật ra là cái sỉ nhục, các nàng chưa hề nói với người ngoài. Mà bây giờ, thân ở Đại Minh Thiên Cơ lâu chủ lại có thể biết được, thực sự không đơn giản. Bạch Ngọc đại trước, Chu Chỉ Nhược trong lòng càng là rung động không thôi. Tại 3 tháng trước đích thân lên Võ Đang Sơn, cầm lại ỷ thiên kiếm, việc này lâu chủ đều biết. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng cũng lại khó bình tĩnh, nguyên lai cái kia Đồ Long đao, lại là tại hải ngoại đảo nhỏ bên trên. Khó trách mười mấy năm qua ở giữa, một mực không có tin tức. Băng Hỏa đảo đúng không? Chờ lấy. Tuy là sinh lòng rung động, cũng cảm thấy lầu này chủ năng nhịn bất phàm, nhưng vì vãn hồi mặt mũi, Diệt Tuyệt sư thái vẫn là mặt lạnh lấy, cười nhạo nói, "Thiên Cơ lâu chủ, ngươi hẳn là liền biết những này." Nếu thật là dạng này nói, ngôn ngữ còn chưa nói xong, trên bạch ngọc đài, Thiên Cơ lâu chủ cái kia không nhanh không chậm âm thanh vang lên lần nữa, giang hồ truyền ngôn, đến ỷ thiên kiếm cùng Đồ Long đao giả, được thiên hạ. Nhưng thật ra là bởi vì, một đao kia một kiếm nội ẩn cất giấu cái bí mật. Nghe vậy, Diệt Tuyệt sư thái lập tức cảm thấy không ổn, khắp khuôn mặt là khủng hoảng chi sắc, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Thấy các phương khách nhân toàn bộ đều tràn đầy phấn khởi, hiếu kỳ đã đến, Phong Vô Ngân chính là tiếp tục tĩnh tâm giảng giải, một đao kia một kiếm, cùng một chỗ bảo tàng có chỗ liên lụy, đao kiếm thành hình thời khắc, đúc kiếm sư từng ở bên trong để vào hai khối vẫn miếng sắt, chỉ cần đem đao kiếm phá bỡ, lấy ra miếng sắt lẫn nhau ghép lại, liền có tàng bảo đồ. Bảo tàng bao hàm công pháp Cửu Âm Chân Kinh, bí tịch Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng binh thư Võ Mục Di Thư, ỷ Thiên Đồ Long Chi Mê, quấy nhiêu đại nguyên giang hồ mấy chục năm. Mà Phong Vô Ngân lời nói này, liền đem bí mật triệt để lộ. Âm thanh vừa hạ xuống bên dưới, chỉ tại hô hấp ở giữa, toàn bộ Thiên Cơ Lâu bên trong triệt để hành động đứng lên. Chương 51. Thiên Cơ Lâu chủ, đó là giang hồ phi tử. Cái gì? Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao bên trong cất giấu công pháp Cửu Âm Chân Kinh. Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, bằng đao kiếm bản thân chi lực, sẽ không có xương bá giang hồ loại thuyết pháp này mới là. Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Võ Mục Di Thư. Ta thiên, những này có thể đều là đồ tốt ta. Có thể được đến những bí tịch này, liền có cơ hội đặt chân lục địa thần tiên, nhất thống giang hồ cũng không phải là không có khả năng. Thằng đến nghe xong Thiên Cơ Lâu chủ giảng giải, thế nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải là đao kiếm bản thân, mà là tàng bảo đồ. Cửu Âm Chân Kinh, một bản tại Nam Tống giang hồ bên trong lưu truyền rất lâu tuyệt thế công pháp, nghe nói Nam Tống thiên hạ ngũ tuyệt vì đến đây Cửu Âm Chân Kinh, đã tranh đấu lẫn nhau mấy chục năm. Hàng Long Thập Bát Trưởng, đồng dạng cũng kém, Bắc Tống Võ Lâm tuyệt thế thiên kiêu Kiều Phong, đó là dựa vào môn công pháp này hoành hành giang hồ. Nếu là có thể tìm tới bảo tàng, đạt được tất cả công pháp, tung hoành giang hồ cũng chưa hẳn không thể. Về phần Võ Mục Di Thư, hoàn toàn có thể xem nhẹ, không ảnh hưởng toàn cục. Đây trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia Diệt Tuyệt sư thái, ánh mắt sáng rực, thần sắc hưng hực. Lâu một đại sảnh trong góc, Bắc Tống trước cái bang bang chủ Kiều Phong cũng đã đi tới nơi đây. Nghe được ỷ Thiên kiếm Đồ Long đao nội ẩn cất giấu Hàng Long Thập Bát Trưởng công pháp, hắn sát mặt giật mình, bộ này võ công không phải cái bang truyền thế pháp môn sao? Như thế nào tại cái kia bảo tàng bên trong? Một lát sau, Kiều Phong khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng xua tan. Cửu Châu đại lục cầm ầm sóng dậy, rộng lớn vô biên, không thiếu cái lạ, địa phương khác có Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng không có gì kỳ quái. Lại, dưới mắt mấu chốt nhất vấn đề là đoạt được giao dịch cơ hội, từ chứng trong sạch. Sự tình khác có thể dung sau lại luận. Lầu 3. Triệu Mẫn cái kia thanh tú tuyệt luân trên khuôn mặt, hiện ra rõ ràng vẻ chấn động. Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn có Võ Mục Di Thư. Tại giang hồ võ giả đến nói, Võ Mục Di Thư căn bản vô dụng. Nhưng Triệu Mẫn khác biệt, nàng là người trong giang hồ, đồng thời còn là đại nguyên hoàng triều của chúa. Trong lòng thật sâu minh bạch, binh pháp giá trị lớn xa hơn bí tịch võ công. Nếu có được đến bản này binh thư, đại nguyên hoàng triều nhất định có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí diệt trừ Đại Tần, Đại Minh, Đại Đường, nhất thống Cửu Châu, cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, Triệu Mẫn ánh mắt càng kiên định, càng hứng hực, đây bảo tàng, bản quận chủ nhất định phải đạt được. Lầu 1, Bạch Ngọc đài trước. Cực nóng ánh mắt từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để Diệt Tuyệt sư thái toàn thân khó chịu, đồng thời cũng làm cho nàng khôi phục một chút thanh tỉnh. Trong lòng tràn đầy khủng hoảng, gặp ỷ Thiên Đồ Long bí mật đã bị lộ ra ánh sáng, không chỉ có không có cách nào đoạt được Cửu Âm Chân Kinh bí tịch, phục hưng Nga Mi, không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ làm cả Nga Mi phải đi hướng diệt vong chi lộ. Diệt Tuyệt sư thái trong giang hồ hành tẩu mấy chục năm, như thế nào không rõ đạo lý này. Lúc trước nhất thời tức giận cấp trên, không nghĩ tới lại nhượng xuống đại họa như thế. Bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào lại sửa đổi, trước tạm đem mặt mũi tìm trở về lại nói. Hòa hoan phúc chốc, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái xoay người, mặt hướng xung quanh các phương võ giả, cao giọng hô to, chư vị võ lâm đồng đạo, các ngươi đều bị lừa, ngày này Cơ Lâu chủ đó là cái gà mở trình độ, là thần côn. Hắn lần này nuốt tử, không thể quả thật. Diệt Tuyệt sư thái lời vừa nói ra, lần nữa gây nên nhiều người tức giận, lão Nico, lão tử nhịn ngươi rất lâu, nếu không có nơi này là Thiên Cơ Lâu, đại gia nhất định phải để ngươi nếm thử phục ma sử lợi hại. Một phái trưởng môn liền chút năng lực ấy, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nếu muốn ở giang hồ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, không chỉ có muốn võ công cao cường, thực lực mạnh mẽ, đầu não đây một khối, càng là không thể kém. Trước đó Thiên Cơ Lâu chủ giảng giải bí mật thì rất nhiều người đều tại bí mật quan sát Diệt Tuyệt sư thái. Bọn hắn sớm đã phát hiện, đây lão Nico rõ ràng đã bị những tin tức kia làm chấn kinh. Có thể chứng minh, lâu chủ nói không giả. Diệt Tuyệt bây giờ lần này làm dáng, rõ ràng chính là sợ ỷ Thiên kiếm tin tức lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng đến Nga Mi phái, lúc này mới chết không thừa nhận. Đơn giản đó là loại người làm trò hề cho thiên hạ. Liền ngay cả những cái kia Nga Mi phái đệ tử, nỗi lòng cũng là không còn bình tĩnh nữa, nhao nhao vây lên đến đây. Các nàng còn chưa tới kịp mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái chính là nhìn về phía chúng đệ tử, lạnh giọng quát lớn, "Ăn cây táo rào cây sung đổ bẩn, tất cả câm miệng." Quá tam ba bận, đám này nghịch đồ muốn nói cái gì, nàng sao lại không biết. Đối mặt các phương võ giả chỉ trích, Diệt Tuyệt sư thái không còn như lúc trước như vậy lên cơn giận dữ, tức giận không thôi, trên mặt thủy chung mang theo cười lạnh lạnh ý chỉ vì, nàng giờ phút này có tuyệt đối tự tin, cho là mình đứng ở thế bất bại. Đợi đủ loại âm thanh dần dần ngừng, nàng đột nhiên giơ tay lên bên trong trường kiếm. Xoát theo trường kiếm xuất vỏ, một trận bạch quang ở trước mặt mọi người lướt qua. Vô hình hàn ý bỗng nhiên xuất hiện. Diệt Tuyệt sư thái cái kia cực độ tự tin lại dẫn khiêu khích âm thanh, lại lần nữa truyền ra, không sai, đây chính là ỷ Thiên kiếm, nàng không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội, tiếp tục giơ trường kiếm trong tay, đang tiếng nói, ỷ Thiên kiếm với tư cách Nga Mi phái truyền thừa tín vật, trong đó bộ bí mật, Nga Mi các đời trưởng môn truyền miệng. Mà ta là Nga Mi phái đời thứ ba trưởng môn, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, nếu nói đối với Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao hiểu rõ, ta Diệt Tuyệt xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Nói đến đây, vị này Nga Mi trưởng môn bỗng nhiên trở lại ánh mắt, nhìn qua cái kia trên bạch ngọc đài, cười lạnh, hán, Thiên Cơ lâu chủ, đích xác có chút năng lực, đao kiếm lưu chuyển quá trình cơ bản không sai, đao kiếm cùng công pháp liên quan binh thư cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng, căn bản cũng không có cái gì bảo tàng. Thấy chung quanh các phương võ giả ánh mắt đã bị mình hấp dẫn, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng đó là đắc ý không thôi. Lúc này nói ra trận tướng, Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng công pháp, ngay tại ta trôi này Ỷ Thiên kiếm bên trong, chỉ vì kiếm này chính là huyền thiết tạo thành, bình thường biện pháp khó mà phá bỡ, quá mức dùng sức, lại sợ sẽ tổn thương nội bộ công pháp. Nga Mi phái lúc này mới không dám tùy tiện có hành động. Chỉ cần lại tìm được Đồ Long đao, lấy đao kiếm đối với chặt, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ đao kiếm, lấy ra bên trong đồ vật. Không sai, Đồ Long đao nội ẩn giấu bí tịch, chính là cái kia võ mục di thư. Nói đến đây, Diệt Tuyệt sư thái âm thanh càng kiên định đứng lên, những tin tức này chính là tiền nhiệm trưởng môn chính miệng tương truyền, tuyệt không có khả năng có lỗi, Thiên Cơ lâu chủ cũng không hiểu biết bí mật trong đó thân, cho nên lập ra miếng sắt bảo tàng mà nói, quả thật lời nói vô căn cứ, làm trò hề cho thiên hạ. Nàng xoay người lại, mặt hướng bạch ngọc đài, trên mặt mũi giàn mua tràn đầy khiêu khích cùng tiếng ngạo, Thiên Cơ lâu chủ, ngươi danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, lại làm ra bậc này lừa gạt thiên hạ sự tình, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi. Giờ phút này, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng liền một cái cảm giác thoải mái, quá sung sướng. Nàng đời này chưa hề cảm thấy như vậy thoải mái qua, cho dù là cùng sư minh thua khoảng cách ở trung thì cũng không có thể đạt đến cái này cường độ. Ta ngay trước thiên hạ này võ giả mặt, để lộ Thiên Cơ lâu chủ mang luôn, từ đó sau đó, Nga Mi nhất định có thể danh dương thiên hạ. Thấy Diệt Tuyệt sư thái như thế nói chắc như đinh đóng cột, lòng tin tràn đầy. Xung quanh các phương võ giả, nhao nhao lâm vào trầm mặc, khuôn mặt có chút do dự. Trên nguyên tắc đến nói, lão ni cô với tư cách Nga Mi phái trưởng môn, nên là trong thiên hạ này hiểu rõ nhất Ỷ Thiên bí mật người, có thể tự hồ, Thiên Cơ lâu chủ lý do thoái thác, càng có sức thuyết phục. Cân nhắc phút chốc, đám người nhao nhao mở miệng, Diệt Tuyệt sư thái, ngươi chẳng lẽ nhớ lầm? Ngươi nói công pháp liền giấu ở Ỷ Thiên kiếm bên trong, vậy ta xin hỏi, công pháp nội dung sao mà phức tạp, như thế nào toàn bộ khắc vào bên trong? Muốn dùng huyền thiết đúc kiếm, nhiệt độ tất nhiên cực cao, vô luận công pháp lấy cái dạng gì hình thức hiện ra, cũng có thể bị hủy đi. Không sai, vẫn là lâu chủ thuyết pháp càng thêm phù hợp, có lẽ liền ngay cả ngươi Nga Mi vị tổ sư ra kia, cũng căn bản liền không có hiểu rõ. Thấy không có người tin tưởng, Diệt Tuyệt sư lập tức lại quá gấp, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Chu Chỉ Nhược đội vàng đi đến sư phó bên người, nhỏ giọng nói, sư phụ, đừng làm rộn. Liền ngay cả nàng cũng cảm thấy, Thiên Cơ lâu chủ nói, càng dán vào thực tế. Hôm nay Nga Mi phái triệt để biến thành trò cười, các nàng chỉ có thể nhận dưới, không có cách nào phản kháng. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân phản ứng bình tĩnh như trước, khó lường gợn sóng, thậm chí tại nhàn nhã uống trà. Vẫn là câu nói kia, để đây lão ni cô tiếp lấy náo, có ích vô hại, có thể hấp dẫn nhiều người hơn lực chú ý. Thông qua trong khoảng thời gian này thâm nhập hiểu rõ, yêu nguyệt đối với lâu chủ Phong Vô Ngân, có thể nói rất tin tưởng. Khi chính là mắt lạnh nhìn qua đài dưới, vươn tay, lão ni cô, người Nga Mi phái còn có một câu sau cùng, muốn biết hai thiệt hai giả. Đơn giản, có thể dùng giao dịch cơ hội tiến hành hỏi thăm. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh, ta một mảnh hảo tâm, không người tin tưởng đúng không? Tốt, Nga Mi phái hôm nay liền cùng ngươi Thiên Cơ lâu luận cái thật giả cao thấp. Chỉ Nhược, đưa tiền. Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu, đem cuối cùng cái kia tấm ngân phiếu đưa tới trên bạch ngọc đài. Lại là vượt lên trước sư phó một bước mở miệng, ta nhớ được rất rõ ràng, Thiên Cơ lâu quy tắc bên trong có một đầu, cùng một trong thế lực, ai cho ngân phiếu, ai liền có thể tiến hành giao dịch. Nga Mi phái hỏi thứ ba, bây giờ Ỷ Thiên kiếm chi bí thiên hạ đều biết, kẻ hàm muốn nhiều không kể xiết. Nga Mi đã là đứng trước sinh tử tồn vong chi cảnh, nguy cơ sớm tối, phá diệt sắp đến. Phu vị này dung mạo tú lệ Nga Mi phái đệ tử, lại mặt hướng bạch ngọc đài thẳng tắp quỳ xuống xuống dưới, ngữ khí tràn đầy cầu xin, xin hỏi lâu chủ, dưới loại tình huống này, như thế nào bảo toàn Nga Mi phái? Chương 52. Người đây lão yêu bà, mặt cũng không cần. Bây giờ, Nga Mi phái hy vọng toàn bộ nắm giữ tại Thiên Cơ lâu tay phải bên trong, mà sư phó hành động như vậy, nghĩ đến đã triệt để đắc tội lâu chủ. Vì bảo vệ Nga Mi, Chu Chỉ Nhược không thể không dạng này. Thấy Chu Chỉ Nhược dám ngỗ nghịch mình, Diệt Tuyệt sư thái lúc này liền chuẩn bị báo nổi. Nhưng, nghe rõ giao dịch nội dung về sau, nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy a, ta cùng Thiên Cơ lâu chủ lý do thoái thác, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Bây giờ Ỷ Thiên kiếm bí mật bị lộ ra, xung quanh những cái kia giang hồ võ giả làm sao có thể bình tĩnh. Chốc lát bước ra Thiên Cơ lâu, Nga Mi phái tuyệt đối sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Không chỉ có những này xinh đẹp như hoa tiểu đồ đệ khó thoát một kiếp, chỉ sợ cũng ngay cả nàng cũng muốn thảm tao độc thủ. Mắng chửi người ngôn luận đi vào bên miệng, nhưng lại cưỡng ép cải thành, Chỉ Nhược, tốt lắm. Giờ này khắc này, xung quanh các phương võ giả thần sắc trong nháy mắt dừng lại, nguyên bản mừng rỡ đến cực điểm ánh mắt nhao nhao tiêu tán, trở nên khó chịu vô cùng. Chỉ Nhược cô nương thông minh lanh lợi, gặp nguy không loạn, quả thật có một đời hiệp nữ phong phạm. Chu cô nương không chỉ có tú nhược chi lan, mạo thắng tiên tiên, hơn nữa còn có khỏa linh lung tâm, thật là kỳ nữ. Nga Mi phái có thể có cô nương dạng này đệ tử, thật sự là vinh hạnh. Chúng võ giả là thật tê, nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy, chốc lát rời đi Thiên Cơ lâu, liền động thủ cướp đoạt cái kia Ỷ Thiên kiếm, đồng thời còn có thể cùng Diệt Tuyệt sư thái cùng những nữ đệ tử kia tâm sự nhân sinh, nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Chu Chỉ Nhược. Nàng đây hỏi thứ ba, cậu như thế nào bảo vệ Nga Mi? Chốc lát Thiên Cơ lâu chủ cho ra đáp án, thế nhân chẳng phải là cầm những cái kia tiểu mỹ nhân không có biện pháp nữa. Trong lòng mặc dù đã là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng đối với cái kia Chu Chỉ Nhược, lại không người dám quá mức chỉ trích. Nàng này dung mạo khí chất quá mức xuất chúng, là thế gian có gặp mỹ nhân. Tương lai bạn nhất trở thành thiên cơ lâu thị nữ, muốn đối phó bọn hắn, chẳng phải là động động ngón tay là được. Đi ra ngoài tại bên ngoài, cẩn thận một chút tốt. Lầu 3. Đại Nguyên quận chúa Triệu Mẫn bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra, muốn cầm đến cái kia Ỷ Thiên kiếm, đã rất không có khả năng. Lộc Trượng khách thấp giọng nói, quận chúa cứ như vậy tin tưởng thiên cơ lâu chủ năng lực. Cửu Châu các nơi võ giả đều muốn cướp đoạt Ỷ Thiên kiếm, đây đối với Nga Mi phải đến nói, đó là tử cục, hắn làm như thế nào phá? Triệu Mẫn thu nạp vào xếp, cười nhạt một tiếng, muốn phá cục này, cũng là đơn giản, ví dụ như thiên cơ lâu chủ ở trước mặt tuyên bố, đem cái kia Chu Chỉ Nhược thu làm ấm giường nha đầu. Như thế, cái gọi là thiên hạ võ giả, nhưng còn có mấy người dám động. Thấy đám thuộc hạ nhao nhao trầm mặc, Triệu Mẫn cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Cái này phá cục chi pháp, là nàng thuận miệng nói, lấy thiên cơ lâu chủ độ cao, quả quyết sẽ không cũng khinh thường làm như vậy. Cho nên, Triệu Mẫn cũng rất tò mò, vị này thiên cơ lâu chủ sẽ cho ra như thế nào phá cục chi pháp. Lầu 2 bên trái, Hoa Sơn một đoàn người từ lâu đến chỗ này. Nhạc Linh San hiếu kỳ hỏi, "Nương, đã lâu chủ không gì không biết, không gì không hiểu. Vì sao không ai trực tiếp hỏi bảo tàng vị trí? Như vậy, cho dù không đoạt Ỷ Thiên kiếm, đồ long đao cũng có thể tìm tới công pháp cùng bình thư." Nói đến đây, vị này Hoa Sơn phái tiểu sư muội cảm giác bản thân tốt đẹp, mặt đầy chờ mong nhìn về phía mẫu thân, chờ đợi khích lệ. Linh Trung Tắc biểu lộ trong nháy mắt dừng lại, trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi nha đầu này, thật sự cho rằng thiên hạ võ giả đều là đồ đần không thành? Ngươi cảm thấy bọn hắn, ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ." Nhìn qua mặt đầy nghi hoặc nữ nhi, Linh Trung Tắc tiếp tục giải thích nói, "Thiên cơ lâu quá trình giao dịch hoàn toàn công khai. Mặc dù có người hỏi ra bảo tàng vị trí, cũng là tất cả mọi người cộng đồng biết được, cũng không phải là ai mở miệng cầu vấn, ai liền có thể đạt được bảo tàng. Người đều là ích kỷ, mọi người đều xem muốn, người khác cũng tò mò bảo tàng chỗ, vì sao muốn mình bỏ tiền đến hỏi?" Có chút than nhẹ, Linh Trung Tắc lại không nhiều lời, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần vẫn như cũ chấp nhất, "Sư muội, hôm nay ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, hỏi thăm như thế nào trở thành thiên cơ lâu thị nữ. Hoa Sơn phái tương lai có thể đều dựa vào hai mẹ con nhà ngươi." Linh Trung Tắc cũng không trả lời, nhưng trong lòng cũng càng phát giác, có lẽ là thật nên đem San Nhi đưa tới thiên cơ lâu làm thị nữ, không chỉ có thể ngăn cách giang hồ hung hiểm, còn có thể thật dài đầu óc. Về phần chính nàng, ra như vậy thị nữ, thiên cơ lâu chủ sẽ muốn sao? Lầu 1, Bạch Ngọc đài trước. Theo thời gian chuyển rời, Diệt Tuyệt sư thái càng thanh tỉnh, cũng càng phát giác được mình lúc trước quá mức ngu xuẩn. Chỉ thấy trên mặt nàng vẻ ngạo nhiên tiêu tán không thấy, hóa thành vô biên khủng hoảng cùng lo lắng. Lại là đối cái kia Bạch Ngọc đài cung kính cúi đầu, trước đó là Bần Nhi có mắt như mù, loại người lâu chủ vì trên trời chân lòng, quả quyết không sẽ cùng ta chấp nhận. Khẩn cầu cáo chi, Nga Mi đường sống ở phương nào? Nàng đích xác tâm tính cao ngạo, không bao giờ nguyện cúi đầu, nhưng đối mặt Nga Mi phải nguy cơ sinh tử, nhưng lại không thể không làm như vậy. Cũng là cho tới giờ khắc này, Diệt Tuyệt sư thái mới phát giác được, nàng tại vị Tia Thiên Cơ lâu chủ trong mắt, có lẽ cũng chỉ là cái thằng hề, là cái việc vui, người ta từ đầu đến cuối đều không để ý hắn, không nhìn mới là lớn nhất nhục nhã. Chúng Nga Mi đệ tử cũng đều là nhao nhao quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Khẩn cầu lâu chủ cứu ta Nga Mi. Ta nguyện hy sinh chính mình tới đây làm thị nữ, cực kỳ hầu hạ lâu chủ. Ta cũng nguyện ý. Từ đầu đến cuối, Phong Vô Ngân thật sự không để ý qua Nga Mi khiêu khích. Vốn định tùy ý đem những này rác rưởi cho quét ra đi, nhưng hắn xem xét hệ thống bảng về sau, lại phát hiện thiên cơ điểm số đang điên cuồng tăng. Quả nhiên, thế nhân đều thích xem náo nhiệt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cho phép cái kia lão ni cô một mực ở trong sân nói bậy. Bất quá, vì ngăn ngừa ảnh hưởng tiếp xuống giao dịch, cuộc náo kịch này cũng nên là thời điểm kết thúc. Thấy Yêu Nguyệt nhận lấy ngân phiếu, chính là nhạt tiếng nói, Nga Mi phái Khai Sơn tổ sư ra cùng võ đang Trương Tam Phong, là hảo hữu chí giao, Trương Tam Phong sẽ không trơ mắt nhìn đến Nga Mi phái bị diệt. Các ngươi cái gì đều không cần làm. Tổng võ thế giới Trương Tam Phong đã vô địch đại nguyên giang hồ hơn 400 năm, hắn cùng Nam Tống giang hồ cũng không có liên lụy. Ỷ Thiên Đồ Long bên trong bảo tàng cũng có khác địa vị. Bất quá, có nhiều thứ lại tựa hồ như cũng không cải biến. Nga Mi phái tổ sư ra tuy là nam tử chi thân, lại cùng tấm này Tam Phong có không ít nguồn gốc. Hai người thường tại cùng một chỗ giao lưu. Nghe nói lời ấy, Diệt Tuyệt sư thái trong nháy mắt mừng rỡ, nếu chặt lấy lông mày dần dần thư giãn ra. Trương Chân Nhân, tốt, quá tốt rồi. 12 năm trước, nàng từng bị lao đầu kia rút liên tục vài chục lần bàn tay, trong lòng một mực phẫn hận không thôi. Nhưng chỉ cần đối phương có thể xuất thủ, bảo toàn Nga Mi phái, đừng nói vài chục lần, dù là lại bị bất mấy chục lần, hơn trăm lần, nàng cũng nguyện ý. Nga Mi chúng đệ tử căng cứng tiếng lòng, cũng rốt cuộc thư giãn ra, vừa rồi, các nàng là thật rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, trong lòng ngưng trọng không thôi. Toàn thân cao thấp đều đã bị mồ hôi, nước thấm đẫm. Còn tốt, chung quy là hữu kinh vô hiểm. Chu Chỉ Nhược đôi mắt khẽ nhúc đích, hai tay khoanh đặt trước người, thật sâu cúi đầu hậu phương mới đứng dậy. Đà tạ lâu chủ. Từ trên mặt nổi nhìn, Nga Mi phái chỉ cần đem Ỷ Thiên kiếm vứt bỏ xe bảo đảm đem, liền có thể không đếm xỉa đến, lưu đắc chuyển nhận. Động lòng người trong lòng tham nghiệm vô cùng vô tận, vô pháp lấp đầy, chắc chắn sẽ có người hoài nghi, Nga Mi phái còn có dấu khác bí mật. Thậm chí, có ít người căn bản đều không cần lý do, cũng còn sẽ tới tìm Nga Mi phái phiền phức. Mà bây giờ, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, không cần lo lắng. Nghe xong Tiên Cơ lâu chủ chi ngôn, đến từ Cửu Châu các nơi võ giả, trong lòng đó là tương đương khó chịu. Sắp dễ như trở bàn tay Cửu Âm Chân Kinh công pháp, không cánh mà bay. Vốn định nhân cơ hội này, tìm mấy cái Nga Mi tiểu mỹ nhân tâm sự nhân sinh, cũng lại không khả năng. Khó chịu nhất là, trên mặt nổi bọn hắn còn phải giả bộ rất vui vẻ, nguyên lai, Nga Mi phái cùng Trường Chân Nhân có như thế nguồn gốc, làm sao không nói sớm, vì cái gì không nói sớm đâu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta kỳ thực cũng không nghĩ lấy muốn ỷ thiên kiếm tới, như thế thần binh lợi khí, liền nên nắm giữ tại Nga Mi chi thủ, ai tán thành, ai phản đối. Ai muốn còn dám đánh ỷ thiên kiếm chủ ý? Đó là cùng ta thiết thối thủy thượng phiêu đối nghịch. Trước đó mười mấy năm bên trong, Đồ Long đao biến mất không còn tăm tích, nhưng ỷ thiên kiếm vị trí, rất nhiều người đều biết. Ngay tại Võ Đang Sơn chân võ đại điện bên trên treo. Bọn hắn vì cái gì không đi cấp ỷ thiên kiếm? Là bởi vì không muốn sao? Không, là bởi vì Võ Đang khai phái tổ sư gia Trương Tam Phong, là lục địa thần tiên, đại viên mãn lục địa địa tiên. Người này đã vô địch đại nguyên giang hồ mấy trăm năm, tại toàn bộ Cửu Châu thiên hạ cũng đều có lưu đủ loại truyền thuyết. Một giáp đấng ma, khiếp sợ thiên hạ. Có Trương Tam Phong che chở, ai còn dám đánh Nga Mi phái chủ ý? Nga Mi phái trên thân đã vô lợi có thể tranh, đám người cũng chỉ có thể nhao nhao chuyển qua ánh mắt. Lầu 3. Triệu Mẫn nặng nề thở dài, Trương Chân Nhân sao? Vậy thật đúng là khó giải. Triệu Mẫn nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không biết nên như thế nào bảo vệ Nga Mi phái. Nga Mi phái tất cả đều là nũng nịu tiểu mỹ nhân, ai không tâm động? Hôm nay các nàng đã gây nên thiên hạ võ giả chú ý, ỷ thiên kiếm tại cùng không tại, Nga Mi đều sẽ đứng trước nguy cơ. Cho dù muốn dùng ỷ thiên kiếm đi tìm kiếm cái nào đó cường giả phù hộ, cũng căn bản không có khả năng. Những cái kia điệu tiên từng cái tâm cao khí ngạo, căn bản là chướng mắt ỷ thiên kiếm cùng nội bộ công pháp. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Cơ lâu chủ lại chuyển ra Trương Chân Nhân. Cái này không thành vấn đề, chí ít chín thành chín trở lên người cũng không dám lại có dị tâm. Cái này rất tuyệt. Lúc này Triệu Mẫn thủ hạ cái kia gọi là A Đại người, đột nhiên túi đầu ô quyền, con chúa có thể cần chúng ta xuống dưới cướp đoạt giao dịch cơ hội. Triệu Mẫn lại là khẽ lắc đầu, không cần, trước xem kịch. Nàng ngay từ đầu dự định là vô luận như thế nào đều đem Thiên Cơ lâu chủ thu nhập dưới trướng, chỉ cần người này mở ra điều kiện, cái gì nàng đều có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ Triệu Mẫn thật sâu minh bạch, Thiên Cơ lâu chủ loại này người đem nàng cầm không được. Trước tạm nhìn kỹ hắn nói. Lúc này gian phòng bên trong cái kia gọi là đau khổ còn người câm cửa giả chợt sát mặt ngưng tụ. Lầu 1. Bạch Ngọc đài trước, thấy các phương võ giả nhao nhao tránh né phong mang, không còn dám co ảo tưởng, Diệt Tuyệt sư thái có thể nói xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt. Đang đắc ý đâu, một đạo trung niên thanh âm nam tử chợt truyền vào bên hai, như Dương Mộ nhớ không lầm, 12 năm trước, ngươi đây yêu bà xúi dục còn lại tứ đại môn phái, liên thủ tấn công Võ Đang Sơn, vì đến Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hạ lạc, tìm Đồ Long bảo đao. Cuối cùng, đem Võ Đang Trương Ngũ Hiệp cùng phu nhân Ân Tố Tố, tươi sống mất chết. Nghe vậy, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lạnh lẽo, trở lại ánh mắt, mở miệng nói chuyện giả, là vị người mặc trường bào màu lam, thân hình cao lớn trung niên nam tử. Tính danh: Dương Tiêu. Thân phận: Đại Nguyên Minh giáo tìm đường chết. Tu vi: Đại tông sư trung kỳ. Mục đích: cầu tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên tin tức. Dương Tiêu một bên đi lên phía trước, một bên tiếp tục bổ sung, lúc ấy, người đây lão yêu bà bị Trường Chân Nhân quạt liên tiếp mấy chục cái bàn tay, ngay cả Nga Mi phái truyền thừa tín vật ỷ thiên kiếm đều bị cưỡng ép lưu tại Võ Đang Sơn bên trên. Nếu không có xem ở tổ tiên giao tình, Trường Chân Nhân đã sớm đem ngươi một trường gỗ chết. Dương Mô nói những này, không sai a. Diệt Tuyệt sư thái đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt bên trong có khó có thể dùng ức chế lửa giận. Thấp giọng cả giận nói, Dương Tiêu, ngươi tiểu tặc này đến tột cùng có ý tứ gì? Lúc này, Minh giáo tả sứ Dương Tiêu đã đi vào Bạch Ngọc đài trước, cùng Diệt Tuyệt sư thái đối chọi gay gắt, ánh mắt chút nào không tránh né. Ta ý là, ngươi đây lão yêu bà bức chết Trương Chân Nhân đồ đệ, bây giờ lại yêu cầu hắn lão nhân ra phù hộ Nga Mi, mặt cũng không cần. Chương 54. Dương Tiêu, ta muốn đem tất cả Nga Mi đệ tử toàn bộ chơi một lần. Cùng võ đang quá khứ ân oán, vốn là khuất đủ. Bây giờ bị Dương Tiêu ngay trước thiên hạ này võ giả mặt đề cập, đây để Diệt Tuyệt sư thái trên mặt mũi rất không nhịn được. Vội vàng mở miệng giải thích, Trương Thúy Sơn thân là danh môn chính phái, lại cùng ma giáo yêu nữ thật không minh bạch, còn sinh hạ một con, thậm chí còn cùng ma giáo pháp vương kết làm huynh đệ khác họ. Chúng ta vây lên võ đàng, chỉ vì để hắn cải tà quy chính, cùng yêu nữ phân rõ giới hạn. Với lại chúng ta cũng không có buộc hắn, hắn là tự sát, nói cận kề cái chết cũng sẽ không xảy ra bán cái kia ma giáo đầu lĩnh. Những này đủ loại tuy có hiểu lầm, nhưng ta ngũ đại môn phái đi là đại nghĩa cử chỉ, cũng không phải vì đoạt Đồ Long đao. Ngay tại Diệt Tuyệt sư thái lời nói rơi xuống thời khắc, một câu pháp danh truyền vào đám người bên hai. A Di Đà Phật. Các phương võ giả chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy là vị thân mang màu vàng tăng bảo trung niên hòa thượng. Đồng dạng, người này tin tức cũng tại trong nháy mắt nổi lên. Tính danh: Không tính. Thân phận: Đại Nguyên Thiếu Lâm tự đệ tử. Tu vi: Đại tông sư tiền kỳ. Mục đích: giữ gìn Thiếu Lâm danh dự. Đây Không Tính hòa thượng một bên đi lên phía trước đến, một bên thấp giọng mở miệng. Trương Thúy Sơn thí chủ sự tình, ta Thiếu Lâm thâm biểu ấy nấy, có thể Diệt Tuyệt trưởng môn nói không sai. Ta ngũ đại phái tiến về võ đàng, chỉ vì khuyên Trương thí chủ chớ có chấp mê bất ngộ, ảnh hưởng võ đàng mấy trăm năm danh dự, cũng không phải vì giết long đao. Ta đệ tử Thiếu Lâm luôn luôn thanh tâm quả dục, dốc lòng tu hành, nói đi, chỉ vì trừ ma vệ đạo, vì thiên hạ đại nghĩa. Chứ không tính bên ngoài, đi tới nơi này Thiên Cơ lâu bên trong lục đại phái đệ tử, quả thật không ít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhao nhao mở miệng phụ họa, không sai, Trương Thúy Sơn sở dĩ sẽ chết, chỉ vì hắn cấu kết ma giáo, lại chết cũng không hối cải, thân là chính đạo đệ tử, lại nhập ma quá sâu, đi đến lạc lối, thật sự là đáng tiếc. đối với đây, chúng ta chỉ có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài. Đồng nhiên, trên lầu truyền tới đạo tràn đầy lửa giận hô to. Các ngươi đánh rắm. Ngôn ngữ thực sự bất nhã, vừa xuất hiện, liền triệt để đánh gãy đám người nghị luận. Các phương võ giả trở lại ánh mắt, chỉ thấy hai vị người mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm nam tử xuất hiện tại lầu hai lối đi nhỏ chỗ. Phong Vô Ngân sớm đã dự liệu được, sự tình sẽ như thế phát triển, hắn cũng không để ý, chỉ là yên tĩnh nhìn qua. Thiên hạ võ giả không phải thích xem hí sao? Vậy liền để bọn hắn nhìn cái đủ. Dù sao chỉ cần có thể gia tăng tiên cơ điểm số liền có thể. Dương mắt nhìn lên, đi tại phía trước nhất là vị trung niên nam tử. Sắc mặt ôn hòa, nhưng khỏe mắt lại mang theo mù mịt, tính danh, Tống Biết Điều. Thân phận, võ đang thất hiệp đứng đầu, đại nguyên võ đang trưởng môn. Tu vi, tông sư viên mãn. Mục đích, tìm kiếm Trương Vô Kỵ tung tích. Tống Biết Điều bên người, còn đi theo vị tuổi trẻ nam tử, vừa rồi mở miệng mắng chửi người giả, chính là người này, tính danh, Tống Thanh Thư. Thân phận, Tống Biết Điều chi tử. Tu vi, thiên tiên tiền kỳ. Mục đích, vì thấy Chu Chỉ Nhược. Tống Biên Tiểu đi theo phụ thân đi xuống dưới đến, ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài lúc trước vị Nga Mi đệ tử. Thấy võ đang phái người lại cũng vào ngày này cơ lâu, chỉ một thoáng, lục đại phái võ giả nhao nhao ngậm miệng không nói, thậm chí còn có chút cấp tốc gần tàng thân hình, sợ bị trông thấy. Vị này võ đang trưởng môn mới tông sư viên mãn tu vi, thậm chí cũng không vào đại tông sư, những cái được gọi là võ đang thất hiệp, trừ Trương Thúy Sơn bên ngoài, tất cả đều là phế vật. Nhưng dù cho như thế, lại không người dám đối với võ đang có mảy may bất kính. Vị kia Trương chân nhân ngày bình thường không tham dự võ lâm tranh đấu, nhưng nếu bọn hắn thật ở trước mặt khi dễ võ đang đệ tử, hậu quả không ai có thể gánh chịu. Diệt Tuyệt sư thái cũng có chút chột dạ, dưới thân thể ý thức lui về sau đi hai bước. Tống trưởng môn, ngươi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng mới vừa nói Tống gia phụ tử tất nhiên toàn bộ nghe đi. Nếu là bị Trường chân nhân biết được, triệt để vứt bỏ Nga Mi, cái kia các nàng lại nên đi nơi nào? Giờ này khắc này, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng rất hoảng, cái chán đã là mật ra mồ hôi lạnh. Tống Biên Tiểu lại chỉ là lạnh lùng đảo qua xung quanh, cũng không mở miệng. Võ đang tốt xấu là danh môn đại phái, cùng người mắng nhau loại này bị hư hỏng thân phận sự tình, hắn không làm được. Ngược lại là cái kia Tống Thanh Thư, đi tới gần về sau, liền không để ý trường hợp cùng Chu Chỉ Nhược lôi kéo làm quen. Chu cô đương, không nghĩ tới còn có thể này nhìn thấy ngươi, xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên. Chu Chỉ Nhược ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ, toàn thân cao thấp đều tại trốn tránh. Nàng không muốn phản ứng, dứt khoát trực tiếp nghiêng ánh mắt, không tiếp tục để ý xung quanh các phương võ giả vốn cho rằng Nga Mi phái, Võ Đang phái, Thiếu Lâm phái còn có Minh giáo cùng nhau xuất hiện ở trong sân, nhất định phải tranh cái cao thấp đúng sai, vở kịch hay đặc sắc không ngừng. Có thể lúc này, chợt nghe thấy đạo không đúng lúc âm thanh. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ nhất. Nghiêng ánh mắt, đám người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, cái kia đại nguyên minh giáo tả sứ Dương Tiêu, chẳng biết lúc nào, không ngờ là đưa ra ngân phiếu, thành công đoạt được giao dịch cơ hội. Dương Tiêu cũng không để ý tới xung quanh kinh ngạc ánh mắt, đối trên Bạch Ngọc Đài có chút chắc tay, xin hỏi lâu chủ, ta minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên biến mất những năm này, đi phương nào? Dương Tiêu vô cùng cảm kích. Dương Tiêu căn bản liền không có nghĩ đến, cùng Diệt Tuyệt lao yêu bà khắc khẩu. Sở dĩ sẽ có lúc trước cái kia phiên lý do thoái thác, chỉ là muốn hấp dẫn các phương võ giả lực chú ý, nhân cơ hội đi vào Bạch Ngọc Đài trước, cướp đoạt giao dịch cơ hội. Dưới mắt, Dương Tiêu quan tâm nhất vẫn là giáo chủ Dương Đỉnh Thiên tin tức. Từ Dương giáo chủ mất tích, Minh giáo liền rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy, đi được đi, tán đến tán. Đến hôm nay đã không còn ngày xưa chi huy hoàng, nhưng chỉ cần có thể tìm tới Dương giáo chủ, liền có thể lần nữa tụ tập dạy nội huynh đệ, tái hiện ngày xưa vinh quang. Nghe được Dương Tiêu giao dịch nội dung, xung quanh võ giả cũng là tranh luận nổi lên bốn phía. Dương Đỉnh Thiên, hơn 20 năm trước, đại nguyên giang hồ cái kia tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, người này sớm đã biến mất 20 năm, chẳng lẽ còn không chết? Đại nguyên võ lâm thật vất vả bình tĩnh, có thể chịu không được dày vò. Dương Đỉnh Thiên dù là muốn bế quan tu hành, cũng tuyệt đối sẽ không lâu như vậy, đại khái đã không. Dương Đỉnh Thiên cái tên này, rất nhiều lớn tuổi võ giả đều không xa lạ gì, nghe nói người này nắm giữ lục địa thần tiên tu vi, là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu. Đại nguyên trong chốn võ lâm, danh xưng trừ võ đang trường chân nhân bên ngoài, ai đều không để vào mắt. Minh giáo tại hắn dẫn đầu dưới ngày càng lớn mạnh, ngày ngày giữa bầu trời, gây sóng gió, việc ác bất tận. Vô số người bị hại nặng nề. Đại nguyên giang hồ thật vất vả mới có chỗ bình tĩnh, chẳng lẽ ma đầu kia lại muốn xuất hiện? Diệt Tuyệt sư thái đối với Dương Tiêu, có thể nói căm thù đến tận xương thủy, nàng đã từng đắc ý nhất đệ tử kỳ hiệu phụ, chính là bị này tặc làm hại. Nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng thì may mắn không thôi, thậm chí cảm thấy đến này tặc cũng là mi thành mục tú. Vội vàng thuận thế nói sang chuyện khác, Dương Tiêu, cái kia Dương Đỉnh Thiên đã biến mất hơn 10 năm, cũng không biết chết tại cái góc nào, ngươi lại vẫn ôm lấy ảo tưởng, buồn cười. Nếu thật muốn cùng võ đang Tống Viễn Tiểu tranh luận, vô luận kết quả như thế nào, khó chịu trùng binh là Nga Mi. Đem đầu mâu chuyển hướng Minh giáo, dạng này liền rất tốt. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn qua Diệt Tuyệt sư thái, tay phải âm thầm nắm tay, đã là nổi gân xanh. Nhưng hắn nhưng lại không phát làm, chỉ là mặt đầy cung kính nhìn về phía trên Bạch Ngọc Đài. Thấy các phương võ giả lực chú ý đều bị giao dịch nội dung hấp dẫn, Phong Vô Ngân lúc này mới lên tiếng. Dương Đỉnh Thiên, ngay tại ngươi Minh giáo Quang Minh đỉnh mật dạy bên trong, 18 năm cũng chưa từng rời đi. Hiện tại xương cốt còn chưa triệt để phong hóa, đi vào liền có thể nhìn đến. Chết, chết, chết tốt. Thiên lý sáng tỏ, nhưng mà khó lọt, hay lắm hay lắm. Xung quanh võ giả trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Cái kia làm hại thiên hạ ma đầu đã chết đi, đây là thiên đại chuyện tốt. Nếu không phải là thân ở Thiên Cơ lâu, phải chú ý hình tượng, những cái kia đại nguyên võ giả sợ là muốn nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát. Rất nhiều người âm thầm quyết định, đợi hôm nay Thiên Cơ lâu buôn bán sau khi kết thúc, liền đi cái kia thất hiệp trấn bên trong, điểm mấy cái cô nương, chúc mừng một phen. Không tính giả vờ giả vịt đi cái Phật lễ, á di đà Phật, thiện hai thiện hai. Diệt Tuyệt sư thái lại là không che giấu chút nào cười to đứng lên. Chết tốt, chết liệu. Nàng cùng Minh giáo ân oán, từ xưa đến nay, sư minh cô hồng tử chính là bị Minh giáo ác tặc làm hại. Đáng tiếc nàng thực lực không mạnh, không có cách nào là sư minh báo thủ, bây giờ biết được ma đầu đã chết, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Lúc này, Dương Tiêu lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Quát lạnh trách mắng, lao yêu bà, im miệng. Còn dám nói nhảm, ta Dương Tiêu liền đem ngươi Nga Mi phái tất cả đệ tử toàn bộ chơi một lần. Ta nói được làm được. Chương 55. Một đời tiêu hùng, lại bị nữ nhân hại chết. Ngươi, ngươi. Khu khu cụ. Diệt Tuyệt sư thái bị tức đến thân thể run rẩy, trợn mắt nhìn nhưng lại không dám phản bác, nàng biết, Dương Tiêu đây ác tặc đã nói đến ra, liền làm ra được. Những cái kia Nga Mi đệ tử trên mặt cũng đều là hiện hiện vẻ chán ghét. Nếu là đặt ở trước kia, các nàng sẽ cảm thấy, đây Dương Tiêu cũng là phong lưu phong khoáng, phong độ bất phàm, thật phát sinh chút gì cũng không thua thiệt. Nhưng bây giờ, cùng trên Bạch Ngọc Đài vị kia so sánh, hắn cái gì cũng không phải. Dương Tiêu tức là lạnh lùng nhìn qua cái kia Diệt Tuyệt sư thái, tiếp tục giễu cợt nói, sư thái tuổi tác cao, cần bảo trọng thân thể. Ngươi như nhất thời khó thở, như vậy quy thiên, Nga Mi phái những này tiểu mỹ nhân, có thể nên làm cái gì bây giờ? Thấy cái kia lão yêu bà bị đoán đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh đen. Dương Tiêu lúc này mới trở lại ánh mắt, khó nói lên lời thống khổ bao phủ toàn thân. Hắn sớm có dự cảm, giáo chủ biến mất gần 20 năm, nghĩ đến sớm đã không tại nhân thế. Nhưng trong lòng lại vẫn là ôm lấy ảo tưởng. Mà Thiên Cơ lâu chủ lời nói này, lại là như cái kia đánh đòn cảnh cáo, triệt để đem tất cả ảo tưởng đánh nát. Lầu 3. Triệu Mẫn thấy Khổ Đầu Đà sắc mặt có chút không đúng, chính là nhẹ giọng hỏi, "Câm sứ phó, ngươi có việc?" Khổ Đầu Đà từ đi theo Triệu Mẫn sau lưng làm việc, liền một mực giả bộ như người câm. Vô pháp đáp lời, chỉ có thể kích động đến không đứt tay múa dậm chân, điên cuồng khoa tay. Đại khái ý là, ta chịu được ma đầu bức bách hại, biết được ma đầu bỏ mình, nhất thời không có khống chế lại. Trên thực tế, Khổ Đầu Đà đã từng thụ giáo chủ Dương Đỉnh Thiên ân huệ, biết được đối phương bỏ mình, trong lòng bi thương không thôi. Triệu Mẫn có chút hăng hái nhìn một cái, sau đó liền nghiêng ánh mắt, cũng không nhiều lời. Lầu 1. Dương Tiêu cưỡng ép để cho mình hòa hoãn lại, mở miệng lần nữa. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, xin mời cáo chi, Dương giáo chủ bị hại tiền căn hậu quả. Giáo chủ thi thể giấu tại trong mật đạo mười mấy năm, bọn hắn cũng chưa từng phát giác, không thể để hắn an nhiên vào chôn. Thực sự rất cảm thấy xấu hổ, tự trách không thôi. Có thể vụ chi gấp, vẫn là trước tiên cần phải biết rõ ràng giáo chủ nguyên nhân cái chết. Nếu là chịu gian nhân hãm hại, nhất định phải vì đó báo thù. Thiên Cơ lâu trong ngoài, các phương võ giả cũng là hiếu kỳ đến cực điểm, nghị luận ầm ĩ, Dương Đỉnh Thiên tốt xấu là một đời cường giả, như thế nào chết lặng yên không một tiếng động, không minh bạch. Ngay cả người trong Minh giáo cũng không có chút phát giác, giết hắn người, thực lực đến tột cùng đến khủng bố đến mức nào. Việc này định ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Lâu chủ, ngài nhanh bắt đầu a, người ta cũng chờ đã không kịp. Trên Bạch Ngọc Đài, Phong Vô Ngân cái kia điểm tĩnh âm thanh, chậm chậm truyền ra, Dương Đỉnh Thiên chết, bắt nguồn từ một nữ tử, nàng này tên Liễu Như Yên. Thấy thế nhân đều là kinh ngạc vô cùng, Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, dựa theo thôi diễn đi ra kết quả, không nhanh không chậm giảng giải, Dương Đỉnh Thiên bị nàng này dung mạo hấp dẫn, liền đưa nàng cướp được Quang Minh đỉnh bên trên, mạnh mẽ cưới làm vợ, lại không biết, Liễu Như Yên sớm cùng sư Minh Thành Côn hô sinh tình cảm. Thành Côn đâu hiếm nữ tử bị cướp, như thế nào lại cam tâm. Nhưng hắn cũng không phải Dương Đỉnh Thiên đối thủ, chính là chui vào Minh giáo trong mật đạo, thường trộm dùng vị giáo chủ kia phu nhân. 19 năm trước, Dương Đỉnh Thiên đứng tại đột phá thời khắc mấu chốt, chuẩn bị vào mật đạo bế quan, lại vừa lúc gặp được Liễu Như Yên cùng Thành Côn tư thông, nàng này tuy là hắn cưỡng ép đoạt lại, nhưng cũng động thật tình cảm, chịu này kích thích, nhất thời vô ý, tâm ma nảy sinh, nội lực tổn thất chính thành. Thành Côn nhân cơ hội này, đem đánh giết. Một đời địa tiên, như vậy vẫn là. Phong Vô Ngân chỉ là đem tình huống nói thật ra, cũng không tăng thêm cái nhìn, giảng giải hoàn tất, liền thần sắc bình tĩnh nhìn qua các phương võ giả. Chờ đợi thế nhân tranh luận, nghiêm chỉnh mà nói, là chờ đợi điểm số tăng trưởng. Đây trong lúc nhất thời, các phương võ giả biểu lộ tràn đầy vẻ quái dị, vốn cho rằng ma đầu kia nhất định là bị một vị nào đó cường giả tuyệt thế đánh giết, trước khi chết có đoạn oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can đại chiến. Đích xác có đại chiến, lại là nhìn đến phu nhân cùng người khác đại chiến. Cái gì? Đường đường lục địa thần tiên ma đầu, lại bởi vì một nữ tử tẩu hỏa nhập ma, thảm tao giết hại. Thật sự là anh hùng một đời hồ đồ nhất thời, trực tiếp đem đôi cậu nam nữ kia trục chết, không phải tốt. Ta nếu là có lục địa thần tiên tu vi, một ngày đổi 66 nữ nhân, mỗi ngày đều không giống nhau. Đây địa tiên tu vi, hắn nếu không biết dùng, cho ta a, ta sẽ dùng. Lục địa thần tiên, cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Trên trăm vị đại tông sư bên trong, cuối cùng có thể đánh vỡ hạn chế, đặt chân địa tiên giả, tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người bởi vì vô pháp đặt chân địa tiên, buồn bực sầu não mà chết, tinh thần chán nản. Cái kia Dương Đỉnh Thiên đến tiên đạo tạo hóa, đã đặt chân địa tiên cảnh giới, trong giang hồ uy danh truyền xa, có thể xưng tiêu hùng. Lại cuối cùng bởi vì cấp tới nữ nhân, mà để cho mình thất bại thảm hại. Thật là khiến người đau lòng nhức óc, bóp cổ tay thở dài. Nghe được đây đoạn quá khứ, Diệt Tuyệt sư thái tất nhiên là mừng rỡ không thôi, rất muốn chế giễu một phen. Bất quá, vì ngăn ngừa Dương Tiêu đây tặc tử đối nàng cùng sau lưng nữ đệ tử ra tay, đành phải ngậm miệng không nói. Võ đang Tống Thanh Thư không có sợ hãi, không thèm để ý chút nào cười nhạo nói, vốn là một đời anh hào, lại bị nữ nhân làm hại thảm như vậy, đơn giản đó là ngu xuẩn. Dù sao, ta chắc chắn sẽ không dạng này. Lời nói rơi xuống về sau, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia thanh lệ động lòng người Nga Mi đệ tử. Thầm nghĩ trong lòng, trong thiên hạ này nữ nhân đều không phải là đồ tốt, chỉ có Chu cô nương ngoại lệ. Vị kia võ đang trưởng môn Tống biết điều, vẫn như cũng là ngậm miệng không nói. Hắn hôm nay vào Thiên Cơ lâu, liền hai chuyện, tìm tới Ngũ đệ chi tử Vô Kỵ, vì hắn thời ra Huyền Minh thần trưởng chi độc. Thiếu Lâm không tính lần nữa giả vờ giả vịt niệm tụng lấy Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, sự tình đã thành kết cục đã định, Dương thí chủ hẳn là học được tiếp nhận sự thật mới phải. Nếu không, ngươi bái Bần tăng vi sư, Bần tăng dạy ngươi tu thân dưỡng tính chi pháp. Dương Tiêu vô tâm để ý tới những lũ tiểu nhân này xấu xí sắc mặt, trong lòng tràn đầy âm lãnh chi sắc. Trầm mặc phút chốc, chính là lên tiếng lần nữa, hỏi thứ ba, khẩn cầu lâu chủ cáo chi, đây ác tặc thành côn tin tức. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân lại là khẽ lắc đầu, không đổi, Dương Định Thiên cái chết, tiền căn đã hoàn toàn nói rõ, kế tiếp là hậu quả. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, Phong Vô Ngân lần nữa lạnh nhạt nói, Liễu Như Yên bởi vì hại chết phu quân, xấu hổ khó chịu, tại chỗ tự sát. Thành côn dưới cơn thịnh nộ, âm thầm thề muốn triệt để hủy đi ma giáo. Hắn đầu tiên là xúi dục đồ đệ Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội, tùy ý tàn sát võ giả, khiến cho Minh giáo bị thế lực khắp nơi cửu thị, lại gia nhập Đại Nguyên hoàng triều, muốn mượn triều đình chi lực, cuối cùng bái Thiếu Lâm không kiến vi sư, pháp danh Viên Chân, trốn ở Thiếu Lâm bên trong, trong bóng tối thôi động lục đại môn phái cùng Minh giáo tranh đấu. Có thể nói, Minh giáo lại biến thành bộ dáng như vậy, có thành tựu côn hơn phân nửa công lao. Chuyện này tiếp xuống sẽ càng đặc sắc, bất quá Phong Vô Ngân nhưng lại chưa đem tất cả tin tức toàn bộ lộ ra ánh sáng. Có lưu huyền niệm, một chút xíu tiến triển, đó mới thú vị. Nghe xong quá khứ tất cả, Dương Tiêu ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra từng đạo hung quang. Đôi tay âm thầm nắm tay, âm thanh âm lãnh vô cùng, khá lắm thành côn, đời này không giết ngươi, ta Dương Tiêu thể không là người. Lúc trước còn nói, muốn dạy Dương Tiêu tu thân dưỡng tính Thiếu Lâm không tính. Giờ phút này lại là sắc mặt đại biến, tức giận nói, không có khả năng. Ta Viên Chân sư chấp nhất tâm tiềm tu, không bao giờ tùy tiện rời đi Thiếu Lâm, như thế nào là loại kia tội nhân? Thiên Cơ lâu chủ, ngươi lần này ngôn luận có thể có chứng cứ. Viên Chân sư phụ không kiến, là không tính đại sư mình, Viên Chân chính là không tính sư chất. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lần này cử động cũng không phải là tại giữ gìn Viên Chân, mà là tại giữ gìn Thiếu Lâm danh dự. Chốc lát thừa nhận, Thiếu Lâm tránh không được tàng long ngọa hổ chỗ. Trên bạch ngọc đài, Yêu Nguyệt đang nghe được hăng say, thấy đây con lửa chọc náo sự, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ không vui. Thiên Cơ lâu quy tắc sớm có nói rõ, chỉ bán tình báo, không phân biệt thật giả. Còn dám nhiều lời một chữ, chết. Yêu Nguyệt đích xác đã động sát tâm, nếu là tất cả mọi người đều nhảy ra chất vấn Thiên Cơ lâu, chuyện làm ăn kia còn có làm hay không? Cần giết gà dọa khỉ. Cảm nhận được cái kia khủng bố đến cực điểm khí tức, không tính cho mày, trong lòng âm thầm so sánh, ta chiến lực chỉ có 6000, mà nàng tối thiểu 10 vạn trở lên. Như thế làm người tuyệt vọng chết lệnh, khiến cho không tính phía sau lưng phát lạnh, toàn thân bao phủ tại trong tuyệt vọng. Hán đội vàng làm lễ xin lỗi, tiểu tăng nhất thời kích động, mong rằng lâu chủ chớ trách, ta cái này trở về Thiếu Lâm cha ra thật giả, như Viên Chân sư chất làm trái Thiếu Lâm tôn chỉ, ta định không tha thứ. Cùng mình mạng nhỏ so với đến, Thiếu Lâm danh dự không đáng giá nhắc tới. Yêu Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, hòa thượng này nhận lầm như thế tích cực cấp tốc, như nếu lây không thả, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sinh ý, đành phải đem cái kia một sợi khí tức thu hồi. Bạch Ngọc đài trước, Dương Tiêu trầm mặc phút chốc, liền chuẩn bị tiếp tục giao dịch. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bỗng nhiên ở trong sân vang lên, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Bần tăng không bao giờ thư thôi diễn mà nói, nhưng Thiên Cơ lâu chủ như vậy năng lực, thật không phải phàm nhân. Viên Chân bội phục. Các phương võ giả nhao nhao chuyển di ánh mắt, chỉ thấy vị người mặc hắc bào, sắc mặt hung ác lao hòa thượng xuất hiện tại Thiên Cơ lâu cổng, đang nên đón tầm mắt mọi người, chậm rãi đi tới, tính danh, Thành Côn, Viên Chân. Thân phận, Thiếu Lâm tự đệ tử. Tu vi, Đại tông sư trung kỳ. Mục đích, cầu hủy diệt Minh giáo chi pháp. Chương 56. Yêu Nguyệt hiển lộ điệu tiên tu vi, khiếp sợ thiên hạ võ giả. Thành Côn vượt qua đám người, đi vào Bạch Ngọc đài trước cung kính cúi đầu. Thành Côn gặp qua Thiên Cơ lâu chủ, vốn chỉ là nghĩ đến thử thời vận, lại không nghĩ rằng ngày này Cơ lâu chủ lại thật có suy tính thiên hạ khủng bố năng lực. Hắn làm ra đủ loại, thậm chí là ý nghĩ trong lòng, ngày này Cơ lâu chủ đều có thể nói không chút nào để loạn, thực sự khoa trương. Nghe được Thành Côn tự báo danh hiệu, xung quanh các phương võ giả trên mặt đều là hiện ra vẻ trêu tức. Thành Côn, ngươi chính là cái kia mượn dùng Dương đỉnh thiên phu nhân, cũng giết hắn Thành Côn. Lấy đại tông sư tu vi chạm sát lục địa thần tiên, ngươi cũng coi là phần độc nhất. Dương Tiêu ngay tại bên cạnh, ngươi còn dám nhảy ra, lá gan thật không nhỏ. Thú vị, thật sự là thú vị. Minh giáo tả sứ Dương Tiêu đối với Thành Côn hận ý ngập trời, từ không cần nhiều lời, Thiếu Lâm cái kia không tính hòa thượng biết được chân tướng về sau, cũng quả quyết không thể chịu đựng, lục đại phái võ giả chịu Thành Côn xúi dụ, nghĩ đến cũng có lửa giận. Tình huống như vậy dưới, Thành Côn lại vẫn dám hiện thân, hơn nữa còn lớn lối như thế. Tuôn vui này, thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Một phân tiền không tốn, liền có thể nhìn lần đủ loại vở kịch, lắng nghe đủ loại giang hồ bí mật. Đây trong lúc nhất thời, tại các phương võ giả trong mắt, Thiên Cơ lâu chủ giống như thánh nhân. Bạch Ngọc đài trước, Dương Tiêu nhìn chằm chằm cái kia hắc bảo hòa thượng, thanh âm bên trong tràn đầy băng hàn, "Ta Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, là ngươi hại chết." Thành Côn cười lạnh một tiếng, "Phải thì như thế nào?" Thấy Thành Côn thừa nhận, Dương Tiêu còn chưa kịp có phản ứng gì, cái kia không tính hòa thượng lại dẫn đầu mở miệng, "Viên Chân, ngươi dám mổ ta Thiếu Lâm danh dự, lập tức theo bản tọa trở về Thiếu Lâm, nếu có thể thay đổi triệt để, thống cải tiền phi, còn có thể lưu ngươi một mạng." Thành Côn khinh thường cười to, "Đồ đần, một đám ra vẻ đạm mạo, cố làm ra vẻ con lựa trọng, có gì danh dự?" Lời này đem cái kia không tính hòa thượng tức giận tới mức run rẩy. Thành Côn lại không lại để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu, ngươi còn lại một câu sau cùng, tranh thủ thời gian, đừng lãng phí mọi người thời gian. Chỉ sợ hắn lại càn rỡ, lại làm càn, cũng không dám vi phạm Thiên Cơ Lâu quy tắc. Lúc này mới có nảy một lời. Dương Tiêu nhíu mày, trầm mặc phút chốc, đối trên Bạch Ngọc Đài có chút chắc tay. Thiên Cơ Lâu chủ, cuối cùng này một lần giao dịch cơ hội, tạm thời giữ lại. Ngày trước cùng người khác giao dịch a. Hắn nhạy cảm phát giác, Thành Côn rất không thành thật, không thể không phòng. Thành Côn cười lạnh, ngược lại là thông minh. Bất quá vô dụng. Ta cái này lấy giao dịch cơ hội, cầu bị diệt minh giáo chi pháp, ta nhìn ngươi Dương Tiêu làm sao phòng. Nghe được lời này, Dương Tiêu sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm trọng. Hắn mặc dù đã có đề phòng, nhưng dưới mắt, minh giáo chỉ còn một lần giao dịch cơ hội, mà đây Thành Côn có lần ba. Rất rõ ràng, tranh đấu đứng lên, hắn ở vào hạ phòng. Lần này nên làm cái gì? Nhược Minh dạy bị diệt, mà lại là hủy ở Thành Côn đây tặc tử trong tay, hắn cho dù là chết, cũng không mặt mũi nào đi gặp mặt Dương giáo chủ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Thành Côn tràn đầy đắc ý đi hướng Bạch Ngọc Đài, đưa ra ngân phiếu sau cùng kính kính cúi đầu. Yêu Nguyệt cũng không do dự, đưa tay liền nhận lấy ngân phiếu. Lâu chủ nói qua, chỉ cần không vi phạm quy tắc, vô luận thân phận bối cảnh, vô luận tính tình kinh lịch, tất cả mọi người đều có thể giao dịch. Thấy đây, xung quanh các phương võ giả trong lòng cũng không nhịn được chờ mong đứng lên, bọn hắn mặc dù không quen nhìn Thành Côn bộ này tiểu nhân bộ dáng, nhưng cũng hy vọng Minh giáo có thể như vậy diệt vong. Mấu chốt là, Thiên Cơ Lâu chủ đối mặt đây hỏi một chút, sẽ cho ra cái dạng gì biện pháp. Đúng lúc này, trên Bạch Ngọc Đài lần nữa phát sinh dị biến. Cái kia không tính hòa thượng bỗng nhiên giận dữ nói, "Thành Côn, ngươi càng như thế không biết hối cải, ta Đại Nguyên Thiếu Lâm tự giao dịch cơ hội, cũng không phải ngươi muốn dùng liền có thể dùng." Thành Côn cười lạnh, mặt đầy không quan trọng, "Người kia, bây giờ ta đã thu hoạch được giao dịch cơ hội, ngươi lại nên như thế nào ngăn cản?" Hắn cho là mình nắm vững thắng lợi, đứng ở thế bất bại, tất nhiên là không sợ hãi. Có thể ngay sau đó, lại là biến sắc, khóe mắt rõ ràng hiện ra khủng hoảng. Chỉ thấy cái kia không tính hòa thượng đống nhiên đối Dương Tiêu trợn mắt nhìn, "Ma giáo tặc tử, bần tăng hôm nay liền ngoại trừ ngươi." Nháy mắt sau đó, hắn lại là trực tiếp vận chuyển nội lực, sử dụng Tiếu Lâm Long Trảo thủ công phu, đối Dương Tiêu thẳng tắp chụp tới. Khủng bố linh lực tại Thiên Cơ Lâu bên trong nổ nạo lên. Các phương võ giả trong nháy mắt nỗi lòng đại loạn, Thiên Cơ Lâu mở cửa buôn bán lâu như vậy, một mực không người dám vận dụng nội lực, hòa thượng này không muốn sống nữa sao? Dám vi phạm cơ bản quy tắc, hắn hạ chẳng sẽ như thế nào? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, càng đến không trùng không tính cười ha ha, Tiếu Lâm lấy trừ ma vệ đạo làm đầu, đích xác muốn diệt trừ ma giáo, yên ổn thiên hạ. Nhưng quyết không cho phép tặc tử ô ta Tiếu Lâm danh dự. Cho dù không cần đây giao dịch cơ hội. Mặt lộ vẻ hung quang, trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn mấy phần, chỉ tại trong nháy mắt, liền giết tới Dương Tiêu trước người. Dương Tiêu liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lập tức kinh hãi, đây Thiếu Lâm con lửa chọc là muốn chủ động vi phạm Thiên Cơ Lâu quy tắc, để Thành Côn mất đi giao dịch cơ hội, vô pháp giao dịch. Trên mặt nổi, đây đối với Minh giáo phi thường có lợi, nhưng bây giờ, có cái rất mấu chốt vấn đề bày ở Dương Tiêu trước mặt. Hắn muốn hay không xuất thủ chống cự? Như vận dụng nội lực, Minh giáo giao dịch cơ hội tất nhiên cũng sẽ bị lột trừ, nhưng nếu không ngăn cản, đứng tại chỗ, đây con lửa chọc là thật động sát tâm. Dương Tiêu tình thế khó xử, vô pháp lựa chọn. Không tính kế sách này, có thể nói ác độc. Vậy được Côn cũng là sắc mặt kinh hãi, vội vàng cao giọng hô to, "Không, không cần." Hắn kế hoạch vốn là không chê vào đâu được, có thể xưng hoàn mỹ. Tuyệt đối không nghĩ tới, đây không tính càng như thế cương liệt. Gặp muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã hoàn toàn không kịp. Thành Côn chỉ có thể vô cùng tuyệt vọng nhìn chằm chằm giữa sân. Vạn chúng chú mục bên dưới, không tính Long Trảo thủ đã nhắm ngay Dương Tiêu cái cổ, chỉ tại trong mấy mắt, liền có thể đem ma đầu kia diệt trừ. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo trông, không biết địa phương nào chuyển đến vô hình khủng bố lực lượng, lại là đem không tính thẳng tắp định giữa không trung, rốt cuộc không có cách nào động đậy mảy may. Trên người hắn đại tông sư lực lượng, càng là trực tiếp bị áp chế trở về thể nội. Trên Bạch Ngọc Đài, Yêu Nguyệt hướng phía trước bước ra một bước, và đi phiêu đãng, lạnh lùng tuyệt thế, cả gan độc võ. Đại Nguyên Thiếu Lâm tự tất cả đệ tử, đời này không được lại vào Thiên Cơ Lâu. Lan, đang khi nói chuyện, tùy ý vung lên ống tay áo. Cái kia không tính hòa thượng thân thể chính là không thể khống chế, bay rất ra ngoài, thậm chí qua trường đến, bay thẳng đến hướng nơi xa chân trời, cho đến biến mất tại thế nhân trước mắt, đều còn chưa từng rơi xuống đất, không rõ sống chết. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, Yêu Nguyệt cầm trong tay ba tấm ngân phiếu ném trở về vậy được Côn trong tay. Người cũng lăn. Thành Côn lập tức sững sờ tại chỗ, lo lắng hô to, "Không, phá hư Thiên Cơ Lâu quy tắc người không phải ta, mà là cái kia không tính, dựa vào cái gì liên lụy ta? Ta vẫn là Đại Nguyên Hoàng Triều bên trong người, ta có thể dùng Đại Nguyên Hoàng Triều giao dịch cơ hội." Yêu Nguyệt sớm đã nhẫn mại rất lâu, rốt cuộc nắm đến cơ hội, tất nhiên là không còn áp chế. Đưa tay ở giữa, tu vi hiển lộ mà ra. Lục địa thần tiên, toàn bộ Thiên Cơ Lâu bên trong, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều bao phủ cực kỳ khủng bố vô thượng uy áp. Chết. Nàng thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có vô cùng vô tận hàn khí. Thành Côn sớm đã là bị dọa đến toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Đừng có giết ta. Ta lúc này đi, lúc này đi. Rốt cuộc không vào Thiên Cơ Lâu. Buông tha. Ta. Còn chưa nói xong, một đạo khủng bố linh lực quang mang bắn nhanh mà đến, xuyên qua Thành Côn cái trán. Vị này vừa rồi còn khí diễm ngập trời đại tông sư, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chi năng, liền đã triệt để khí tuyệt bỏ mình. Ly kỳ hơn là, hắn thi thể lại vẫn cứng ngắc ra bên ngoài đi, thẳng đến bước ra Thiên Cơ Lâu khu vực, mới hoàn toàn ẩm vang ngã xuống đất. Yêu Nguyệt đứng ở đài bên trên, lạnh lùng tuyệt nạo, như thần như ma, tiện tay vung lên, thu hồi mình lục địa thần tiên khí tức. Âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất giống như cái gì đều không phát sinh, rác rưởi đã trừ, giao dịch tiếp tục, lúc trước kiềm chế nỗi lòng, rốt cuộc có chỗ hòa hoãn. Thoải mái. Muốn giết đại tông sư, đưa tay là được. Yêu Nguyệt sở dĩ làm ra tình cảnh lớn như vậy, chính là muốn để thế nhân biết, nàng đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới. Muốn để thiên hạ này võ giả đều hiểu, vào thiên cơ lâu, liền phải ngoan ngoãn thủ quy tắc, nơi này không phải ai đều có thể khiêu khích. Cả gan mạo phạm, liền phải đem mệnh lưu lại. Trơ mắt nhìn đến thành côn bị tiện tay gạt bỏ, lại cảm thụ được yêu nguyện phát ra, duy nhất thuộc về lục địa thần tiên khí tức khủng bố. Thiên cơ lâu bên trong, lập tức lâm vào giống như chết tiến tĩnh, tiếng gió rít gào, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Giống như nước sông cuồn cuộn, vô cùng vô tận rung động bao phủ tất cả mọi người thể xác tinh thần. Vô luận tu vi mạnh yếu, vô luận thân phận cao thấp, vô luận là đến từ Cửu Châu cái nào một mảnh hoàng triều, cái nào một mảnh khu vực. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy vô biên rung động, sợ hãi thán phục cùng khủng hoảng. Đợi hơi có chỗ bình phục về sau, đủ loại âm thanh phô thiên cái địa, vang vọng bầu trời, lục địa thần tiên. Ta thiên a, tùy tiện một cái thị nữ, vậy mà đều có đất liền thần tiên tu vi. Vị này cũng không phải bình thường thị nữ, nàng là Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt. Hẳn là thiên cơ lâu bên trong vẫn giấu kín địa tiên, đó là vị này Di Hoa cung chủ, nhưng ta nhớ kỹ, nàng vào thiên cơ lâu bất quá 7 ngày, với lại 7 ngày trước chỉ là đại tông sư viên mãn a. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Di Hoa cung chủ làm sao đống nhiên liền lục địa thần tiên? Thiên cơ lâu, thật là khủng khiếp. Chương 57. Để Trương Vô Kỵ làm giáo chủ, Minh giáo có thể hưng. Thiên cơ lâu thần bí khó lường, khủng bố vô song. Đây là thiên hạ chung nhận thức. Liền ngay cả cái kia lục địa kiếm tiên Diệp Cô Thành cũng bị thiên cơ lâu cường giả tiện tay gạt bỏ. Thành côn chỉ là lầu nhỏ la, chú định không nổi lên được sóng gió. Vượt qua thế nhân dự kiến là, vị kia Di Hoa cung chủ, không ngờ là lục địa thần tiên tu vi. Phải biết, nàng vào thiên cơ lâu mới 7 ngày a. Yêu Nguyệt tại đại tông sư cảnh giới viên mãn, đã dừng lại mấy năm có thừa. 7 năm khổ tu đều chưa từng có chỗ tiến triển. Mà bây giờ, 7 ngày, vào thiên cơ lâu ngắn ngủi 7 ngày, liền có thể thực hiện như thế nghịch thiên chuyển biến, có thể xưng thần tích. Lầu 3, Hoa Sơn phái gian phòng. Nhạc Linh San nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt sáng rực, mặt đầy sùng bái, vị này Yêu Nguyệt cung chủ, thật lợi hại a. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu có cơ hội, nhất định phải đến thiên cơ lâu làm thị nữ, tiến thêm một bước cởi ra thiên cơ lâu chủ thân bên trên bí mật. Có thể Nhạc Linh San đối với mình có tự mình hiểu lấy, nàng biết, mình chỉ là bình thường nữ tử, căn bản là so ra kém những ngày kia chi tiểu nữ. Ví dụ như, giữa sân vị kia Yêu Nguyệt cung chủ, lạnh lùng ngạo thế, tuyệt đại phong hoa, như là cựu thiên bên trên huyền nữ hàng lâm thế gian. Vung vung lên ống tay áo, liền có thể trấn nhiếp ngàn vạn thế gian võ giả. Như bảo thiên cơ lâu tiêu chuẩn đều là dạng này, vậy ta mấy đời đều không thể đạt thành. Linh Trung Tắc phản ứng coi như bình tĩnh, Yêu Nguyệt tại đại tông sư cảnh giới dừng lại mấy năm, đã có đầy đủ nội tình. Lâu chủ lại không chỗ nào không hiểu, có thể chỉ điểm ra phá cảnh chi pháp, chẳng có gì lạ. Lời tuy là nói như vậy, có thể Linh Trung Tắc nhưng trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. Ngày này cơ lâu chủ, hẳn là thật sự là truyền thuyết bên trong tiên nhân. Nàng đích xác đã có suy đoán, nhưng nghĩ đến, muốn mở ra những bí mật này, chỉ có vào ở thiên cơ lâu. Không có biện pháp. Nhắc bất quần lười nhắc cùng Linh Trung Tắc nói nhảm. Giờ phút này, Hoa Sơn trưởng môn trong lòng đang suy nghĩ cái rất mấu chốt vấn đề. Nếu như ta cắt, có thể vào thiên cơ lâu sao? Nhạc Bất Quần chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cái kia Phong Thanh Dương lại là trực tiếp điên cuồng, lão phu tuy là tuổi tác cao chút, hơn nữa còn là nam, nhưng thái độ phục vụ tuyệt đối nhất lưu. Cũng không biết thiên cơ lâu có khai hay không hầu hạ nam. Hắn tại đại tông sư viên mãn dừng lại hơn 10 năm, nhưng thủy chung khó mà đột phá. Chỉ cần có cơ hội, cái gì đều có thể nỗ lực, dù là muốn vung đao từ cắt, cũng không chút do dự. Lầu 3. Đông Phương Bất Bại nắm thật chặt quyền, có thể nói bị kích thích mạnh. Cái gì? Yêu Nguyệt địa tiên? Dựa vào cái gì? Nàng cũng Yêu Nguyệt có rất nhiều chỗ tương tự, đều là nữ tử, đều là ma giáo thủ lĩnh, đều là đại tông sư viên mãn tu vi, cũng đều tại Đại Minh giang hồ bên trong. Rất nhiều giang hồ võ giả đều sẽ vô ý thức cầm nàng cùng Yêu Nguyệt tiến hành so sánh, trước đây, cơ hồ tất cả mọi người đánh giá đều là tương xứng, mỗi người mỗi vẻ, nhưng hiện tại, Yêu Nguyệt đã đặt chân địa tiên, mà nàng vẫn là đại tông sư viên mãn. Cái này sao có thể được? Nghi Lâm Thanh Tú trên khuôn mặt cũng là hiện ra sợ hãi thán phục, đây cũng là lục địa thần tiên sao? Thật là khủng khiếp. Ta đã lớn như vậy, còn chưa hề gặp qua lục địa thần tiên đâu. Đông Phương Bất Bại khe khẽ thở dài, không có việc gì, sau đó không lâu, tỷ tỷ ta cũng sẽ là địa tiên. Nghi Lâm trở lại ánh mắt, mặt đầy hiếu kỳ, tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đột phá? Chúc mừng a. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía muội muội, cao thâm cười một tiếng, đột phá không là vấn đề, nhưng tỷ tỷ cần ngươi trợ giúp. Yêu Nguyệt vào tiên cơ lâu, trở thành thị nữ, liền thuận lợi đột phá địa tiên. Nàng vì sao không thể bắt trước? Yêu Nguyệt có muội muội liên tinh tương trợ, nàng Đông Phương Bất Bại cũng có muội muội Nghi Lâm. Chỉ cần có thể thành công vào ở tiên cơ lâu, không có lý do lại so với bất quá Yêu Nguyệt. Nghi Lâm hết sức chăm chú mở miệng, chỉ cần có thể đến giúp tỷ tỷ, vô luận để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Đông Phương Bất Bại không hiểu cười một tiếng, nhớ kỹ ngươi nói, không thể đổi ý a. Nghi Lâm cũng không ý thức được có cái gì không đúng, lúc này đáp ứng. Người xuất gia không đánh lừa dối. Lầu 2. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu từ lâu đến chỗ này bọn hắn thích nhất xem náo nhiệt, lại có thể nào bỏ lỡ. Cùng hai người tại cùng một gian phòng, còn có cái kia kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Thu tầm mắt lại, Lục Tiểu Phụng không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc ta cũng không phải là nữ tử chi thân, nếu không, vô luận như thế nào đều phải vào ngày này cơ lâu. Hoa Mãn Lâu dựa theo chỉ dẫn, lấy giải nghị thảo làm thuốc dẫn, hai mắt đã có chỗ khôi phục.
Hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Đến bây giờ, Hoa Mãn lâu còn có loại cảm giác, Thiên Cơ lâu chân chính cùng bố, cũng không phải là Yêu Nguyệt cung chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Y, cũng không phải là cái gì ẩn tàng cường giả. Đó là vị kia Thiên Cơ lâu chủ. Lúc này, bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ta nói, cái kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng đã đột phá đến địa tiên cảnh giới, các ngươi lại nên làm như thế nào? Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn lâu nhao nhao kinh hãi, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lầu 1, Bạch Ngọc đại trước. Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại là không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng muốn đứng dậy, lại chỉ cảm thấy hai chân vô luận như thế nào cũng không dùng tới lực. Tốt, thật là khủng khiếp. Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên tỉnh táo lại, như vừa rồi ta tiếp tục dây dưa, hiện tại sợ là sớm đã hóa thành thi thể. Loại này cùng tử vong gặp thoáng qua vô hình khủng hoảng, giống như là toàn núi lớn, thẳng tắp đè ở trên người, thực sự khó có thể chịu đựng. Nga Mi phái những cái kia khuôn mặt thanh tú đám đệ tử, cũng là nhao nhao khủng hoảng không thôi, các nàng vừa rồi ở trong lòng, đem vị kia Bạch Tỷ lầu chủ xem như ảo tưởng đối tượng, cũng không biết hắn có thể hay không tức giận. Minh giáo quan minh tả sứ Dương Tiêu, không khỏi hít vào khí lạnh, khóe miệng không ngừng run rẩy, muốn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, làm thế nào cũng làm không được. Hắn cách thành côn gần nhất, cũng cảm thụ được rõ ràng nhất. Như trên bạch ngọc đài cái kia Bạch Tỷ tiên tử nguyện ý, muốn giết hắn, đơn giản so giẫm chết con kiến còn muốn đơn giản. Thiên Cơ lâu, thật là khủng bố. Cái kia võ đang tống thanh thư cũng là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng lùi lại. Chỉ nhược cô nương ngay tại bên cạnh, ta không thể sợ. Vừa nghĩ đến đây, chính là ra vẻ lạnh nhạt, khinh thường nói, không phải liền là lục địa thần tiên tiền kỳ sao? Cũng liền như thế. Sư tổ ta hắn lao nhân ra, thế nhưng là địa tiên viên mãn. Là, còn chưa nói xong, liền bị Tống Viễn Kiều lạnh giọng quát lớn, im miệng. Vị này võ đang trưởng môn trong lòng có loại cảm giác, cho dù là sư phụ trường chân nhân đi tới nơi này Thiên Cơ lâu bên trong, chỉ sợ cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể thả tứ. Loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân khuôn mặt thủy chung điềm tĩnh. Hắn chưa hề đối với Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y gì tiến hành qua hạn chế, thậm chí nhắc nhở qua, những cái kia vi phạm quy tắc võ giả, nên giết liền giết. Bao quát lúc trước Diệt Tuyệt sư thái, như hai nữ trực tiếp động thủ đem đánh giết, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vào Thiên Cơ lâu, đó là hắn Phong Vô Ngân người, hắn nếu không tiên vị những cô nương này, cũng không thể khuynh hướng ngoại nhân a. Thấy các phương khách nhân đều đắm chìm trong vô biên trong rung động, khó mà lấy lại tinh thần, Phong Vô Ngân cầm lấy trên bàn thước gỗ, nhẹ nhàng sao động, ba ba theo thanh thúy tiếng vang truyền ra, các phương võ giả chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, chỉ một thoáng lấy lại tinh thần. Bạch Ngọc đài trước, Dương Tiêu đội vàng chắp tay làm lễ, cung kính bái nói, lâu chủ, hỏi thứ ba, xin mời cáo chi, như thế nào mới có thể phục hưng minh giáo? Thành Côn đã chết, giao dịch cơ hội liền không cần lại giữ lại. Đây mười mấy thời kỳ, Dương Tiêu tâm nguyện lớn nhất đó là chấn hưng minh giáo, tái hiện huy hoàng, lấy Thiên Cơ lâu chủ năng lực, tất nhiên có thể suy tính ra đơn giản nhất phương pháp. Cho tới bây giờ, vẫn là có không ít người khó mà bình phục nỗi lòng, còn nữa, minh giáo phục hưng chi pháp, trừ lục đại phái võ giả bên ngoài, cơ bản đều không để ý. Phong Vô Ngân cũng không dừng lại, nhẹ giọng mở miệng, minh giáo xuống dốc, nguyên nhân ở chỗ nội bộ. Dương Đỉnh Thiên không tại, khoảng sứ giả, tứ đại pháp vương cùng ngũ tán nhân, đều muốn ngồi người giáo chủ kia chi vị, nội đấu không ngớt, náo động không ngừng. Những người này phần lớn mặc dù đã cách dạy, nhưng trong lòng đối với minh giáo tình cảm vẫn như cũ tồn tại. Nếu là có thực lực cường đại lại có thể phục chúng giáo chủ xuất hiện, liền có thể đoàn kết đám người. Dương Tiêu gật đầu như giã tỏi, Thiên Cơ lâu chủ giải rác vài câu, liền đã là đạo tận minh giáo phá diệt duyên phật tử. Không sai, cùng lục đại phái tranh đấu, ta minh giáo cho tới bây giờ đều không để vào mắt, sở dĩ xuống dốc, toàn bộ bởi vì dạy nội huynh đệ bốn phía phân tán, tranh đấu lẫn nhau. Không biết lâu chủ có gì cao kiến. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng ai mới có thể để cho tất cả mọi người tin phục. Vấn đề này là bao hàm tại hỏi thứ ba bên trong, cũng không tính phạm điều lệ sao? Diệt Tuyệt sư thái thật vất vả mới tỉnh hồn lại, trong lòng âm thầm quyết định. Vô luận Thiên Cơ lâu chủ nói người là ai, đều phải nghĩ biện pháp đem giết đi, tuyệt không thể để ma giáo cho tàn lại cháy. Lúc đại phái rất nhiều võ giả, cũng đều là ôm lấy như thế ý nghĩ, thực sự không được, liền đi cầu trường chân nhân xuất thủ. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân uống vào miệng trà lạnh, trực tiếp cho ra tên, Trường Vô Kỵ. Để hắn làm minh giáo giáo chủ, có thể khiến minh giáo tạm thời phục hưng. Chương 58. Trường Vô Kỵ bị bắt, chính tiết khó giữ được. Trường Vô Kỵ, ngũ đệ hài tử Vô Kỵ, hắn còn chưa có chết. Muốn nói kích động nhất giả, khi đến võ đang trưởng môn Tống Viết Điều, Thiên Cơ lâu chủ trong miệng Trường Vô Kỵ, là hắn ngũ đệ Trường Thúy Sơn hài tử. Hai tử kia số khổ, từ nhỏ liền thân chúng hàn độc, không rõ sống chết. Tống Viễn Kiều bảo Thiên Cơ lâu, đó là nghĩ đến thử thời vận, không nghĩ tới, Vô Kỵ thật còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tống Thanh Thư trong lòng rõ ràng có chút không vui, chính là nói ra, cha, ngươi đừng nội, cố gắng chỉ là cùng tên mà thôi, phóng tầm mắt Cửu Châu thiên hạ, trùng tên trùng họ giả nhiều không kể xiết. Chớ có quá mau, để tránh náo ra cho cười. Nghe nói lời ấy, Tống Viễn Kiều mới cưỡng ép để cho mình hòa hoãn lại. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái biểu lộ rất là quái dị. Trương Vô Kỵ, thế nào lại là hắn? Liền mới vừa Diệt Tuyệt sư thái còn muốn lấy, vô luận như thế nào đều phải đem cái kia tương lai ma đầu diệt trừ, không thể để cho ma giáo cho tàn lại cháy. Thậm chí nghĩ đến, đáng lo, xin mời võ đang Trương chân nhân xuất thủ. Nhưng nếu là Trương Vô Kỵ nói, Trương chân nhân xuất hiện, đầu tiên muốn đối phó, sợ sẽ là bọn hắn. Còn lại lục đại môn phái cường giả cũng đều là không có mở miệng. Năm đó bọn hắn bức chết Trương Thúy Sơn, kém chút bị Trương chân nhân toàn bộ đổ sát, nếu là lại đánh Trương Vô Kỵ chủ ý,
thần tiên đều cứu không được bọn hắn. Dương Tiêu sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, Trương Vô Kỵ, xin mời lâu chủ nói thẳng, muốn trở thành Minh giáo giáo chủ, còn phải để tất cả cường giả tin phục, người này nên cùng Minh giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể tấm này Vô Kỵ, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Phong Vô Ngân chậm rãi mở miệng, lúc trước giảng giải Đồ Long Đao thì ta từng nói qua, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố cùng Tạ Tốn ba người lưu lạc hoang đảo. Trương Vô Kỵ chính là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chi tử. Hắn tại Băng Hỏa đảo bên trên, bái cái kia Kim Mao sư vương Tạ Tốn làm nghĩa phụ, Ân Tố Tố chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính chi nữ, Trương Vô Kỵ đó là Ưng Vương ngoại tôn, hắn còn học qua Cửu Dương thần công, có thể vì thanh dược bức vương vi nhất tiếu trị liệu âm độc. Trương Vô Kỵ đảm nhiệm giáo chủ, đây ba đại pháp vương tất nhiên ủng hộ. Nói đến đây, Phong Vô Ngân đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu, 10 năm trước, có cái tiểu Nam Hải đưa ngươi nữ nhi Dương Bất Hối đưa đi Quang Minh đỉnh, ngươi nói tương lai tất báo này ân. Hắn đó là Trương Vô Kỵ. Nghe đến đó, Dương Tiêu trong lòng đã là phấn chấn đến cực điểm. Tốt, tốt. Nguyên lai, ban đầu hải tử kia đó là Trương Vô Kỵ. Nếu như thế, ta Dương Tiêu hẳn dốc hết toàn lực, phụ tá hắn leo lên giáo chủ chi vị. Lúc này, Phong Vô Ngân âm thanh vẫn còn tiếp tục, để Trương Vô Kỵ đăng lâm giáo chủ chi vị, còn có khác chỗ tốt, có Cửu Dương thần công hộ thể, hắn có thể nhẹ nhõm học được Minh giáo chân phái võ học, cản côn đại Nazi. Ngoài ra, hắn vẫn là Trương chân nhân bảo bối đồ tôn, không ai dám tổn thương hắn tính mạng, trưởng thành tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Dương Tiêu đã là kích động đến toàn thân run rẩy, khí tức càng nặng nề. Thậm chí đã nhìn đến, Minh giáo tại tấm này Vô Kỵ dẫn đầu dưới, tái hiện vinh quang, lại sáng tạo huy hoàng. Nhưng vào lúc này, Phong Vô Ngân ngự khí lại là xuất hiện chuyển hướng, bất quá, Trương Vô Kỵ người này quá mức thiếu quyết đoán, lại tâm không có chí lớn, bất thiện quân ưu, không hiểu ai quản bên dưới chi thuật. Lấy hắn vì giáo chủ, cũng không phải là kế lâu dài. Đến lúc đó, Minh giáo chỉ cần làm tính toán khác. Nôn ngữ đến lúc này, Phong Vô Ngân cuối cùng dừng lại, âm thanh không có lại tiếp tục. Xung quanh các phương võ giả đồng dạng là tranh luận không thôi, tiểu tử này cùng ma giáo có nhiều như vậy nguồn gốc, thật sự là số mệnh an bài hiểu rõ ma giáo đầu lĩnh, hắn vẫn là Trường chân nhân độ tôn, đây muốn trưởng thành đứng lên, hai đạo chính tà đều phải lấy hắn vi tôn. Không biết tấm này công tử hiện tại phương nào, ta muốn đi cùng hắn kết giao bằng hữu. Ta cũng giống vậy. Ma giáo giáo chủ cộng thêm Trường chân nhân độ tôn, chỉ bằng hai cái này thân phận, không lâu tương lai, đại nguyên giang hồ nhất định phải bởi vì tấm này Vô Kỵ mà gió nổi mây phun. Lầu 3. Triệu Mẫn khinh thường than nhẹ, thiếu quyết đoán, không ôm chí lớn. Đáng tiếc, nguyên bản nàng còn muốn lấy lợi dụng tấm này Vô Kỵ lôi kéo chính ma hai đạo võ giả, nhưng nghe xong Thiên Cơ lâu chủ đánh giá về sau, nhưng trong nháy mắt mất đi hào hứng, lại không quan tâm, tiếp tục đưa ánh mắt về phía dưới lầu, nhìn chằm chằm vị kia Bạch Tỷ lâu chủ. Nếu có thể đến lâu chủ ở sau lưng chỗ dựa, vậy ta liền có thể buông tay đi làm. Đáng tiếc, ta sợ là không có tư cách kia. Gian phòng bên trong, cái kia khổ đầu đà mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Minh giáo có hy vọng phục hưng. Tốt, hắn đó là không quen nhìn ngày xưa minh đệ tranh đấu lẫn nhau, lúc này mới rời xa Minh giáo, lặng lẽ điều tra giáo chủ nguyên nhân cái chết. Nếu là chư vị huynh đệ có thể tề tụ một đường, tái hiện ngày xưa vinh quang, hắn tự nhiên cũng vui vẻ trở về Minh giáo. Lầu 1. Bạch Ngọc đài trước, Diệt Tuyệt sư thái cùng cái khác lục đại phái cường giả, toàn bộ đều ngậm miệng không nói, thậm chí không dám có phản ứng gì. Tống Viên tiểu phụ tử ngay tại bên cạnh, nếu là nói cái gì không nên nói, truyền đến cái kia Trường chân nhân trong hai. Hậu quả, chỉ là ngấp lại đã cảm thấy hai đến hoảng. Dương Tiêu lúc này bài nói, đa tạ lâu chủ cáo chi. Sau khi đứng dậy, không quên đối xung quanh bổ sung một câu, Dương Tiêu giao dịch cơ hội đã sử dụng hết, chư vị xin cứ tự nhiên. Tống Thanh Thư ra vẻ đau thương, Vô Kỵ sư đệ lại cùng ma giáo có như vậy liên lụy, chỉ hy vọng hắn sau này không muốn đi bên trên lạc lối mới phải. Tống Viên tiểu cũng không nhiều lời, nắm ngân phiếu chậm rãi đi lên phía trước. Dương Tiêu đã nhắc nhở thiên hạ võ giả, nhưng lại không ai tiến lên đây cướp đoạt giao dịch cơ hội, chỉ vì Cửu Châu các nơi võ giả đều phải cho vị kia võ đang trưởng môn mặt mũi. Tống Viên tiểu nhẹ nhõm đoạt được giao dịch cơ hội, chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm có chút không người. Thiên Cơ lâu chủ hỏi thứ nhất, xin mời cáo chi, ta Vô Kỵ sư chất hiện tại phương nào? Võ đang phái đối với Trương Vô Kỵ thực sự quá thua thiệt, tất nhiên là phải nghĩ biện pháp đền bù. Dương Tiêu khỏe mắt trong nháy mắt hiện hiện tinh quang, đã lui lại thân hình lần nữa dừng lại. Nguyên bản hắn còn muốn lấy tại Thiên Cơ lâu bên ngoài đợi mấy ngày, đợi sau 7 ngày lại cầu vấn giáo chủ tương lai vị trí cụ thể. Không nghĩ tới võ đang phái cũng đang tìm Trương Vô Kỵ, đây không kéo sao? Không chỉ có là Dương Tiêu, Tống Biết Điều, Thiên Cơ lâu bên trong rất nhiều võ giả cũng đều là vô cùng hiếu kỳ. Dựa theo Thiên Cơ lâu chủ nói, tấm này Vô Kỵ tương lai thành tựu cùng địa vị tuyệt đối không thấp, mà như loại này mới ra đời tiểu tướng đốc, tốt nhất lắc lư, thích hợp nhất kết giao bằng hữu. Lầu 3, Lục Tiểu Phụng lúc này biểu thị, ta nghe xong danh tự này liền biết Trương Vô Kỵ cùng ta có duyên, có thể thâm giao. Lầu 1, Phong Vô Ngân thôi diễn phúc chốc, chính là mở miệng. Trương Vô Kỵ hiện tại bị bố đại hòa thượng không thể nói trước bắt lấy, ngay tại Quang Minh đỉnh lên. Đúng, hắn hiện tại tên gọi Tăng Áng Yêu. Nghe được lời này, Dương Tiêu cũng không còn cách nào lạnh nhạt, trong mày biểu lộ giận dữ, đáng chết không thể nói trước, ngươi muốn đối với ta Minh giáo giáo chủ tương lai làm cái gì? Bố đại hòa thượng không thể nói trước chính là Minh giáo ngũ tán nhân trí nhất. Cái kia mập con lửa chọc nhìn đến chất phát chân thành, cũng đích xác sẽ không ăn thịt người, nhưng hắn sẽ đem bắt lấy người hảo hảo trà đạp một phen, lại tùy ý giết chết. Với lại, không thể nói trước còn yêu thích nam sắc. Giáo chủ tương lai nếu như bị mập con lửa chọc trà đạp, Trương chân nhân sợ là muốn đem Quang Minh đỉnh phá hủy. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu lúc này không còn lưu lại, đối trên Bạch Ngọc đài cùng kính cúi đầu, liền lập tức lách mình rời đi. Nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tin tức chuyển về Quang Minh Đỉnh, để tránh đủ thành đại họa. Khách nhân khác cũng không nhận ra cái kia bố đại hòa thượng, phản ứng coi như bình tĩnh, có thể Bạch Ngọc Đài trước Tống Viết Điều, lại là sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ cái gì, đáng chết, làm sao biết rơi xuống cái kia ác hòa thượng trong tay. Ta vô kỵ, ngươi cần phải chịu được a. Trước đây, liền có không ít võ đang đệ tử lọt vào bố đại hòa thượng độc thủ, liền ngay cả Tống Thanh Thư đều kém chút không có dự vững chính tiết. Tống Viễn Kiều đối với cái kia bố đại hòa thượng có thể nói là quen thuộc đến cực điểm, cam thủ đến tận xương tủy. Luôn luôn phách lối Tống Thanh Thư, giờ phút này cũng ngậm miệng không nói, cái tên đó, để hắn nghĩ tới chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hòa hoan phút chốc, Tống Viễn Kiều mở miệng lần nữa. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, ta Tam Đệ Du Đại Nham tại 20 năm trước bị Tây vực tăng nhân đả thương, tuy được sư phụ xuất thủ bảo toàn tính mạng, lại là kinh mạch đứt đoạn, toàn thân tê liệt. Xin mời lâu chủ cáo chi, như thế nào cứu chữa? Theo Tống Viễn Kiều âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong các phương khách nhân trong nháy mắt tranh luận đứng lên. Lâu chủ thật có thể thôi diễn ra. Thế gian tất cả tật bệnh trị liệu chi pháp, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tổn thương kinh mạch không thể tránh né, nếu là thật sự có thể trị, vậy cũng tốt. Lâu chủ thủ đoạn thông thần, biết được thiên hạ, tất nhiên là không nói chơi. Phương pháp chữa bệnh không giống với đủ loại giang hồ bí mật, ta nhìn treo. Rất nhiều người vào Thiên Cơ lâu, chính là muốn tìm kiếm phương pháp chữa bệnh. Xem ra đến bây giờ, Thiên Cơ lâu chủ đích xác biết được đủ loại giang hồ bí mật, nhưng cứu người chi năng, nhưng lại chưa bao giờ có chỗ thể hiện, trong lòng bọn họ vẫn ôm lấy chất vấn. Vừa bạn mượn cơ hội này nghiệm chứng một hai. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng. Đại Nguyên Hoàng Triều tồn tại loại kỳ dược, có thể đem vỡ vụn xương cốt cương ép nối liền, cho đến khiến cho hoàn toàn khép lại, thể nội đã sinh ra nhiều sóng xương cốt, cũng có thể đem xương cốt toàn bộ đập nát, một lần nữa tạo hình. Giống Du Đại Nham như thế, toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn giả, cũng không nói chơi. Vật này tên, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Nói đến đây, xung quanh các phương võ giả cảm xúc đã trở nên kích động đứng lên, có thể Phong Vô Ngân âm thanh nhưng lại chưa dừng lại. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao phương thuốc, còn tồn đời, nhưng dược liệu cần thiết khó mà tìm toàn bộ. Cho dù Đại Nguyên Hoàng Triều dốc hết quốc lực, cũng không có thể làm được. Bất quá, hắn trong quốc khố còn có chút ít hàng tồn, Đại Nguyên Hoàng Triều quận chúa Triệu Mẫn trong tay, liền có một hộp. Mà người này, ngay tại Thiên Cơ lâu bên trong. Chương 59. Dạ tâm bừng bừng Triệu Mẫn. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, Thiên Cơ lâu trong ngoài tất cả mọi người đều là kích động đứng lên. Trong lúc nhất thời tranh luận nổi lên bốn phía, có thể đem tất cả vỡ vụn xương cốt toàn bộ tiếp hảo, thậm chí còn có thể chữa trị, ta thiên. Đây Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, có thể xưng tuyệt thế thần dược. Như vậy, ở nơi nào có thể mua được? Thật là khờ xiên, lâu chủ đã rõ ràng nói ra, cái kia Đại Nguyên Hoàng Triều quận chúa Triệu Mẫn, ngay tại Thiên Cơ lâu bên trong. Mà ngay cả lâu chủ nói cũng dám nghe lầm, phạt ngươi cho ta 800 lượng. Người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Trên thân không có mấy khối vết sẹo, đều không có ý tứ nói mình là giang hồ võ giả. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao loại này thánh dược chữa thương, tại bọn hắn đến nói, cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Khi thật có không ít võ giả bốn phía chuyển động ánh mắt, muốn tìm ra cái kia Đại Nguyên quận chúa Triệu Mẫn. Âm thầm quyết định, vô luận bỏ ra cái giá gì, cho dù là hy sinh sát tướng, cũng phải làm chút Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Tuy là được trị liệu chi pháp, có thể Tống Viễn Kiều căn bản là cười không nổi. Tương phản, hắn mặt đầy mù mịt, trong lòng càng ngưng trọng. Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao tại Đại Nguyên Hoàng Triều trong tay, đáng chết. Tam Đệ Du Đại Nham chính là bị Đại Nguyên Hoàng Triều cho săn đả thương, nếu là còn muốn đi cầu Đại Nguyên Hoàng Triều cho trị liệu chi vật, đơn giản đó là nhục nhã. Ngay tại Tống Viễn Kiều trong lòng suy tư thời điểm, lầu ba truyền đến đạo thanh giòn sảng khoái nữ tử âm thanh, Tống Trường Môn, đây cứu người chi pháp, Thiên Cơ lâu chủ đã nói rõ, ngươi làm sao còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? Tống Viễn Kiều nâng lên ánh mắt, lạnh giọng mở miệng, ngươi chính là Đại Nguyên quận chúa, Triệu Mẫn. Sẽ ở lúc này mở miệng nói tiếp giả, trừ Triệu Mẫn bên ngoài, nên không còn ai khác. Lầu ba, Triệu Mẫn chậm rãi đi vào lối đi nhỏ chỗ, đối dưới lầu chắp tay hành lễ, tiểu nữ tử Triệu Mẫn, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ, gặp qua võ đang Tống trưởng môn. Thiên Cơ lâu chủ thật không đơn giản, không chỉ có biết nàng đã vào Thiên Cơ lâu, càng là biết trên người nàng có Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Đối với người này, Triệu Mẫn trong lòng càng hiếu kỳ. Thiên Cơ lâu bên trong, các phương võ giả đều là trở lại ánh mắt, yên tĩnh nhìn qua nàng này. Thân mang trường bào màu trắng, cầm trong tay quả xếp, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, khí độ bất phàm, thân thể thon cao, minh diễm tuyệt luân lại không gì sánh được. Phong Vô Ngân ánh mắt tùy ý tạo động, đối phương tin tức trong nháy mắt hiện hiện, tính danh Triệu Mẫn, Mẫn Mẫn đặc biệt mục nhĩ, thân phận Đại Nguyên Hoàng Triều của chúa, tu vi tông sư tiền kỳ, mục đích hiếu kỳ, muốn thâm nhập hiểu rõ tốc chủ. Triệu Mẫn đi theo phía sau nàng cái kia một đám thuộc hạ, những người này cơ bản tin tức cũng nhao nhao hiện hiện, nhưng Phong Vô Ngân vẫn không để ý tới, dù là muốn giao dịch cũng là từ Triệu Mẫn tới làm, những người kia râu ria. Tống Viễn Kiều ánh mắt lạnh lẽo, tốt, đã cô nương chủ động hiện thân, vậy ta liền nói trắng ra, chỉ thấy hắn đông nhiên vươn tay, đang tiếng nói, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao đâu? Lấy ra. Triệu Mẫn có chút vỗ trong tay quả xếp, khóe miệng lóe qua tơ đường cong. Tiểu nữ tử sớm đã từng nghe nói Tống trưởng môn uy danh, nếu là vật tầm thường, tự nhiên cũng nguyện lấy ra kết giao bằng hữu. Có thể vừa rồi lâu chủ đã nói rõ, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao chính là cô phẩm, trong tay của ta chỉ lần này một hộ. Tống trưởng môn muốn, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý mới được. Tống Viễn Kiều ánh mắt bên trong tràn đầy âm lãnh cùng oán hận, ta Tam Đệ chính là bị ngươi Đại Nguyên Hoàng Triều bên trong người đả thương, các ngươi vì đó trị liệu, thiên kinh địa nghĩa, lại vẫn muốn trả thù lao. Tống Thanh Thư cũng là giận không kèm được, lúc này phụ hòa nói, yêu nữ, ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Triệu Mẫn khuôn mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, Tống trưởng môn, nói không phải nói như vậy, tổn thương dư đại hiệp giả,
một người khác hoàn toàn, mà đây dược lại đang ta Triệu Mẫn trong tay.
Tổng.
Triệu Mẫn lời còn chưa nói hết, liền bị đại bên dưới Tống Viễn Kiểu đưa tay đánh gãy. Chỉ thấy vị này võ đang trưởng môn lần nữa mặt hướng Bạch Ngọc Đài chắp tay cúi đầu, Thiên Cơ lâu chủ, một câu sau cùng, như thế nào từ Triệu Mẫn trong tay đạt được hắc ngọc đoạn tụ cao. Võ đang sớm có hoài nghi, tổn thương Du đại nhâm giả, đó là Triệu Mẫn thủ hạ, bây giờ muốn đối với Triệu Mẫn khúng núm hư, lá mặt lá trái. Thực sự xỉ nhục, hắn Tống Viễn Kiểu làm không được. Dù sao nơi này là Thiên Cơ lâu, bằng vào giao dịch cơ hội, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người cùng xoát xoát, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Thiên Cơ lâu chủ làm đáp. Trên lý luận đến nói, bọn hắn đến cho Trương Chân Nhân mặt mũi, không thể cùng võ đang đoạt đồ vật, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Triệu Mẫn điều kiện, chỉ có bọn hắn có thể là thành. Vậy liền không có ý tứ. Lâu ba, Triệu Mẫn cũng không mở miệng, chỉ là yên tĩnh vọng lâu bên dưới. Nàng cũng rất tò mò, vị này Thiên Cơ lâu chủ, đến tột cùng sẽ cho ra cái dạng gì pháp môn. Ngay trước ta mặt, muốn cho ra loại ta không có cách nào phản bác phương pháp, đây cũng không dễ dàng. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi có thể làm được sao? Nên đón tất cả mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Phong Vô Ngân bình tĩnh mở miệng. Triệu Mẫn thực lực không mạnh, dạ tâm không nhỏ, muốn thỉnh Trương Tam Phong rời núi, đảm nhiệm đại nguyên quốc sư, vì đại nguyên hoàng triều hiệu lực. Chỉ cần võ đang có thể đáp ứng nàng điều kiện, nàng tất nhiên là sẽ đem hắc ngọc đoạn tụng cao đưa lên. Nếu như vị này võ đang tống trưởng môn hỏi tham khác trị liệu chi pháp, Phong Vô Ngân còn có thể cho cái đơn giản điểm biện pháp. Nhưng hắn càng muốn cầm cái kia hắc ngọc đoạn tụng cao. Xem ra đến bây giờ, muốn để Triệu Mẫn chủ động buông tay, chỉ có thể như thế. Theo Phong Vô Ngân lời nói rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong, rất nhiều người đều ức chế không nổi chế rêu đứng lên. Cái gì? Triệu Mẫn còn muốn mời Trương Chân Nhân đi làm đại nguyên quốc sư? Tiểu nha đầu, ngươi dã tâm thật đúng là không nhỏ. Trương Chân Nhân không có đem ngươi đại nguyên hoàng triều phá hủy, ngươi liền đi thắp nhang cầu nguyện đi, lại vẫn như thế ý nghĩ hao huyền. Làm gì như vậy phiền phức, Trương Chân Nhân trực tiếp giết vào cái kia đại nguyên hoàng cung, xem bọn hắn có cho hay không. Đại nguyên với tư cách Cửu Châu cựu đại hoàng triều chí nhất, có thể không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đường này không thông. Thật không phải bọn hắn xem thường Triệu Mẫn, mà là, đây cái gì quận chúa ý nghĩ thực sự quá buồn cười. Trương Chân Nhân cỡ nào tuyệt thế? Với tư cách võ đang khai phái tổ sư ra hắn, môn hạ đồ tử đồ tôn trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục, mình càng là vô địch đại nguyên giang hồ mấy trăm năm. Cho dù là đại nguyên đế vương Hốt Tất Liệt, cũng không có tư cách mời Trương Chân Nhân làm việc. Triệu Mẫn một cái tiểu tiểu quận chúa, lại vẫn mưu toan thu phục Trương Chân Nhân. Đơn giản đó là thiên đại trò cười. Lầu ba, Triệu Mẫn cũng không để ý người xung quanh nghị luận, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại vị kia Bạch Tỷ Liễu lầu chủ thân bên trên. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng như là giang hà cuộn cuộn, lại không có thể bình tĩnh, tựa như là có cái gì tại thân thể bên trong không ngừng quấy, vô biên rung động giống như thủy triều vào tới, liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. Khá lắm Thiên Cơ lâu chủ, ngay cả ta suy nghĩ trong lòng đều có thể suy tính đến. Nàng vừa rồi chủ động cùng cái kia Tống Viễn Kiều đáp lời, đó là ôm lấy bậc này ý nghĩ, muốn lại biểu đại nguyên hoàng triều, cùng Trương Chân Nhân hợp tác. Triệu Mẫn cũng biết, ý tưởng này quả thực là lời nói vô căn cứ, buồn cười đến cực điểm, cũng bởi vậy, nàng chưa hề đối với bất kỳ người nào để cập qua. Cái này vẫn giấu kín dưới đáy lòng bí mật, Thiên Cơ lâu chủ có thể suy tính ra. Như thế người tiên, đây không phải đơn giản tình báo thế lực, đơn giản đó là tiên nhân chi năng. Vì nghiệm chứng Thiên Cơ lâu chủ, là có hay không có thể suy tính nhân tâm, Triệu Mẫn mặt ngoài bất động thanh sắc, lại là trong đầu bắt đầu cấu tạo ảo tưởng. Phong cảnh tú lệ trong biển hoa, Triệu Mẫn thân mang một bộ màu đỏ nhạt sa mỏng, ngồi tại xích đu bên trên đung đưa thân thể, lúc này đâm đầu đi tới, vì tuấn lãng như tiên bạch y nam tử, không phải Thiên Cơ lâu chủ còn có thể là ai? Phong ca ca, ngươi qua đây giúp ta đẩy một cái sao? Triệu Mẫn huyền chuyển cười một tiếng, nhẹ giọng nũng nịu. Cái kia Thiên Cơ lâu chủ mặt đầy ôn hòa đi lên phía trước, "Tốt, ta đẩy." Lúc này, Triệu Mẫn lại là trong nháy mắt bối rối đứng lên. "Phong ca ca, để ngươi đẩy xích đu, ngươi đẩy ta làm cái gì? Nhanh lên." Thiên Cơ lâu, lầu một. Phong Vô Ngân người tê. Triệu Mẫn tốt xấu là một buổi con chúa, cả ngày đều đang nghĩ lấy cái gì loạn thất bát tao. Mặt ngoài dịu dàng đoan trang lại tú mỹ động lòng người, trong lòng càng như thế lớn mật. Lầu ba, Triệu Mẫn cũng cảm thấy tưởng tượng hình ảnh quá kích thích, ngay cả mình đều có chút khó mà tiếp nhận. Lắc đầu liên tục, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ xua tan. Nhìn về phía dưới lầu, ra vẻ trấn định nói, "Tống trưởng môn, Thiên Cơ lâu chủ nói chính là ta ý tứ, muốn hắc ngọc đoạn tụ cao, liền mời Trương Chân Nhân đến cùng ta trao đổi. Như Trương Chân Nhân nguyện đảm nhiệm đại nguyên quốc sư chức vụ, không chỉ có hắc ngọc đoạn tụ cao, ta đại nguyên trong quốc khố tất cả tài nguyên tu luyện, tùy ý lấy dùng. Với lại, hắn lão nhân gia chỉ cần." Lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Viễn Kiều lạnh giọng đánh gãy, "Ta võ đang không bao giờ tham dự triều đình tranh đấu, việc này không bàn nữa. Về phần hắc ngọc đoạn tụ cao, chúng ta tự sẽ muốn những biện pháp khác." Lời nói rơi xuống, Tống Viễn Kiều liền trực tiếp xoay người, đi bên cạnh đi đến. Vì tại Chu Chỉ Nhược trước mặt nhiều hơn biểu hiện, Tống Thanh Thư cũng là âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Mẫn đúng không? Ta võ đang cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hãy đợi đấy." Triệu Mẫn bình tĩnh cười một tiếng, "Triệu Mẫn tùy thời xin đợi." Nàng thực sự có chút chột dạ, không còn dám đi xem vị kia Thiên Cơ lâu chủ, cấp tốc xoay người, một lần nữa về đến phòng bên trong. Liên tiếp uống vào mấy chén nước trà, Triệu Mẫn đều còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khí tức trôi nổi. Vô luận như thế nào đều không cách nào bình tĩnh. Trận này vở kịch hay đã kết thúc, Thiên Cơ lâu bên trong các phương khách nhân lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Lúc này, thế nhân mới đột nhiên phát hiện, có cái thân hình cao lớn, khuôn mặt thô khoáng hán tử, lại thừa dịp khe hở, đi đến cái kia bạch ngọc đài trước, đã thành công đoạt được giao dịch cơ hội. Thấy đây, đang chuẩn bị cướp đoạt giao dịch tư cách các phương võ giả, lập tức giận dữ, "Ngươi đây người làm sao không nói võ đức?
mọi người đều tại xem kịch, ngươi vậy mà chạy tới trộm giao dịch cơ hội, ngươi lễ phép sao? Xương tiên gia.
Chương 60. Bắc Tống đệ nhất tiện nhân, Khang Mẫn. Bạch Ngọc đài trước, hán tử kia sảng khoái cười một tiếng, chắp tay ôm quyền, Bắc Tống tiểu phong, gặp qua thiên cơ lâu chủ, gặp qua thiên hạ anh hảo. Phong Vô Ngân chuyển qua ánh mắt, người trước mắt này tin tức cặn kẽ trong nháy mắt hiện hiện. Tính danh, Tiểu Phong, Tiêu Phong, thân phận, Tiêu Viễn Sơn chi tử. Tu vi, đại tông sư viên mãn. Mục đích, từ chứng trong sạch, cầu giải thân thế chi mê. Nghe được danh hiệu, nguyên bản còn mặt đầy phách lối các phương võ giả, sắc mặt nhao nhao dừng lại. Trong khoảnh khắc, thái độ liền đã phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến, Tiểu Phong. Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong bên trong Tiểu Phong. A, nguyên lai là tiểu bang chủ ở trước mặt, thất kính thất kính. Ta liền nói, lấy ở đâu như vậy anh tuấn? Ngạch, cao lớn như vậy uy mãnh, quang minh lẫm liệt nam tử, nguyên lai là tiểu đại hiệp. Bắc Tiểu Phong đã xuất hiện, nhược Nam Mộ Dung cũng tới đến tiên cơ lâu, đó mới gọi là sắc. Bắc Tống Võ Lâm, có hai vị thanh danh vang vọng cửu châu tuyệt đại thiên tiêu, cái bang bang chủ Tiểu Phong, người xưng Bắc Tiểu Phong, cô Tô Yến Tử ổ Mộ Dung Phụng, người xưng Nam Mộ Dung. Hai vị này đều là thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đại cường giả. Ai dám trêu chọc? Bạch Ngọc đài trước, Tiểu Phong chắp tay làm lễ, thấp giọng mở miệng, đoạn trước thời gian, ta Bắc Tống cái bang liên tiếp phát sinh dị biến, phó bang chủ Mã Đại Nguyên vô cớ bị giết, truyền thừa tín vật đả cầu đồng biến mất không thấy gì nữa, trong bang huynh đệ tranh đấu lẫn nhau, chiến loạn không ngớt. Thế nhân đều nói, đây hết thảy đều là ta Tiểu Phong làm. Xin mời lâu chủ cáo chi trận tướng. Tiểu Mộ vô cùng cảm kích. Thiên Cơ lâu bên trong sớm đã hội tụ rất nhiều Bắc Tống võ giả, theo Kiều Phong âm thanh rơi xuống, trong lòng mọi người không khỏi kích động đứng lên. Tiểu bang chủ dám vào Thiên Cơ lâu cầu lấy chân tướng, đã nói lên, hung thủ không phải hắn. Tiểu đại hiệp trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, như thế nào là loại kia dối trá tiểu nhân? Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai đang hãm hại Kiều đại hiệp. Nếu như Kiều bang chủ thật sự là người khiết đan, ta trực tiếp tại chỗ cắt lấy mình đầu, cho các ngươi khi bóng đá đá. Gần đoạn thời gian, Bắc Tống võ lâm cái bang chỉ biến, huyên náo xôn xao, cơ hồ mọi người đều biết. Chuyên ôn, Tiểu Phong chính là khiết đan dương nghiệt, muốn đem cái bang đưa cho khiết đan quốc, vì che giấu tin tức, không tiếc giết hại mình cha mẹ nuôi cùng ân sư. Ngàn bạn võ giả đối với cái này nghị luận ầm ĩ, bên nào cũng cho là mình phải, khắc khẩu không ngừng. Nghe nói Tiểu Phong muốn tới Thiên Cơ lâu từ chứng trong sạch, cầu vấn chân tướng. Tống Bắc Tống võ giả lúc này mới một đường theo tới. Chờ đợi rất lâu, trận này vở kịch hay rốt cuộc mở màn. Lầu 2, nhà gian bên trong. Mộ Dung Phục dương mắt nhìn hướng dưới lầu, khóe mắt lóe qua trêu tức. Tiểu Phong thật đúng là dám đến. Thú vị, thú vị. Trước đó tại Bắc Tống giang hồ, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn cùng Chí Quang Hòa Thượng đồng loạt hiện thân, chỉ trích Tiểu Phong là người khiết đan. Luôn ngữ giọt nước không lọt, không chê vào đâu được, còn có đủ loại chứng cứ. Tiểu Phong là người khiết đan khả năng rất lớn, loại tình huống này, hắn vậy mà thực có can đảm vào Thiên Cơ lâu. Nơi cửa có hai người tại trông coi, chính là Mộ Dung Phục thủ hạ, Ba Bất Đồng, Phong Ba Ác. Hai người trước đó bị Tiểu Phong đánh qua một trận, bây giờ còn ghi hận trong lòng, chính là nhao nhao cười lạnh nói, đừng nhìn Tiểu Phong hiện tại hăng hái, chờ một lúc có hắn dễ chịu. Phong đại gia cũng rất tò mò, Tiểu Phong đây ác tặc thân phận bị để lộ về sau, lại nên làm như thế nào? Gian phòng bên trong, trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có ba vị cô nương, trong đó hai vị cùng tính đứng ở bên cạnh, chính là Mộ Dung Phục thị nữ, A Chu, A Bích. Còn có một người, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nàng tên Vương Ngự Yên, là Mộ Dung Phục biểu muội. Đem ánh mắt từ dưới lầu thu hồi, Vương Ngự Yên nói khẽ, "Biểu ca, thế nhân đều muốn nhìn nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong tề tụ một đường, ngươi vì sao không nhân cơ hội này hiện thân? Như thế, liền có thể thuận lợi lấy được giao dịch cơ hội." Mộ Dung Phục lại là tự tin cười một tiếng, "Không đổi, xem trước một chút vợ kịch hay." Có thể lời nói vừa mới rơi xuống, Mộ Dung Phục nụ cười liền trong nháy mắt dừng lại, lại có người vượt lên trước hắn một bước, đi đến Bạch Ngọc đài trước cùng Tiểu Phong bấu víu quan hệ. Lầu 1. Đại ca, ta đến. Một đạo có chút mừng rỡ âm thanh truyền đến. Tiểu Phong trở lại ánh mắt, nhìn thấy người đến về sau, tâm tình cũng là hòa hoãn không ít. Nhị đệ, ngươi lại cũng đến ngày này cơ lâu. Người đến là vị tay cầm quả xếp, phong độ nhẹ nhàng thanh tú công tử. Tính danh, Đoàn Dự. Thân phận, Đoàn Duyên Khánh cùng Đao Bạch Phượng chi tử. Tu vi, Hậu Thiên hậu kỳ. Mục đích, xem kịch, tương trợ đại ca. Đoàn Dự là Tiểu Phong huynh đệ kết nghĩa, có thể tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy, Tiểu Phong tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Đoàn Dự nhẹ giọng cười nói, nghe nói đại ca muốn vào Thiên Cơ lâu từ chứng trong sạch, làm huynh đệ, ta tự nhiên được đến cho ngươi chống đỡ bãi. Thân hình hắn nhựa bộ mở, một vị khí độ bất phàm trung niên nam tử đi lên phía trước. Tính danh, Đoàn Chính Thuần. Thân phận, đại lý trấn Nam Vương. Tu vi, tông sư hậu kỳ. Mục đích, cầu vấn mình bao nhiêu ít con cái. Đoàn Dự giới thiệu nói, đại ca, vị này chính là ta phụ thân, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Tiểu Phong cùng Đoàn Chính Thuần lẫn nhau chào hỏi. Sau đó, vị này đại lý trấn Nam Vương liền đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đài, bên trên cung kính hành lễ, "Đoàn Chính Thuần, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ." Hắn nhìn người rất chuẩn, ngày này Cơ lâu chủ vô luận thần thái, khí độ hoặc là tâm tính, năng lực, khắp nơi hiển lộ phi phàm thái độ. Cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên là được làm đủ. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần xuất hiện, xung quanh trong nháy mắt vang lên đủ loại tranh luận âm thanh, lão tiểu tử này lớn lên cũng không có gì đặc biệt, vì sao sẽ có nhiều như vậy nữ tử ưa thích hắn? Người ta là đại lý vương gia, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, còn có tiền, không thể bình thường hơn được. Các ngươi thật sự cho rằng Nhất Dương chỉ cùng Nam La Thanh Khói Trưởng chỉ có thể dùng để đánh nhau? Tranh luận những thứ vô dụng này vẫn là Tiểu Phong đại hiệp sự tình so sánh mấu chốt. Đoàn Chính Thuần đây người có thể nói là thanh danh truyền xa,
không chỉ có nổi danh Bắc Tống hoàng triều, cái khác từng cái hoàng triều người cũng đều có chỗ nghe nói. Nâng lên người này, các phương võ giả đều là nghiến răng nghiến lợi, thống hận đến cực điểm. Thậm chí, giờ này khắc này, liền có rất nhiều người hận không thể xông đi lên, rút hắn hai tát. Đoàn Chính Thuần phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình, Bắc Tống giang hồ bên trong, rất nhiều ưu tú nữ tử đều cùng hắn thật không minh bạch. Khiến người hâm mộ ghen tị lại không thể làm gì, khoa trương đến, từng có người chuyên môn chạy đến Bắc Tống hoàng triều, bỏ ra nhiều tiền bái sư. Thấy Đoàn Chính Thuần xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ có gì. Bất quá rất nhanh, các phương võ giả chính là an tĩnh lại. Dưới mắt trọng yếu nhất là cái bang biến cố ẩn tàng bí mật. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân một bên thưởng thức trà lạnh, một bên nhìn qua đài bên dưới. Để liên quan võ giả xuất hiện ở trong sân, lẫn nhau tranh luận, giải quyết ân oán, có thể hấp dẫn nhiều người hơn lực chú ý cùng ánh mắt. Như thế, đem tin tức lộ ra ánh sáng sau thu hoạch được thiên cơ điểm số, cũng càng phong phú. Trọng yếu nhất một điểm, Phong Vô Ngân mình cũng thích xem hí. Thấy đủ loại tranh luận âm thanh dần dần ngừng, hắn lúc này mới đặt chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt mở miệng, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị giết, đả cầu đồng biến mất, trong cái bang đấu không ngừng. Những này dị biến phía sau đều là từ một người thôi động, người kia cũng không phải là Tiểu Phong, mà là Mã Đại Nguyên phu nhân, Khang Mẫn. Nghe được lời này, Tiểu Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Khang Mẫn cái kia độc phụ. Khó trách, nàng ngày đó nhất định phải vu khống ta là khiết đan gian tế. Đoàn Chính Thuần mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì có chút ngưng tụ, Khang Mẫn, như thế nào là nàng? Đoàn Chính Thuần tung hoành giang hồ, từng có giao lưu nữ tử nhiều không kể xiết, có thể ký ức khắc sâu giả, lại lắc đắc không có mấy. Khang Mẫn chính là một trong số đó. Nàng này thủ đoạn phong phú, công phu vô cùng tốt, để hắn hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Lần nữa nghe được ngày xưa tình phụ tên, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ ba động. Trên bạch ngọc đài, Phong Vô Ngân thần sắc bình tĩnh như trước, âm thanh cũng không dừng lại. Khang Mẫn dã tâm cực lớn, nàng cố ý thiết kế, gả cho phó bang chủ Mã Đại Nguyên, chỉ vì trở thành bang chủ phu nhân. Nhưng cuối cùng leo lên cái bang chức bang chủ, cũng không phải là Mã Đại Nguyên, mà là Tiểu Phong. Nữ nhân này có chịu cam tâm? Tìm kiếm nghĩ cách, nhiều lần dẫn dụ Tiểu Phong, lại bị cự tuyệt. Vì trở thành liền đại kế, Khang Mẫn dùng thân thể cấu kết lại cái bang trưởng lão Bạch Thế Kính, trong bóng tối giết hại phu quân Mã Đại Nguyên, lại đem chịu tội đẩy lên Tiểu Phong trên thân. Mã Đại Nguyên bỏ mình, Tiểu Phong bị buộc đi, Bạch Thế Kính lại tìm một cơ hội, đem dấu đến đả cầu đồng lấy ra, thuận lợi trở thành cái bang chi chủ. Như thế, Khang Mẫn liền có thể ngồi lên giấc mộng kia ngủ để cầu bang chủ phu nhân chi vị. Ngôn ngữ đến lúc này, đại khái quá trình đã nói rõ, Phong Vô Ngân chính là dừng lại lời nói, chờ đợi vở kịch hay đang chẳng. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, xung quanh khách nhân nỗi lòng lại khó bình tĩnh, nhao nhao tranh luận đứng lên, thật ác độc nữ nhân. Chỉ muốn làm bang chủ phu nhân, bang chủ là ai đều có thể, thật sự là phóng đãng đến cực điểm, thấp hèn không chịu nổi. Không nghĩ tới, tiểu bang chủ anh minh một đời, lại kém chút hủy ở đây tiện trong tay nữ nhân. Đại Minh đệ nhất tiện nhân là Lâm Tiên Nhi, Bắc Tống đệ nhất tiện nhân, không phải Khang Mẫn không ai có thể hơn. Cái bang bang chủ là ai, Khang Mẫn liền leo ai giường. Quả thật là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, diễm mị tận xương, phóng đãng đến cực điểm. Một đời anh danh đại hiệp Tiểu Phong, lại kém chút hủy ở đây tiện nữ nhân trong tay, thật là khiến người thổn thức. Cũng may, có thiên cơ lâu chủ mình không xuất thế, mới khiến cho chân tướng đến lấy đem ra công khai. Bạch Ngọc đài trước, Đoàn Dự mặt đầy vết bỏ, nhịn không được mắng, nữ nhân này thật đúng là buồn nôn, nhưng cái kia bị nàng dụ hoặc, bỏ lên trên nàng giường nam tử, càng là buồn nôn đến cực điểm. Ngay cả dạng này tiện nữ nhân đều có thể coi trọng, đến có bao nhiêu đói khát. Đoàn Chính Tuần không muốn nói chuyện, thậm chí muốn làm trận phơi bày một ít tình thương của cha. Tiêu Phong lại là ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chỉ hướng lầu hai lối đi nhỏ. Âm thanh tức giận, Khang Mẫn, ngươi đây tiện nữ nhân lại còn dám xuất hiện. Cảm tạ ngựa đại kén ăn lão bản đưa tới nhân vật triệu hoán hôm nay tăng thêm một trường, có tiểu lễ vật lão bản đều đi đứng lên. Chương 61. Phong Vô Ngân lần đầu động sát tâm. Thuận theo Tiểu Phong ngón tay phương hướng, các phương khách nhân nhao nhao chuyển qua ánh mắt. Chỉ thấy một đỏ váy nữ tử đi xuống lầu dưới đến. Đôi mắt sáng liếc nhìn, dịu dàng mềm mại đáng yêu, răng trắng nhân luận, phong tình bản chủng. Nếu không có nghe xong lâu chủ giảng giải, sợ là sẽ có không ít người cảm thấy đây là vị tuyệt đại giai nhân. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều biết, Khang Mẫn là tiện tận xương tủy hàng nát, trong thần sắc chính là khắp nơi tràn ngập ghét bỏ cùng phòng bị. Tính danh: Khang Mẫn. Thân phận: Mã Đại Nguyên phu nhân. Tu vi: Thiên Tiên trung kỳ. Mục đích: trở thành tiên cơ lâu nữ chủ nhân. Phong Vô Ngân nguyên bản cũng không thèm để ý, có thể hắn nhìn đến cuối cùng cái kia một cột về sau, nhưng trong nháy mắt có chút muốn nói. Trước đây, các loại giang hồ võ giả tới đây náo sự, đều chưa từng để Phong nỗi lòng xuất hiện quá nhiều ba động, mà Khang Mẫn không giống nhau. Giờ phút này, Phong Vô Ngân thật động sát tâm. Cho dù ngàn người chỉ trỏ, vạn người nhục mạ, Khang Mẫn cũng là không thèm để ý chút nào, mà không đổi sắc. Tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng, ra vẻ tư thái đi xuống lầu dưới đến. Tiểu Phong phẫn nộ đến cực điểm, ngươi cái độc phụ, vì lợi ích một người, lại thiết kế hại chết mình trợ phu, đem cái bang quấy đến long trời lở đất, ngươi. Mang lấy, Tiểu Phong âm thanh đông nhiên dừng lại, chỉ vì, đây Khang Mẫn lại trực tiếp coi nhẹ hắn, đi đến cái kia bạch ngọc đài trước. Tiểu nữ tử Khang Mẫn, gặp qua lâu chủ. Nếu là bình thường hành lễ, cũng không có gì. Nhưng đây tiện nữ nhân tựa hồ bản thân cảm giác tốt đẹp, nhất định phải xoay người, tận khả năng hiện lộ mình ý chí. Yêu Nguyệt khỏe mắt trong nháy mắt lóe qua linh ý, nàng thống hận những cái kia bạc tình bạc nghĩa phụ lòng nam tử, có đúng không loại nước này tính dương hoa, cam chịu thấp hèn nữ tử, càng là chán ghét đến cực điểm. Đáng tiếc thân ở Thiên Cơ lâu, nữ nhân này lại không có xúc phạm quy tắc, thật đúng là không hiếu động tay. Thấy bị kia Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt, cũng không rơi xuống trên người mình. Khang Mẫn lúc này mới phi thường không cam lòng ngồi thẳng lên.
xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Phong, lạnh giọng cười một tiếng, giết chết Mã Đại Nguyên hung thủ là ngươi, mà không phải ta. Nàng mỗi chữ mỗi câu, tràn đầy trêu tức, ngươi nếu là đồng ý tiếp nhận ta, đồng ý cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ này thiên địa cực lạc, để ta hoàn thành giáo chủ phu nhân tâm nguyện, ta cũng khinh thường tại đi giết Mã Đại Nguyên. Tất cả đều là ngươi bức. Khang Mẫn âm thanh càng phẫn nộ, càng kịch liệt, Tiêu Phong, ngươi bất quá là cái thối xin cơm vô não mã phu, dựa vào cái gì xem thường ta? Ngươi dám nhục nhã ta, ta liền muốn bảo ngươi thân bại danh liệt. Tiêu Phong sắc mặt giận dữ, lúc này giơ bàn tay lên, liền muốn rơi xuống, Khang Mẫn lại là không sợ chút nào, còn khiêu khích nhún nhún gấu, nói ngươi là mã phu, ngươi còn không thừa nhận. Cái này muốn đánh người. Ngươi nếu thật có bản lãnh, vậy liền đánh. Ngươi không đánh ta đều xem thường ngươi. Nếu là Tiêu Phong thực có can đảm động thủ, vậy nhưng thật là khéo, cũng không phải là nàng ưa thích bị đánh, không đúng, nàng đích xác ưa thích bị đánh, nhưng không thích chịu loại này đánh. Đơn giản đến nói, chốc lát Tiêu Phong động thủ, liền sẽ xúc phạm Thiên Cơ lâu quy tắc, đến lúc đó tất yếu đem mạng nhỏ lưu ở nơi đây. Đoàn Dự vội vàng mở miệng nhắc nhở, đại ca, ngươi thanh tỉnh điểm, đừng bởi vì đây tiện nữ nhân mà đụng vào Thiên Cơ lâu quy tắc. Tiêu Phong khí tức nặng nề vô cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang, có thể dãy rủa rất lâu, bàn tay lại là cũng không rơi xuống. Tiện vụ, trước tạm để ngươi đắc ý phúc chốc, đợi hôm nay Thiên Cơ lâu buồn bán sau khi kết thúc, nhất định phải ngươi để mắt. Dù sao hắn đã đem lần ba giao dịch cơ hội một mực nắm trong tay, Khang Mẫn vô luận như thế nào đều đoạt không đi. Đây tiện nữ nhân chỉ có thể chờ đợi chết. Khang Mẫn lại là không thèm để ý chút nào, thần sắc vẫn như cũ tràn đầy khiêu khích. Lấy nàng dung mạo tư thái, muốn nhập Thiên Cơ lâu làm thị nữ, chẳng phải là vô cùng đơn giản? Chỉ cần thành công vào ở Thiên Cơ lâu, trở thành Thiên Cơ lâu chủ nữ nhân, ai dám động đến nàng? Ai có thể động nàng? Tương lai lại dùng chút thủ đoạn, đem lâu bên trong những nữ nhân khác toàn bộ đuổi đi. Như thế ưu tú nam nhân, chỉ có thể là ta Khang Mẫn một người. Bên cạnh, Đoàn Chính Tuần trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là ôn nhu mở miệng, "Mẫn Nhi, mới bao lâu không thấy, ngươi sao biến thành bộ dáng như vậy?" Khang Mẫn nghiêng thân thể, nhìn về phía Đoàn Chính Tuần, "Tu, đây không phải Đoàn Lang sao? Kém chút đem ngươi đem quên đi." Nhìn Đoàn Lang như vậy thâm tình thái độ, hẳn là còn đối với ta nhớ mãi không quên, còn đau lòng ta. Ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Nàng từng bước một đi đến Đoàn Chính Tuần bên người, đưa tay khoác lên hắn trên thân, bị nhãn như tờ, nhu tình như nước, "Đoàn Lang, ngươi dẫn ta trở về đại lý a. Đem đao kia Bạch Phượng đuổi đi, để ta làm lớn lý bước vì, dạng này chúng ta liền có thể trở lại như trước." Đoàn Chính Tuần liên tiếp lui về phía sau, "Không, không được, ngươi muốn những vật khác, ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Nhưng chuyện này, không bàn nữa." Khang Mẫn trên mặt nhu tình trong nháy mắt biến mất, hóa thành vô biên băng hàn, "Đoàn Chính Tuần, ngươi vẫn là giống như trước đây, ra vẻ đạm mạo, dối trá đến cực điểm, ngoại trừ biết dùng dấu ngon dấu ngọt lừa gạt nữ tử thân thể, ngươi còn sẽ làm cái gì?" Thấy Đoàn Chính Tuần muốn phản bác, Khang Mẫn lại là không cho hắn mảy may cơ hội, tiếp tục lạnh giọng quát lớn, "Biết không? Hủy đi Tiểu Phong, trở thành bang chủ phu nhân, còn không phải ta cuối cùng mục đích, ta lộ ra ánh sáng Tiểu Phong thân thế, đem hắn bước đi, nhưng thật ra là muốn đem ngươi đóng gói thành cái kia cầm đầu đại ca, chỉ dẫn hắn đi giết ngươi. Đáng tiếc ra chút ngoài ý muốn, mới khiến cho ngươi đây bạc tình bạc nghĩa kẻ phụ lòng trốn qua một kiếp." Khang Mẫn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Đoàn Chính Thuần gương mặt, nụ cười bên trong xen lẫn vô biên điên cuồng, "Đoàn Lang yên tâm, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ta Khang Mẫn không chiếm được nam nhân, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi phải chết." Nghe trên sân Khang Mẫn cùng Đoàn Chính Thuần giao lưu, các phương võ giả thần sắc kinh hãi. "Cái gì? Đoàn Chính Thuần lại cùng đây Khang Mẫn cũng có một chân? Ngay cả loại này tiện đến thực chất bên trong hàng nát đều hạ thủ được, Đoàn Vương gia quả nhiên không phải bình thường. Cưới thường nhân không thể cưới, mới có thể thành thường nhân không thể thành. Đoàn Vương gia là đệ vệ lộ tở, tất nhiên là có chỗ khác biệt. Lão tử trước đó đã thể nghiệm qua Lâm Tiên Nhi tư vị, cũng không biết đây Khang Mẫn so với như thế nào. Bắc Tống Võ Lâm, tùy tiện lôi ra một cái nữ nhân, đều cùng Đoàn Chính Thuần thật không minh bạch, có thể nhìn ra được, Đoàn Chính Thuần đích xác như trong truyền thuyết như vậy, thủ đoạn bất phàm, hồng nhan vô số. Với lại, Khang Mẫn nếu không phải là cam chịu thấp hèn, đơn thuần dung mạo dáng người, kỳ thực cũng không tệ lắm, Đoàn Chính Thuần phẩm vị không tầm thường. Bạch Ngọc đài trước, Đoàn Dự đầu tóc thẳng bối rối. Ánh mắt tại phụ thân cùng Khang Mẫn trên thân vừa đi vừa về trao đổi. "Cha, ngươi cùng nàng?" Trước đó Đoàn Dự còn nói, những cái kia cùng Khang Mẫn lên giường nam tử, mới là thật buồn nôn, tuyệt đối không nghĩ tới, phụ thân lại cũng là một cái trong số đó. Phụ thân Đoàn Chính Thuần phong lưu, Đoàn Dự thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn từng đối với một nữ tử mới biết yêu, lại có đầu không có đuôi. Cô nương kia tên Trung Linh, là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Về sau, Đoàn Dự lại yêu thích bên trên một cái khác nữ tử, đồng dạng không có kết quả. Cô nương kia gọi là Mộ Quyền Thanh, cũng là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Đoàn Dự triệt để tê, từ đó về sau, không dám tùy tiện đối với người động tâm. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân cùng đây tiện phụ Khang Mẫn, vậy mà cũng có thể chơi cùng một chỗ. Đoàn Dự nhìn về phía Khang Mẫn, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ, "Mẹ ta băng thanh ngọc khiết, sạch sẽ, há lại ngươi này hạ tiện người có khả năng so sánh. Tiện phụ, chớ nằm mộng ban ngày." Đúng lúc này, mười mấy vị cái bang đệ tử bỗng nhiên đẩy ra đám người, đi lên phía trước đến. Dẫn đầu là vị đức cao vọng trọng cái bang trưởng lão, trong tay nắm giữ thanh đại đao, tướng mạo hơi có vẻ hung ác. Tính danh: Nô Trường Phong. Thân phận: cái bang lục lao chi nhất, ủy đầu đại đao. Tu vi: đại tông sư tiền kỳ. Mục đích: cầu Kiều Phong trở về cái bang. Nô Trường Phong đi tới gần, không nói hai lời, liền kêu gọi chúng đệ tử quỳ xuống dưới, khẩn cầu Kiều bang chủ trở về. Mười mấy vị cái bang đệ tử cùng nhau hô to, mời Kiều bang chủ trở về. Bọn hắn vừa rồi một mực trốn ở đám người hậu phương quan sát, đó là muốn đợi chân tướng đại bạch.
Như Kiều Phong cũng không phải là hung thủ, bọn hắn liền hiện thân, mời Kiều Phong trọng trưởng cái bang. Như Kiều Phong thật sự là ác tặc, bọn hắn liền hiện thân, đứng tại đạo đức chí cao chỗ, hung hăng quát lớn. Hiện tại, đáp án đã sáng tỏ. Kiều Phong không có vấn đề, bọn hắn tự nhiên phải mời hắn trở về. Kiều Phong đang tiếng nói, chư vị huynh đệ mau mau xin đứng lên, Tiểu Mộ đã không còn là cái bang ban chủ. Lại, trên người bây giờ còn có án mạng chưa giải mở, thực sự không thể trở lại cái bang. Một đám cái bang đệ tử lại là thần sắc khẩn thiết, nói chắc như đinh đóng cột, cái bang chia 5 x 7, chỉ có bang chủ ngài mới có thể kết thúc tranh đấu. Không sai, trừ Kiều bang chủ bên ngoài, chúng ta ai cũng không tin. Ta cái bang chỉ có thể có một vị bang chủ, đó chính là ngươi Kiều Phong. Kiều Phong khe khẽ thở dài, không để ý đến những này cái bang đệ tử, mà là bỗng nhiên mắt lạnh nhìn về phía Khang Mẫn, ngươi mới vừa nói, lộ ra ánh sáng ta thân phận chân thật. Hành tử lâm bên trong, ngươi cùng những cái kia người trong võ lâm cũng không phải là nói bậy. Khang Mẫn mặt đầy khinh thường, ta chỉ là cái tiểu nữ tử, những cái kia giang hồ võ giả như thế nào nghe ta, cùng một chỗ nói xấu ngươi. Kiều Phong, cái bang sự tình đích xác không có quan hệ gì với ngươi. Nói đến đây, Khang Mẫn ngữ khí đột nhiên chuyển biến, nhưng ngươi chính là khiết đan gian tế, ngươi chính là giết hại cha mẹ nuôi cùng ân sư ác tặc, ngươi bây giờ đó là đang làm ra vẻ làm dạng. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, hẳn là việc này còn có chuyển cơ. Chẳng lẽ Kiều Phong đại hiệp thật sự là hung thủ giết người? Thiên Cơ lâu chủ ở trước mặt, Khang Mẫn quả quyết không dám nói dối, sự tình càng ngày càng thú vị. Vốn cho rằng phát sinh ở Kiều Phong trên thân tất cả mọi chuyện đều là Khang Mẫn nói xấu, coi như tình huống trước mắt đến xem, sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Trận này vợ kịch hay còn chưa kết thúc. Lầu 3, Mộ Dung Phục cười lạnh, không sai, cứ như vậy, chân chính vợ kịch hay sắp đăng tràng. Hắn đứng dậy, thu nạp qua xếp, chuẩn bị một chút, đến chúng ta ra sân. Lầu 1, Đoàn Dự mình đều còn không có tiếp nhận hiện thực, thấy đại ca chịu đủ, lúc này liền đứng ra, vì đó nói chuyện, Khang Mẫn, ngươi cái độc phụ, còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Khang Mẫn lại là không quan trọng cười cười. Bây giờ Thiên Cơ lâu chủ ở trước mặt, chân tướng như thế nào, hỏi một chút liền biết. Tiểu Phong, ngươi xin hỏi sao? Ngươi dám nói mình không phải khiết đan gian tế sao? Nên đón tất cả mọi người ánh mắt, Tiểu Phong vung tay lên, có gì không dám. Chỉ thấy hắn lần nữa mặt hướng Bạch Ngọc Đài, Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai. Ta đến tột cùng là người Hán, vẫn là người khiết đan? Tiểu lễ vật đừng có ngừng, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Chương 62. Tiểu Phong giả nhân giả nghĩa, chịu thế nhân phỉ nổ. Thấy các phương võ giả đều nhìn về phía mình, khuôn mặt cực kỳ chờ mong, Phong Vô Ngân chính là thản nhiên nói, Tiểu Phong, mẫu thân ngươi là người Hán, phụ thân lại là người khiết đan, trên người ngươi đích xác có khiết đan huyết mạch. Nghe được lời này, Tiểu Phong tâm thần chấn động, như bị sét đánh. Dưới thân thể ý thức sau này ngày cả lui hai bước, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, cái gì? Hán từ nhỏ ở Bắc Tống lớn lên, lấy người Hán tự cho mình là, thường mang theo cái bang huynh đệ bảo vệ biên cảnh, cùng khiết đan quốc, có thể nói là thủy hòa bất dung. Hiện nay, Thiên Cơ lâu chủ lại nói, hắn phụ thân là người khiết đan. Hắn có khiết đan huyết mạch. Khang Mẫn cười lạnh, Tiểu Phong, chân tướng đã để lộ, ngươi vẫn còn trang cái gì? Ngươi trên ngực có người khiết đan mới có thể văn lang đồ đằng, ngươi dám lộ ra, để mọi người nhìn xem sao? Nàng hôm nay chính là muốn để Tiểu Phong thân bại danh liệt, bị thế nhân phá mạng. Về phần Đoàn Chính Thuần, hôm nay hơn phân nửa không có cách nào khác, nhưng ngày sau có thể chậm rãi chơi. Tiểu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Khang Mẫn, thật phụ, làm sao ngươi biết? Khang Mẫn cũng không đáp lại, mà là hỏi ngược lại, cho nên ngươi giết hại nhiều người như vậy, tội ác thông thiên, bây giờ lại kiên trì, nhất định phải chạy đến Thiên Cơ lâu đến từ chứng trong sạch. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, làm cho hề cho thiên hạ. Nàng nhìn lén qua Tiểu Phong tắm rửa loại sự tình này, tất nhiên là không có khả năng để cho người khác biết. Tiểu Phong sững sờ tại chỗ, biểu lộ thống khổ không thôi, hắn kỳ thực sớm đã phát hiện, bộ ngực mình bên trên khắc có khiết đan đồ đằng, lại một mực còn ôm lấy ảo tưởng, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Hiện nay, đủ loại dấu hiệu kết hợp đứng lên, đã chứng minh hắn khiết đan thân phận, vô pháp từ chối. Đoàn Dự an ủi, đại ca, đây có cái gì? Ta vẫn là đại lý huyết mạch đâu. Với lại ngươi có một nửa Bắc Tống huyết mạch, lại từ nhỏ ở Bắc Tống lớn lên, nói là Bắc Tống người tuyệt không là quá. Thiên Cơ lâu bên trong, các phương võ giả phản ứng coi như bình tĩnh, bọn hắn đến từ Cửu Châu đại lục các quốc gia các nơi. Các đại tiểu cương quốc võ giả nhiều không kể xiết. Như thế nào lại quan tâm, Tiểu Phong là Bắc Tống người vẫn là người khiết đan. Bọn hắn chân chính để ý là, Tiểu Phong có hay không giết người, vị này nghĩa bạc Vân Thiên đại hiệp, là có hay không ra vẻ đảm bảo, trong ngoài không đồng nhất. Cái bang đám người nguyên bản một mực quỳ rạp xuống đất. Rất có Tiểu Phong không đáp ứng làm ban chủ, liền khó lường đến tư thế. Nhưng giờ phút này, lại là nhao nhao không để lại dấu vết đứng dậy. Trước đây còn la hét, nhất định phải làm cho Kiều Phong làm bang chủ bọn hắn, giờ phút này hận không thể cách Kiều Phong càng xa càng tốt. Sợ có người cảm thấy bọn hắn cái bang cùng Kiều Phong có chỗ liên lụy. Mặc kệ Kiều Phong có hay không giết người, chỉ bằng trên người hắn có khiết đan huyết mạch điểm này, liền không có khả năng lại đảm nhiệm cái bang ban chủ, Hàn Kính Nhi viết chi. Bạch Ngọc đài trước, Kiều Phong trầm mặc phút chốc, rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn hôm nay vào Tiên Cơ lâu, trừ từ chứng trong sạch, xác nhận huyết mạch bên ngoài, còn có kiện phi thường trọng yếu sự tình. Tìm tới giết hại cha mẹ nuôi cùng ân sư hung thủ, báo thủ cho bọn họ. Có chút than nhẹ, chính là chuẩn bị dùng ra cái kia một câu sau cùng. Đúng lúc này, từng đạo tràn đầy trào phúng âm thanh từ hành lang phương hướng truyền đến. Nguyên lai, đường đường cái bang ban chủ, một đời hào hiệp, lại là cái kia khiết đan gian tế. Công tử nhà ta cả đời nhân nghĩa, lại cùng ngươi bậc này âm hiểm xảo trá thế hệ nổi danh, thật sự là xỉ nhục. Các phương võ giả nhao nhao chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy một đám sáu người đã đi xuống cầu thang, đi Bạch Ngọc Đài phương hướng mà đến. đi đầu người là vị người mặc trường bào màu lam, lưng đeo trường kiếm quý công tử. Khuôn mặt tuấn nhã, thần sắc tiêu sái. Tính danh: Mộ Dung Phục. Thân phận: Mộ Dung Bác Chi tử. Tu vi: Đại tông sư hậu kỳ. Mục đích: Cầu phục quốc chi pháp. Mộ Dung Phục bên người còn đi theo vị váy đỏ cô nương, khi ánh mắt mọi người chuyển tới trên người nàng về sau, giống như là bị triệt để đông lại, lại khó rời đi. Nàng này đeo giống như tế liễu, thân như phi nhứ, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Chỉ nhẹ cùng cười một tiếng, chính là làm cho người như gió xuân ấm áp, thần hồn điên đảo. Tính danh: Vương Ngữ Yên. Thân phận: Đoàn Chính Thuần cùng Lý Thanh La chi nữ. Bộ ngực: Không có. Mục đích: Hiếu kỳ. Phía sau bọn họ còn đi theo hai vị thanh lệ thoát tục, dung mạo tuyệt luân mỹ nhân, chính là thị nữ A Chu, A Bích. Đi tại phía sau cùng là Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác hai vị thuộc hạ, vừa rồi mở miệng chào phúng Tiểu Phong giả, chính là bọn hắn. Mộ Dung Phục tại Bắc Tống trong võ lâm đích sắc rất có danh vọng, rất nhanh chính là có người nhận ra hắn. Thiên Cơ lâu bên trong tái khởi tranh luận, Mộ Dung Phục, hắn chính là Bắc Tống võ lâm một vị khác tuyệt đại thiên tiêu, Mộ Dung Phục. Tuổi còn trẻ liền đã là đại tông sư hậu kỳ tu vi, vừa anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, Mộ Dung công tử danh bất hư truyền. Bây giờ Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung tề tụ ở đây, quả nhiên là một chuyện may lớn. Cũng không biết hai bọn họ đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Từ tu vi cảnh giới nhìn lại, Mộ Dung Phục đích xác hơi có không đủ, có thể những cái kia tuyệt đại thiên tiêu đều nắm giữ vượt cấp đối chiến chi năng. Mộ Dung Phục tinh thông bách gia võ học, chiến lược tuyệt thế vô song, thật muốn động thủ, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Đây trong lúc nhất thời, quả thật có không ít người chờ mong đứng lên. Bạch Ngọc đại trước, nguyên bản còn đang vì đại ca lo lắng đoàn dự, đột nhiên mặt mày hớn hở, mặt đầy mừng rỡ chạy đến cái kia Vương Ngự Yên bên người, một trận hỏi han ân cần, thần tiên tỷ tỷ, thật là ngươi, có thể tại ngày này cơ lâu gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Vương Ngự Yên lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu, Đoàn công tử, nơi đây chính là Thiên Cơ lâu, mong rằng tự trọng. Nàng nói đến rất biển chuyện, có thể nói ngự ở giữa, lại vẫn là để lộ ra ghét bỏ chi sắc. Đoàn Dự cũng không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy mừng rỡ, thần tiên tỷ tỷ, ta lần ba giao dịch cơ hội đều còn không có sử dụng đây, ngươi nếu là có nghi vấn gì, liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao dịch. Nhìn qua nhi tử như vậy làm dáng, Đoàn Chính Thuần sắc mặt xanh đen, trong lòng bi thống đến cực điểm. Hắn trấn Nam Vương tung hoành tình trường mấy chục năm, có thể nói thành thạo điêu luyện, mọi việc đều thuận lợi, có thể sinh ra nhi tử, như thế nào như vậy vô dụng. Một đời anh danh, toàn bộ đều bị ở Đoàn Dự trong tay. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ hoài nghi, Đoàn Dự, thật sự là ta thân sinh nhi tử sao? Chỉ cần Đoàn Dự học được hắn ba phần bản sự, cũng không trở thành như thế không đúng, cam chịu thấp hèn. Mộ Dung Phục cũng không để ý Đoàn Dự, cũng không thấy nào chỗ phong liếc mắt, mà là thẳng tắp đi vào Bạch Ngọc đài trước. Cô Tô Yến Tử ổ Mộ Dung Phục, bái kiến Tiên Cơ lâu chủ, Vương Ngự Yên chậm rãi đuổi theo, có chút không lời, tiểu nữ tử Vương Ngự Yên, gặp qua lâu chủ. Bốn người sau lưng đồng dạng cung kính hành lễ. Phong Vô Ngân tiện tay vung lên, bình thường giao dịch liền có thể, không cần khách sáo. Tiểu Phong cũng là tâm tính cao ngạo người, Mộ Dung Phục xem thường hắn, hắn cũng có thể hoàn toàn không thèm để ý Mộ Dung Phục. Chính là cung kính bài nói, Thiên Cơ lâu chủ, một câu sau cùng, ta cha mẹ nuôi cùng ân sư mệt khổ, tại đoạn thời gian trước bị tặc tử làm hại. Nếu không giết này tặc, Tiểu Mộ có gì mặt mũi còn sống ở đời? Xin mời lâu chủ cáo chi nguyên nhân cái chết. Nghe được Tiểu Phong có câu hỏi này, Khang Mẫn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, ngươi vậy mà thực có can đảm hỏi? Nàng cũng coi là Thiếu Lâm tự huyền khổ cùng kia cái gì cha mẹ nuôi đều là Tiểu Phong giết chết, hôm nay nhất định có thể để Tiểu Phong thân bại danh liệt. Nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút không đúng. Mộ Dung Phục cũng là trở lại ánh mắt, rất là kinh ngạc, Tiểu Phong, trong Thiếu Lâm tự từng có đệ tử tận mắt nhìn thấy là ngươi tại giết người, ngươi bây giờ lại vẫn dám công khai ra câu hỏi này, hẳn là coi là mình chuyện xấu có thể giấu giếm được Thiên Cơ lâu chủ. Những cái kia đến từ Bắc Tống hoàng triều võ giả cũng là nhao nhao tranh luận đứng lên, Tiểu Phong làm khế đan gian tế, muốn đem toàn bộ cái bang đưa cho khế đan, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, không tiếp giết hại mình cha mẹ nuôi cùng sư phụ. Những chuyện này tại Bắc Tống hoàng triều cảnh nội truyền đi xôn xao, cơ hồ có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Phong thực có can đảm ngay trước thiên hạ này võ giả mặt hỏi thăm hung thủ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Tiểu Phong cũng không giết người, không thẹn với lương tâm? Phong Vô Ngân ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua mọi người dưới đài, bình tĩnh nói, giết hại ba người kia giả tên Tiêu Viễn Sơn, hắn là Tiểu Phong thân sinh phụ thân. Âm thanh rơi xuống, Phong Vô Ngân trở về lạnh nhạt, tiếp tục xem hí. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Hung thủ là Tiểu Phong thân sinh phụ thân? Nói đúng là, Tiểu Phong thật là khiết đan gian tế. Ta còn tưởng rằng ngươi là hỏi tâm không hẹn, không nghĩ tới là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tiểu Phong, ngươi cái ác tặc, mà ngay cả mình cha mẹ nuôi cùng ân sư đều có thể thống hạ sát thủ, đơn giản xuất sinh không bằng. Kẻ giết người, Tiểu Phong thân sinh phụ thân, đây là Thiên Cơ lâu chủ chính miệng nói. Đây liền có thể chứng minh, Tiểu Phong thật làm ra loại kia nhân thần cộng vẫn sự tình. Nghĩ đến, Tiểu Phong là thật cảm thấy mình làm ra chuyện xấu có thể giấu giếm được Thiên Cơ lâu chủ, lúc này mới cố ý có câu hỏi này. Không ngờ tới, Thiên Cơ lâu tay phải đoạn thông thiên, có thể suy tính thế gian tất cả, cuối cùng biến khéo thành vụng. Các phương võ giả lần nữa cảm thán, biết người biết mặt không biết lòng. Cái bang trưởng lão Ngô Trường Phong đem trường đao đứng ở mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Người đây ác tặc, muốn cho ta cái bang huynh đệ làm cái kia phản quốc tặc tử, tuyệt đối không thể. Thứ nay về sau, ta cái bang cùng ngươi lại không bất kỳ liên lụy. Chúng cái bang đệ tử cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn, lòng đầy căm phẫn, có ngươi dạng này bang chủ, thật sự là ta cái bang sỉ nhục đủ, từ nay về sau chớ có lại vào cái bang. Ác tặc, Về sau gặp ngươi một lần, ta liền đánh, liền mắng ngươi một lần. Giờ phút này nhất định phải phân rõ giới hạn, để tránh chúng giang hồ võ giả giận chó đánh mèo cái bang. Mộ Dung Phục mặt đầy khinh thường, đây cũng là danh xưng nhân nghĩa vô song tiểu phong tiểu đại hiệp sao? Ta nhổ vào. Khang Mẫn cũng là mở miệng chào phúng, tốt ngươi cái ác tặc, kém chút bảo ngươi lừa gạt qua. May lâu chủ anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong lại không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Lấy thiên nhân chi năng, đưa ngươi cái kia xấu xí mặt nạ cưỡng ép để lộ. Đoàn Dự khó có thể tin nhìn qua Kiều Phong, đại, đại ca, những sự tình kia thật là ngươi làm sao? Đoàn Chính Thuần lời nói thâm thiế mở miệng, Dự Nhi, ngươi còn trẻ, biết người không rõ rất bình thường. Về sau hảo hảo đi theo cha bên người, chí ít sẽ không bị người lừa bịp. Kiều Phong đứng ở giữa sân, nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến giận mắng chi ngôn. Những cái kia phô thiên cái địa ngôn ngữ, hắn đã không rảnh bận tâm, giờ phút này đầy trong đầu đều đang nghĩ, ta sư phụ cùng cha mẹ nuôi, là bị thân sinh phụ thân giết chết. Chương 63. Mộ Dung Phục phục quốc đại nghiệp. Tiêu Phong lúc trước còn tại âm thầm thể, vô luận như thế nào đều phải vì cha mẹ nuôi cùng ân sư báo thủ. Nhưng nếu kẻ giết người là mình thân sinh phụ thân, hắn thật độc thủ, vậy được cái gì? Còn có, ta thân sinh phụ thân vì sao không chết? Hắn lại vì sao muốn đổ sát ta cha mẹ nuôi cùng ân sư? Có vô số nghi vấn xoay quanh tại Tiêu Phong não hải, làm cho hắn khổ không thể tả, vô cùng dãy rủa. Chỉ là, lần ba giao dịch cơ hội đã sử dụng hết, muốn giải khai nghi hoặc, sợ là phải đợi đến sau 7 ngày. Trong lòng thực sự bực bội. Lúc này, trên Bạch Ngọc Đài lần nữa truyền đến Phong Vô Ngân âm thanh. Tiêu Phong, cha ngươi Tiêu Viễn Sơn cùng Bắc Tống rất nhiều cường giả kết hữu tử thủ, một lòng muốn báo thù Bắc Tống võ lâm, có thể lực lượng một người cuối cùng có hạn, khó mà làm đến. Liên cố ý giả trang thành ngươi, đi giết rơi ngươi cha mẹ nuôi cùng ân sư, để ngươi bị Bắc Tống võ lâm bài xích, lấy một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Tiêu Phong hỏi thứ ba, là cầu ba người kia bị hại nguyên do, cho nên không chỉ có đắc đạo ra hung thủ, còn phải đơn giản giải thích qua đi ân oán. Theo Phong Vô Ngân âm thanh rơi xuống, xung quanh các phương võ giả trên mặt đều là hiện ra dị dạng thần sắc, có ý tứ gì? Tiêu Phong cũng không biết trận tướng. Hắn cha là khiết đan gian tế, hắn không phải, hắn cha làm đây hết thảy là muốn đem hắn biến thành khiết đan gian tế. Làm sao còn cấp ta quân phủ? Trước đó có truyền muốn nói, Tiêu Phong phụ mâu chết bởi 24 năm trước trận kia nhạn môn quan cấp giết, hẳn là chân tướng cũng không phải là như thế. Ha 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 ha, ta đã sớm biết, Tiêu đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, hiệp can nghĩa đảm, như thế nào là loại kia gian tặc. Im miệng đi, vừa rồi mắng hung nhất đó là ngươi. Vừa mới bắt đầu, thấy Tiêu Phong thật đoạt đến giao dịch cơ hội, cầu vấn chân tướng, bọn hắn coi là Tiêu Phong là vô tội. Mới vừa nghe kẻ giết người là Tiêu Phong cha đẻ, bọn hắn lại coi là Tiêu Phong cùng mình phụ thân sớm có hợp mưu, toan tính không nhỏ. Cho tới bây giờ mới hiểu được, Tiêu Phong thật là vô tội. Đây thật là đem người cho quân bối rối. Giờ phút này, thế nhân là thật hiếu kỳ, Tiêu Phong trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? 24 năm trước nhạn môn quan trận kia đồ sát, lại liên lụy đến bao nhiêu ân oán? Đoàn Dự mặt đầy mừng rỡ, đại ca, ta liền biết ngươi là bị oan uổng. Lời này xuất phát từ nội tâm, hắn tuy là cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng bắt đầu tin tưởng, đại ca là đỉnh tiên lập địa thật anh hùng, chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện xấu xa. Tiêu Phong đưa tay, tại Đoàn Dự trên vai nhẹ nhàng vỗ, huynh đệ giữa, một số thời khắc không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Chỉ thấy Tiêu Phong chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Khang Mẫn, tạc phụ, ngươi có phải hay không biết trận tướng? Nói cho ta biết, đến tột cùng tình huống như thế nào? Từ trước mắt tin tức có thể suy đoán, hắn đích xác là 24 năm trước, nhạn môn quan thời đại chiến, lưu lạc đến Bắc Tống võ lâm. Nhưng năm đó chân tướng đến tột cùng như thế nào? Phụ thân cùng Bắc Tống võ lâm giữa có gì mâu thuẫn, có gì ân oán? Những này Tiêu Phong lại là hoàn toàn không biết gì cả. Khang Mẫn khinh thường cười một tiếng, ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trên thực tế, nàng cũng là kiến thức nửa đời, nhưng nếu là Tiêu Phong thật quỳ xuống, cái kia chính là kiếm bụng không lỗ. Tiêu Phong ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Khang Mẫn, hận không thể đem đây ác nữ tại chỗ đâm chết, nhưng thân ở Thiên Cơ lâu bên trong, lại không thể làm gì. Lúc này, Đoàn Dự vội vàng đi lên phía trước, đại ca, làm gì cầu hán? Ta là đại lý quốc thế tử, ta cũng có lần ba giao dịch cơ hội, đại ca muốn biết cái gì, ta đến hỏi. Đang khi nói chuyện, Đoàn Dự bắt đầu từ trong ngực lấy ra ba tấm ngân phiếu, lúc này liền chuẩn bị đưa lên tiền đến. Tay còn chưa duỗi ra, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân Đoàn Chính Thuần, cha, kết nghĩa đại ca có nạn, ta không thể không rút, ngươi như lòng có nghi vấn, chúng ta sau 7 ngày lại đến như thế nào? Đoàn Chính Thuần gật gật đầu, Dự Nhi, có thể kết bạn tiểu đại hiệp dạng này chân hắn tử, là ngươi chi vinh hạnh. Đi thôi. Tiểu Phong đến tuột cùng là người khiết đan vẫn là người Hán, cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn hẳn là cái kia vong ân phụ nghĩa thế hệ liền có thể kết giao. Lời này rất hiện thực, nhưng đạo lý đó là như thế. Tiểu Phong chắp tay thở dài, đa tạ bá phụ, đa tạ nhị đệ. Đoàn Dự hài lòng cười một tiếng, liền chuẩn bị quay người bắt lấy giao dịch cơ hội, thời khắc mấu chốt, trợn sát mặt kinh hãi. Mộ Dung Phục, ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy Mộ Dung Phục từ bao bất đồng trong tay tiếp nhận tấm ngân phiếu, thuận thế đưa tới vị kia bạch y tiên tử trong tay, trở lại ánh mắt, mặt đầy trào phúng, ta chính là tại đoạt giao dịch cơ hội, người kia, các ngươi không làm giao dịch, cũng đừng lãng phí lâu chủ thời gian. Bởi vì thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên duyên cớ, Đoàn Dự vốn là đối với Mộ Dung Phục cực kỳ khó chịu, giờ phút này càng là phẫn nộ đan sen. Có thể Mộ Dung Phục nói đi, hoàn toàn phù hợp quy tắc, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không thể làm gì. Tiêu Phong ở bên cạnh quyết đủ, không có việc gì, để hắn hỏi trước lại như thế nào. Nghe nói lời ấy, Đoàn Dự mới tức giận bất bình tránh ra thân hình. Mộ Dung Phục cung kính hành lễ, sau đó nhẹ giọng mở miệng, Thiên Cơ lâu chủ, ta chính là Yến Quốc hậu duệ, Mộ Dung nhất tộc suốt đời mong muốn, chính là phục hưng yến quốc, tái hiện tổ tiên vinh quang. Xin mời lâu chủ cáo chi, như thế nào mới có thể thành tựu đại nghiệp. Lời nói rơi xuống về sau, hắn lại nặng nặng cúi đầu, có thể nói là tất cung tất kính, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Theo Mộ Dung Phục lời vừa nói ra, những cái kia đến từ Bắc Tống hoàng triều võ giả, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên, Mộ Dung công tử vừa mở miệng, khẳng định là yêu cầu phục quốc chi pháp. Mộ Dung công tử cứ như vậy điểm nhập tượng, không hỏi cái này, còn có thể hỏi cái gì? Hắn thật sự là cái gì yến quốc hậu duệ sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua yến quốc? Yến quốc bị diệt trên trăm năm, đã sớm bị xóa đi vết tích, Mộ Dung Phục còn chấp nhất cái cầu a. Mộ Dung Phục thiên phú, tu vi, thậm chí là nhân phẩm, đều làm người kính nể. Giang hồ võ giả gặp phải hắn, tổng sẽ kính xưng âm thanh Mộ Dung công tử. Nhưng đối với Mộ Dung Phục nói đi, lại là khó có thể lý giải được, gia hỏa này không hảo hảo tu luyện, cả ngày mang theo mình có thuộc hạ giang hồ bên trong lắc lư, kết giao đủ loại cái gọi là anh hùng hào kiệt, làm lấy phục hưng yến quốc xuân thu lại ngộng. Tuồng phí hết một thân tốt thiên phú, để cho người ta thực sự không thể làm gì, không phản bắt được. Xung quanh đủ loại tiếng nghị luận, Mộ Dung Phục hoàn toàn không thèm để ý, tiến tước sao biết chí hồng một thay. Hắn chính là muốn phục hưng tổ nghiệp, thành tựu đại sự. Trước đó một mực vô kế khả thi, mà bây giờ, từ không gì không biết, không gì không hiểu thiên cơ lâu chủ cho ra đáp án. Nghĩ đến, rất nhanh liền có thể đạt thành mong muốn. Tại Mộ Dung Phục vô cùng kỳ ý ánh mắt bên trong, Phong Vô Ngân lạnh nhạt mở miệng, người thiên phú không yếu, nếu là tạm thời thả xuống chấp niệm, nghiêm túc tu hành, lại có nửa cái một giáp thời gian, liền có khả năng đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Có điệu tiên tu vi tại người, ra lệnh một tiếng, tự sẽ có vô số giang hồ võ giả chủ động đầu nhập, khi đó, Bắc Tống hoàng triều không những sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ hết sức giúp đỡ. Như thế, lo gì đại nghiệp không thành. Mộ Dung Phục tâm thần chấn động, lục địa thần tiên. Thế gian võ giả đều đối với lục địa thần tiên cảnh đều có chỗ chấp niệm, nhưng hắn chấp niệm là phục quốc cùng hoàn bị. Những năm này, thật đúng là chưa hề nghĩ tới đột phá địa tiên. Vương Ngữ Yên sắc mặt vừa mừng vừa sợ, quả nhiên, đây là đơn giản nhất, nhất nhanh gọn phương pháp. Thiên Cơ lâu chủ cho pháp môn, cùng nàng suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Những năm này, Vương Ngữ Yên một mực đi theo biểu ca Mộ Dung Phục bên người, muốn trợ biểu ca phục quốc. Có thể bày tỏ ca không có quyền, vô binh, không có địa, không có tiền. Cái gì đều không có, liền một khỏa phục quốc chi tâm. Nàng liền vô số lần khuyên can, để Mộ Dung Phục dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến địa tiên cảnh giới. Có thể Mộ Dung Phục nhưng xưa nay không nghe nàng nói. Biểu ca, hiện tại ngươi có thể tin. Xung quanh các phương võ giả cũng là nhao nhao mở miệng, Mộ Dung công tử, lâu chủ phương pháp kia có thể nói đại đạo chí giản, ngươi tốt nhất cân nhắc. Ngươi cả ngày mang theo mình có thuộc hạ giang hồ bên trong lắc lư, như thế nào phục quốc? Hảo hảo tu hành, đừng lãng phí mình thiên phú, cái này mới là chính sự. Lâu chủ nói không sai, chỉ cần ngươi đột phá lục địa thần tiên, liền ngay cả cái kia Bắc Tống hoàng triều đều sẽ chủ động tới giúp ngươi lập quốc. Mộ Dung công tử, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Lâu chủ nói, Mộ Dung Phục như dốc lòng khổ tu, tiếp qua nửa cái một giáp, liền có cơ hội đột phá địa tiên. Đối với đây, không phục không được. Bắc Tống võ lâm sao mà mênh mông, có thể thanh danh vang vọng thiên hạ giả, cũng liền Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, đủ để chứng minh hắn ngộ tính thiên phú. Như Mộ Dung Phục thật có thể giật mình tình ngộ, dốc lòng tu luyện, sớm ngày đặt chân địa tiên cảnh giới, đây cũng là Bắc Tống võ lâm một chuyện may lớn. Bạch Ngọc đài trước, Mộ Dung Phục lại là vẫn như cũ cho mày. Cao giọng hô to, 30 năm quá lâu, ta Mộ Dung Phục chỉ tranh sớm chiều. Chỉ thấy hắn lần nữa từ trong tay lấy ra tấm ngân phiếu, đưa tới trên Bạch Ngọc đài. Thiên Cơ lâu chủ, hỏi thứ hai, ta vẫn còn muốn cầu phục quốc chi pháp. Ta muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, phục hưng yến quốc, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Đang khi nói chuyện, vị này Bắc Tống võ lâm tuyệt đại thiên kiêu chi nhất, lại không để ý hình tượng bị một chân trên đất. Vì phục quốc, hắn đem mình tư thái thả như thế thấp.